Chương 216, thần tích tiềm áo chương 216, thần tích tiềm áo. Khương Diễm sắc mặt thảm đạm, nét mặt hoảng loạn, mấy lần cũng hơi kém khóc lên. Nếu như không phải gặp phải vị này Thương Đài kiếm phái Lâm Tích quần trưởng lão, Khương gia đại tiểu thư hiện tại cũng còn không biết, trong nhà nàng lại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, thậm chí sắp đứng trước tai họa ngập đầu. Cố Phán ngược lại là một mực không có gì biểu lộ, chỉ là vây quanh huyết thủ lớn, một hơi đưa ra rất nhiều vấn đề, mãi đến khi đem Lâm Tích quần trong bụng biết đến tất cả mọi thứ toàn bộ lấy ra sạch sẽ mới tính bỏ qua. Xe ngựa tiếp tục tiến lên hơn 10 dặm lộ sau đó, Cố Phán không có dấu hiệu nào đều theo toa xe trồng chui ra ngoài, đúng lúc này theo trên xe nhảy xuống, đứng ở đường đất bên cạnh. Giáp Đinh, ngươi mang theo bọn hắn đi trước, ta ở chỗ này chờ một vị bằng hữu đến. Đã hiểu. Cố Phán đứng ở bên đường, nhìn xe ngựa đi xa, sau một hồi xoay thân thể lại, nhìn về phía lúc đến phương hướng. Ra đi, theo cầu gãy chỗ nào bắt đầu, ta đợi ngươi rất lâu. Hắn hai tay thả lỏng phía sau, cúi đầu nhìn chăm chú cách đó không xa một luồng khô héo cỏ dại, nét mặt bình tĩnh an bình. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Đột nhiên, kia bụi cỏ khô động, một đầu trừng bàn ăn lớn nhỏ cắp mô từ dưới đất chui ra, chất động mở nhạt hai mắt nhìn về phía Cố Phán. Cố Phán có chút hăng hái đánh giá hình thể to lớn cắp mô, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ngươi ngược lại là rất có thể nhẫn, ta thật sự là không chờ được, cho nên đều cho ngươi một cái xuất đầu lộ diện cơ hội. Nó không chút nào là Cố Phán ngôn ngữ mà thay đổi, lại hỏi một câu, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Tại đội ngũ của ta trong, có hai người cái mũi cũng đặc biệt linh quang, mà ngươi, mũi trên người nhưng lại hơi lớn một điểm. Thì ra là thế. Tên ta thì báo. Thân thể hắn nhất chuyển, đột nhiên hóa thành một cái hơi mập nam tử trung niên, chỉ có trên mặt lít nha lít nhít đầu cú cục, cùng với đại mà xấu xí mỹ trên, mới khiến cho nó cùng người bình thường nhìn lên tới có rõ ràng khác nhau. Mặc dù ngươi hẳn là rất tươi non ngon miệng huyết thực, nhưng mà, ta vốn là tốt bụng ôn hòa tính cách, cũng không muốn vì một miếng ăn vô cớ tính sát thương mệnh. Nó nhếch môi nở nụ cười, mặt béo bên trên đầu cú cục cũng chen một lượng, cho nên nói, ta ở chỗ này chờ đến ngươi, chẳng qua là mong muốn hỏi ngươi một vấn đề. Cố Phán đồng dạng lộ ra vẻ tươi cười, ngươi hỏi đi, cho người khác giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, chỉ điểm sai lầm, luôn luôn là bản thân cường hạng, cũng là giống ta dạng này ôn hòa người lương thiện thích nhất việc làm. Thiềm áo nói, ngân hạc thông u mất đi sinh mệnh, gấu xám bi cương cũng bị giết chết, đây hết thảy, ta muốn biết nguyên do trong đó, cùng ngươi lại có quan hệ gì? Cố Phán lấy ra nhìn vì còn đang ở tinh tế chữa trị mà có chút ngứa lỗ tai, ngáp một cái nói, cái này cùng ta cái dám quan hệ? Thiềm áo giọng nói bình tĩnh như trước, chúng ta bí mật quan sát thông u cùng bi cương hồi lâu, chuẩn bị đưa chúng nó hấp thu vào thần tích, chỉ là tại đêm hôm đó sau đó, thông u nơi cung liền không còn tồn tại, mà được thỉnh mời tới địa cung chi đồng loại, chỉ có ngươi, còn có kia con tiểu hồ ly còn sống đi ra. Thông u cùng bi cương vì tranh đoạt lão đại vị trí, đang dùng cơm mời rượu lúc đánh nhau. Cố Phán thuận miệng chữ chạc đàng hoàng nói xong, một bên suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nghĩ ngợi các mô trong miệng tổ chức, rốt cục là một loại thế nào tồn tại hình thức. Thông u hạt đều, bi cương ba trưởng, đảo là rất không tệ lực lượng, có chút đáng tiếc. Thiềm áo hay là đã hình thành thì không thay đổi bình tĩnh nét mặt, sau khi nói xong đều chậm rãi quay người, xem ra trực tiếp liền muốn rời khỏi. Thiềm áo lão đệ, chớ vội đi à, các ngươi tổ chức đãi ngộ làm sao? Lão đại là ai? Công việc chủ yếu là cái gì? Còn tuyển nhận người mới sao? Cố Phán ở phía sau một tràng tiếng địa nói xong, liên tiếp không ngừng đặt câu hỏi cũng làm cho Thiềm áo lại dừng bước. Nó xoay người, từ trên xuống dưới nhìn Cố Phán hồi lâu, lắc đầu, ngươi không được, bởi vì ngươi là người. Cố Phán cười, dựng thẳng một ngón tay, cách địa giấy lên một đóa tinh hồng hỏa diễm, nghiêm túc mà nghiêm túc nói, không, ta không phải người. Tất cả mọi người xưng ta là Hắc Sơn thần quân, hay là Thủy Kính tiên sinh. Thiềm áo có chút chần chờ nhìn đoàn kia hỏa diễm, sửng sốt một lát sau mới không xác định nói, chuyện này, chờ ta trở về bẩm báo một chút thủ lĩnh, lại làm định đoạt. Cố Phán tắt lửa diễm, cười mỉm hỏi nói, chúng ta thần tích thủ lĩnh có gì danh hào à, cũng làm cho tiểu đệ trước giờ biết được một ít thông tin, đỡ phải tương lai gặp mặt thủ lĩnh lúc qua bối rối. Thiềm áo nói, thủ lĩnh không đặt tên hào, trước đây cùng ta lần đầu tiên gặp mặt lúc, hắn nói, ta gọi Lưu Truyền Hịch, về đường gặp lại, may mắn quá thay. Giang giác. Cố Phán mặt ngoài ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng giống như một đạo thiểm điện xẹt qua, đem nơi nào đó ký ức đột nhiên chiếu sáng. Hắn trầm mặc một lát, hỏi tiếp, chúng ta thần tích tổng cộng bao nhiêu cái thành viên a? Thiềm áo lại lắc đầu, ta không rõ ràng, vấn đề này, ngày sau ngươi nếu có hạnh nhìn thấy thủ lĩnh, có thể tự mình đến hỏi. Ừm, còn có một cái vấn đề, ngươi mới vừa nói ở chỗ này chờ đến ta, có phải hay không còn muốn tiếp lấy và người khác à? Thiềm áo lần này không tiếp tục lắc đầu, không sai, phía trước đang xảy ra một sự tình, nhiệm vụ của ta chính là đem cái kia phóng người trong quá khứ bỏ qua, lại đem cái kia ngăn lại người ngăn lại, không cho bọn hắn đi quấy rầy Khương thị tộc nhân bây giờ mới vừa vận hình thành hài hòa hữu ái cục diện này. Lẽ nào là Lưu Truyền Hịch dưới trướng thế lực chế tạo huyết thủ ấn tin sự kiện? Nếu là như vậy, vậy coi như thật sự đáng giá nghĩ sâu xa. Cố Phán nháy mắt mấy cái, hơi bất ngờ nói, a, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Không, bởi vì ngươi mới vừa nói, chính mình không phải người, cho nên không cần ngăn cản, huống chi giống ta ôn nhu như vậy tốt bụng tính cách, căn bản sẽ không cùng những sinh linh khác làm khó. Cố Phán rất hài lòng gật đầu, đa tạ Thiềm huynh giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, tiểu đệ còn có chuyện quan trọng, đều cáo từ trước. Thiềm áo lần nữa khôi phục thành mặt bàn lớn nhỏ các mô hình thái, chậm rãi hướng phía dưới mặt đất rơi xuống vào trong, tốt, đi thong thả không tiễn. Cố Phán như có điều suy nghĩ chậm rãi quay người, đếm lấy bước chân của mình, đi ra vài chục bước sau không có dấu hiệu nào dừng lại, sau đó hướng về sau nhảy vọt ra hơn trượng khoảng cách. Ầm ầm. Phía trước mặt đất đột nhiên sụp đổ ra một cái hố cực lớn, một cái đỏ tươi lưỡi dài vì tốc độ như tia chớp từ dưới đất bắn ra đến, cách địa đập vào Cố Phán vừa mới vị trí, lại rất nhanh rụt trở về. Bành. Cố Phán đột nhiên lại là một cái lắc mình, tránh đi theo lòng bàn chân đâm ra một cái lưỡi dài, đi vào đường đất phía ngoài đá vụn mặt đất đứng vững thân hình. Thiềm áo chậm rãi từ dưới đất dâng lên, nét mặt đau thương nhìn về phía Cố Phán, ngươi đi, liền hảo hảo đi, đại lộ chỉ lên trời, các đi một bên, mọi người bình an vô sự, gìn giữ hòa bình, như vậy mới là sinh linh trong lúc đó vốn có quan hệ. Ta bản thiện lương ôn nhu, nhưng mà vì sao, ngươi không nên tựa mặt khác những cái kia mọi người một dạng, không nên dùng chân của mình giẫm tại trên đầu của ta. Thiềm áo trong ánh mắt toát ra khó mà tiêu tan phẫn nộ tâm trạng, ta trước đây hảo hảo ở tại dưới mặt đất ghé qua, vì sao các ngươi không nên giẫm tại đỉnh đầu của ta, đem ta viên kia thiện lương tâm ném lên mặt đất trả đạp. Nó yếu ớt thở dài, nhìn về phía Cố Phán ánh mắt dường như là đang xem một cái tội ác tại trời đã phủ. Của ta tốt bụng nhường nhịn, cứ như vậy bị các ngươi trở thành là nhu nhược cùng nhỏ bé, lần lượt không để ý tâm tình của ta, một cước chân đạp đến trên đầu của ta. Vì sao không nên đem ta bức bách đến không thể nhịn được nữa, liền không cần lại nhẫn tình trạng. Thiềm áo ai thanh thở dài, một giọt nước mắt theo bong bóng khỏe mắt trượt xuống, nguyên bản liền lồi ra cái bụng thổi hơi loại bắt đầu bành trướng. Cố Phán mặt không biểu tình nhìn nó, đột nhiên cảm giác cùng bị này so ra, hắn đã có thể được xưng là trách trời thương dân thánh nhân, cắt thịt nuôi chim ưng Phật Đà, hơn nữa còn là lấy lý lẽ thuyết phục công bằng chính nghĩa chi thần. Chương 217, Địa Bạo Thiên Tinh. Chương 217, Địa Bạo Thiên Tinh. Ta bản thiện lương, làm sao rất nhiều người không nên một mực giẫm tại trên đầu của ta. Đây là các ngươi những người này đối với thiện ý trà đạp, đối với sinh mệnh trà đạp. Thiềm áo lại thở dài, thân thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Vâng. Cố Phán chỗ mặt đất lần nữa sụp đổ. Hắn ở đây một khắc cuối cùng thả người nhảy ra, rơi vào mấy trượng bên ngoài. Hoa. Đều trong cùng một lúc, cùng với một tiếng to lớn hét đều, xung quanh mấy chục trượng đất đông cứng mặt đất trở nên như là mềm mùng chiều, tất cả đột xuất trên mặt đất vật thể cũng trong nháy mắt chìm xuống phía dưới, chui vào đến dưới mặt đất. Cố Phán hoàn toàn không ngờ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, lại bởi vì vừa mới từ không trung rơi xuống đất, đang ở tại lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh tiết điểm kia, cho nên lập tức liền bị lâm vào hơn nửa đoạn thân thể. Sau một khắc, làm cho người hàm răng đau nhức cái tiếng vang lên. Giống như mềm dao thổ địa do biên giới hướng về trung tâm bắt đầu để ép, lực lượng lớn, trong chốc lát liền đem xa vào đến trong đó cây cối nham thạch ép thành mảnh vỡ, dung nhập vào mảnh liệt nhấp nô đống bùn nhão trong. Mấy chục cái hô hấp sau đó, nguyên bản coi như bằng phẳng đất đông cứng trên mặt đất hiện ra một cái hố sâu to lớn, mà ở hố sâu chính giữa thì là một đầu cao hơn mặt đất tròn trịa lại cầu, vẻ mặt sáng bóng chân trượt như gương, như kim như sắt. Các ngươi đều muốn đem ta bước đến tình cảnh như thế mới tính bỏ qua, sao phải khổ vậy chứ? Thiềm áo đứng ở to lớn viên cầu đỉnh, cúi đầu nhìn chăm chú phía dưới khuôn mặt, yếu ớt thở dài nói, đã ngươi không cẩn thận chính mình chết tại chỗ như vậy, ta bản lòng dạ từ bi, cho nên nói, vì không cho ngươi thi thể lại gặp tụ hàn phong xâm nhập thống khổ, ta cũng chỉ để cho mình vất vả một chút, đem ngươi đào ra ăn hết. Còn xin ngươi yên tâm, ta ăn người có phải không nhà xương, cho nên cũng có thể để ngươi giữ lại một cái toàn thây. Không cần cảm tạ ta, đây đều là ta phải làm. Thở dài hoàn tất, Thiềm áo nhẹ nhàng giẫm đạp mặt cầu, lập tức lấy gan bàn chân làm trung tâm, vô số đạo vết dạn trải rộng tại viên cầu mặt ngoài, mấy cái hô hấp về sau, hình cầu vỡ vụn thành vô số thật nhỏ khối vụn, chiếu vào trong hồ lớn. Hả? Cái đó nhìn lên tới đều rất mỹ vị người đâu. Thiềm áo cao cao nâng lên mí trên xung quanh tìm lấy, nhưng thủy chung cũng không có tìm được Cố Phán thân ảnh. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, một đoàn tinh hồng hỏa diễm từ không tới có, bắt đầu ở Thiềm áo chung quanh thân thể lặng lặng tiêu đốt. Hắn rất nhanh liền phát hiện những thứ này màu sắc tinh hồng, dường như còn tạo thành vị dị phức tạp đồ án hỏa diễm, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng cùng tò mò xen lẫn thân sắc, đầu ngón tay tụ lên một điểm hào quang màu vàng đất, nhẹ nhàng đụng vào tại trong đó một đám lửa chính giữa. Xoẹt. Thiềm áo ngón tay không trở ngại chút nào địa xuyên thấu hỏa diễm, không có phát hiện bất kỳ biến hóa nào. Hắn khẽ nhíu mày, lại một lần đem ngón tay đưa tới. Bạch. Cảnh tượng trước mắt trong lúc đó đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Thiềm áo nheo mắt lại, bình tĩnh nhìn chăm chú trước người đột nhiên xuất hiện vô tận hỏa ngục, nét mặt càng biến đổi thêm chậm chạp một chút. Đây là có thể ảnh hưởng cảm giác ảo giác kính tượng. Thiềm áo cũng không có quá nhiều bối rối, vì mặc dù hư hư thực thực bị sa vào đến trong ảo giác, nhưng vì hắn thoải mái tùy ý khống chế bùn đất năng lực, cùng với tự nhiên thân thể cường hãn cường độ, liền xem như tại trong lúc này nhận ngoại lai công kích, vậy trên cơ bản không thể nào đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Nhưng Thiềm áo bình tĩnh cùng bình tĩnh chỉ kéo dài không đến một cái hô hấp thời gian. Coi như hắn hơi nghi hoặc một chút quan sát nhìn theo hỏa ngục chỗ sâu leo ra từng cái sinh linh, nỗ lực phân biệt nhìn thân phận của bọn hắn lúc, đau đớn một hồi không có dấu hiệu nào đều từ phía sau truyền đến. Hoa. Thiềm áo rốt cuộc duy trì không ở người hình thái, biến thành to bằng cái thất cát mô, ngửa mặt lên trời chính là gầm lên giận dữ. Hố to dưới đáy viên cầu tùy theo bắt đầu nhúc đích, mềm hóa, từ xa nhìn lại dường như là một đầu đống bùn nhao quái tại hoạt động thân thể. Thiềm áo phi tốc chui vào đến đống bùn nhao quái trong cơ thể, sau một khắc, mềm hóa đất đá lần nữa trở nên ngưng kết, đang khôi phục là cứng rắn viên cầu đồng thời, cũng đem Thiềm áo một mực bảo hộ tại bên trong. Cố Phán từ nơi không xa hiện lộ thân hình, trên tay tuần thủ lợi phủ còn đang ở xuống dưới tích tắc chảy xuôi máu tươi. Hắn có chút bất đắc dĩ mà nhìn trước mắt cực lớn nê hoàn, trầm mặc một lát sau không khỏi thật sâu thở dài, đây coi là cái gì, bội ân tiên đạo địa bạo tiên tinh, hay là nói một đôi thủ hạt phòng ngự tuyệt đối. Đầu năm nay, mong muốn xử lý một đầu con ít cũng đã có chút lực bất tòng tâm, a thể tích to lớn nê hoàn sắc thực rất khó đối phó, Cố Phán cẩn thận để phòng đi vào lằn danh của nó, nếm thử vung vây phủ đầu đem nó đập nát, nhưng hung hăng mấy bữa xuống dưới, vậy bèn bèn là đánh xuống đến chẳng qua lượng 3 mét vuông tổng số lượng khối vụn mà thôi. Những thứ này khối vụn chất đống trên mặt đất cũng không hề ít, nhưng so với cái đó cự hình nê hoàn mà nói, nhưng căn bản không tạo được thay đổi quá lớn cùng ảnh hưởng. Cố Phán suy tư một lát, hay là từ bỏ kiểu này linh gõ kẹo ra châu phá hoại cách thức, không phải là bởi vì hắn không có kiên nhẫn cùng tinh thần và thể lực, chủ yếu vẫn là vì không rõ ràng con cóc này chế tạo như vậy một khỏa nghe hoàn tiêu hao. Nếu như vì linh gõ kẹo ra châu phương thức tốn sức đi rồi đem nghe hoàn đập bể, con hàng này không chút do dự tái tạo viên thứ hai, loại đó cảnh tượng rồi sẽ trở nên tương đối lung túng. Cố Phán lúc này đã có quay đầu bỏ đi ý nghĩ, nhưng như thế đại thể lượng một con cóc, năng lực cung cấp tăng thêm nhất định không phải cái số lượng nhỏ, đều bỏ qua như vậy quả thực có chút đáng tiếc. Đang lúc hắn còn đang ở cân nhắc lợi hại, nỗ lực suy tư lúc, mặt đất đột nhiên trở nên cực đoan mềm mại, đồng thời nhất đạo to lớn hấp lực đang từ phía dưới truyền đến, đưa hắn nhanh chóng xuống dưới hút vào trong. Mà liền tại ngay phía trước, viên kia cứng rắn nghe hoàn bắt đầu tự động vỡ vụn, lại lần nữa hóa thành không có bất kỳ cái gì lực lượng tăng thêm phổ thông đất đá. Cố Phán đột nhiên cười, như vậy cũng tốt, không cần lại xoắn xuýt do dự, vì tình huống hiện tại cũng không phải hắn có muốn hay không phóng cắp mô một người vấn đề, mà là cắp mô không nghĩ thả hắn đi vấn đề. Thiềm áo co cắp tại hắc ám bùn nhão chỗ sâu, nâng lên mí trên gắt gao nhìn chằm chằm xa xa một phương hướng nào đó, thân thể không dừng lại toát ra từng đạo thổ hoàng sắc vầng sáng. Chỉ là theo thời gian trôi qua, vầng sáng mặc kệ là từ độ sáng hay là độ dày, cũng tại vì một loại mắt thường tốc độ rõ rệt suy sụp xuống. Lại để cho ta chật vật suy yếu đến trình độ như vậy, ăn hắn, nhất định phải ăn hắn, mới có thể để cho tâm tình của ta hơi được an bình cùng bình tĩnh. Đã như vậy, thiềm áo cái bụng vượt cổ càng lớn, mãi đến khi cái bụng bành trướng đến dường như trở thành bán trong suốt một lớp mỏng manh. Sau một khắc, nó đột nhiên phun ra một ngụm tia sáng màu vàng, nhanh chóng dung nhập vào không dừng lại quay cuồng đậm đặc bùn nhau trong. Ta muốn đem ngươi nghiền thành tốt hơn ngoạm ăn thịt nát. Một phương hướng khác, Cố Phán nặng nề phun ra một ngụm sóng nhiệt, chung quanh một mực không ngừng phun trào nghiền ép đất đá đột nhiên xuất hiện một lát dừng lại. Thiên địa vô cực, càn khôn tá phát, bạo. Vâng. Mở tối vào đông dưới bầu trời, bác phong kêu khóc bình nguyên hoang dã trong, đột nhiên dâng lên nhất đạo cao tới mấy chục trượng, bề rộng chừng 7-8 trượng vàng xám suối phun, từ xa nhìn lại nối liền đất trời, vô cùng hùng vĩ. Chương 218, không nên quay đầu lại chương 218, không nên quay đầu lại mười mấy hơi thở về sau, mọi thứ đều chậm rãi bình ổn lại, thiềm áo vất vả đem thân thể theo bùn nhau trong leo ra, một bên nỗ lực bình phục hỗn loạn khí tức, một bên chuyển động cao cao nâng lên mí trên, bốn phía tìm kiếm đã bị dự định là đồ ăn người tung tích. Tìm một vòng lại một vòng, thiềm áo trong lòng vốn là tồn tại hoài nghi càng lúc càng lớn, mãi đến khi hóa thành khó mà thoát khỏi âm ảnh. Theo vừa nãy không có dấu hiệu nào xuất hiện đại bạo phát, cho đến hình thành cao mấy chục trượng đất đá suối phun. Đến phía sau loại đó giống như giỏi trong xương tinh hồng hỏa diễm, chỉ là loại trừ đều hao phí nó to lớn tinh thần cùng tinh thần và thể lực. Lại đến cuối cùng không có dấu hiệu nào đánh tới nhất đạo hàn mang, dẫn đến nó một cái chân sau dường như rời khỏi thân thể, chỉ còn lại có một điều nhỏ da thịt còn đang ở tương liên. Tất cả mọi thứ đều bị nó khắp cả người phát lạnh, dường như mong muốn quay đầu dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi. Nhưng cũng còn tốt, nó cuối cùng kiên trì được, đồng thời lấy thương đổi thương, qua lại làm hại, tại bị không biết cái gì binh khí hung hăng chặt một cái đồng thời, vậy một đầu đè vào người kia ngực, rõ ràng nghe được xương vỡ vụn âm thanh. Nó là nhận lấy trọng thương, nhưng tin tưởng vững chắc đối diện so với nó bị thương càng nặng. Càng quan trọng chính là, nó cùng người cũng không giống nhau, có càng thêm cường đại kinh khủng năng lực khôi phục, cho nên nói, chỉ cần có thể tìm thấy hắn, có thể ăn hết hắn, để giải tự thân mối hận trong lòng. Ngươi là đang tìm ta sao? Không cần làm phiền các mô tiên nhân đại giá, khéo hiểu lòng người ta tự mình tới. Đột nhiên, nhất đạo nghe có chút cổ quái thanh âm nam tử tại thiềm áo bên tai vang lên. Nó đột nhiên quay người, liền thấy một cái quen thuộc nam tử bóng lưng, chính mang theo một thanh hàn quang tiệm thức đơn nhận chiến phủ, đang nghiêng đầu ngước nhìn tối tăm mở mịt bầu trời, thoạt nhìn lại như thế tiêu điều cô đơn. Thiềm áo trong mày, vừa mới khôi phục hình người hai chân từng chút một kéo căng, ngón chân gắt gao chế trụ mặt đất, đã làm xong tùy thời thoát đi chuẩn bị. Người kia lại không có bất kỳ cái gì bị thương suy yếu biểu hiện, với lại nó lại nhìn không tấu hắn. Thiềm áo không thể không nheo lại bong bóng hai mắt, cẩn thận hơn quan sát nhìn cái đó giống như là thực thể, nhưng lại có vẻ dị thường hư ảo thân ảnh, trong lúc nhất thời xa vào đến tiến thoái lưỡng nan cực lớn do dự trong. Đột nhiên, thiềm áo thân thể cứng ngắc, một cử động cũng không dám. Vì ở tại phía sau, lặng yên không một tiếng động xuất hiện một cái yên tĩnh trầm mặc thân ảnh. Lại còn có một cái khác địch nhân, một mực tiềm phục tại bên cạnh, với lại kiên nhẫn chờ đợi đến ta cùng người kia lưỡng bại câu thương sau mới hiện lộ dấu vết hoạt động. Thiềm áo cắn chặt hàm răng, trên trán trong chốc lát đã thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, thân thể cũng tại run nhẹ nhẹ. Lửa nóng hô hấp như chậm rãi quét tại nó sau gáy, cùng mồ hôi lạnh đụng một cái, chẳng những không có đem những kia ướt nhẹp mồ hôi hong khô, ngược lại lại kích thích một tầng mới vết mồ hôi. Người là ai? Thiềm áo thân thể căng cứng đến cực hạn, dường như lập tức quay đầu động tác này cũng không thể, cũng không dám đi hoàn thành. Ta khuyên ngươi hay là không muốn quay đầu. Phía sau người kia giọng nói nghe tới bình tĩnh lạnh nhạt, không hề giống vừa nãy thanh âm nam tử như thế hư vô mà mịn, thậm chí dường như còn mang theo một tia tí bén nhọn đồng âm. Nhưng càng làm cho thiềm áo trong lòng phát lạnh là, mặc dù hai cái nam tử thanh âm nghe tới có chỗ khác nhau, nhưng cẩn thận phân biệt một chút, lại ma quái cảm thấy bọn hắn nên đều là cùng một người phát ra âm thanh. Vì sao không thể quay đầu? Ngươi là sợ sệt ta thấy được tướng mạo của ngươi? Thiềm áo không còn dám tiếp tục suy nghĩ sâu xa xuống dưới, mà là vì thanh âm khàn khàn mở miệng hỏi một câu. Không phải, ta nhìn cũng tạm được, tự nhiên sẽ không cự tuyệt những tia ánh mắt tán thưởng. Kỳ thực ta không cho ngươi quay đầu ý tứ chân chính là, mặt hướng phía trước, sẽ để cho ngươi chết sau bộ dáng có vẻ càng thêm tự nhiên một ít. Ngươi nghĩa là gì? Xoẹt. Thiềm áo cũng không có đợi đến đáp án, cũng được, nói, trả lời nó đúng vậy trước ngực phía sau lưng đột nhiên phỏng, cùng với kia nhất đạo ngang qua trước sau to lớn trống giống. Ngươi. Cố Phán thu tay lại thượng bị tinh hồng hỏa diễm bao khỏa bờ bén, vừa hung ác bổ xuống, tiến đến thiềm áo bên thai thấp giọng nói, suýt, đừng nói chuyện, thật tốt cảm thụ một chút xa xa sắp rơi xuống ánh hoàng hôn, đây là ngươi một khắc cuối cùng quang minh. Thiềm áo dốc hết toàn lực miệng lớn hô hấp, nó muốn biết vì sao cuối cùng lần kia nhất định phải được công kích không có đạt tới vốn có hiệu quả, nhưng phía sau người kia lại không mở miệng nói chuyện nữa, chỉ là trầm mặc một búa búa bổ chém vào trên người của nó, mãi đến khi đem thân thể của nó hoàn toàn đảo rỗng. Phù phù. Thiềm áo nửa người trên theo vì eo là đường ranh giới biến thành hai đoạn, tầm mắt của nó rơi xuống dưới, cảnh tượng trước mắt vậy nhanh chóng trở nên mơ hồ. Ngay tại lâm vào hắc ám một khắc cuối cùng, nó nhìn thấy phía trước cái đó đưa lưng về phía thân ảnh của nó quay lại, kia lại là một tấm non nớt tiểu nam hài gương mặt, vốn là con mắt vị trí, chỉ có hai cái đen như mực lô lớn. Nguyên lai đó là một giả thiềm áo đột nhiên trừng lớn hai mắt, lập tức một đạo hàn quang rơi xuống, đưa nó tất cả cảm giác tất cả đều tức đoạn. Và anh, sau một khắc, tinh hồng hỏa diễm phóng lên tận trời, đem trên mặt đất còn kia to bằng cái thất cấp mô thỏa thích thiêu đốt, rất nhanh liền hóa thành tro, theo gào thét gió lạnh bốn phía phiêu tán. Làm xong đây hết thảy, Cố Phán nhặt lên gương đồng, theo đáy hố nhảy ra, dọc theo đường đất đi về phía trước ra một khoảng cách sau đột nhiên dừng bước lại, yên lặng đứng hồi lâu, hơi mở miệng cười nói, ra đi, trốn ở một bên nhìn trộm cũng không phải cái gì thói quen tốt. Tại Cố Phán không mang theo bất cứ tia cảm tình nào ánh mắt nhìn chăm chú, một cái áo đen che mặt đại hán từ đằng xa trong bụi cỏ đứng thẳng người, đi tới đối diện với của hắn. Cố Phán nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, ánh mắt một mực rơi vào một phương hướng khác rừng cây, ôn hòa cười nói, đều đi ra đi, trốn trốn tránh tránh không có ý gì. Giao giao, lại có mấy người từ bên trong chui ra, cùng đi đầu đại hán áo đen đứng ở một chỗ. Đó là hai nam hai nữ, mỗi người cũng khăn đen che mặt, mặc một thân màu đen trang phục, sau lưng màu đen áo choàng tại bắc phong trong bay phất phới, trên tay nắm lấy dường như giống nhau như lúc hát sao giao lưới thẳng, nhìn qua sơ sát tiêu điều lạnh băng khí thế thản nhiên tự sinh. Cố Phán lại chỉ là tùy tiện hơi lườm bọn hắn, liền đem ánh mắt rời về phía nơi khác, dạo qua một vòng sau mới hứng hở lần nữa nhìn phía bọn hắn. Lại là mấy cái người sống, các ngươi trốn ở chỗ này, tại ta sau khi xuất hiện liền bắt đầu khẩn trương lên, là có chuyện gì sao? Hắn cúi đầu xuống, càng không ngừng loay hoay trên tay đơn nhận chiến phủ, nụ cười trên mặt luôn luôn không có tiêu tán. Đối diện năm người đồng thời nắm chặt trường đao, nhìn về phía Cố Phán ánh mắt toát ra nồng đậm cảnh giác cùng đề phòng. Trải qua giáng lâm sau không gián đoạn HP tăng thêm, hiện tại Cố Phán sớm đã không phải là ban đầu cái đó thon gầy bộ dáng, chiều cao của hắn chí ít cao lớn một cái đầu. Cường kiện cơ thể mặc dù không hề giống tráng hán như vậy cao cao nổi lên, nhưng chỉ cần nghiêm túc coi trọng vài lần, có thể trực giác cảm nhận được bên trong ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Thế nào, không tiện nói. Cố Phán móc móc lỗ tai, nhìn lên tới có chút không yên lòng nói, các ngươi tốt nhất thừa dịp ta hiện tại vui vẻ, vô tư thẳng thắn đem sự việc nói rõ, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Mặc dù ngăn trở hắn đường đi mấy người bất luận nhìn thế nào đều là nhược kê, nhưng hắn hay là nỗ lực xứ chính mình có vẻ mặt ôn hòa một ít, không có lên đến trước hết chặt một bữa đưa bọn hắn quy thiên. Chỉnh tề rút đao tiếng vang lên, Cố Phán thoáng có chút kinh ngạc nháy mắt mấy cái, ngẩng đầu nhìn một chút, kia năm cái võ giả đã toàn bộ trường đao ra khỏi vỏ, sau đó thay đổi vị trí, mơ hồ đối với hắn tạo thành vây quanh chi thế. Các ngươi vừa nãy một mực trốn đi nhìn chúng ta, hiện tại lại đối ta rút đao khiêu chiến, là chán sống rồi sao? Hắn rất là ôn hòa nở nụ cười, thậm chí còn đem đơn nhận chiến phủ lần vào sau lưng thu vào, tay không đối mặt với sát ý càng ngày càng đậm hơn năm người. Chương 219, Nguyệt Vương chương 219, Nguyệt Vương ngươi là nhận được Khương gia cầu viện, chuẩn bị tiến đến Khương Kỳ trấn trang biên trợ quân sao? Cầm đầu áo đen trắng hắn rõ ràng là một đám người thủ lĩnh, giờ phút này hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn Cố Phán nói, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng đi xen vào chuyện bao đồng, nhất là đi quản Nguyệt Vương đại nhân đã chuyện quyết định, ta nhìn xem ngươi mới là chán sống rồi. Cố Phán khẽ nhíu mày, hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không cái gì. Vừa nãy theo con cóc kia trong miệng, hắn hiểu rõ lưu truyền huyệt dường như đang Khương gia phụ cận kiếm chuyện, mà bây giờ lại nghe thấy cái gì Nguyệt Vương tên, như vậy, hai người bọn họ đến cùng phải hay không một người? Nếu như không phải, Nguyệt Vương cùng lưu truyền huyệt lại sẽ là quan hệ ra sao? Hắn nghĩ ngợi mở miệng hỏi, như vậy nói ngươi nhóm là chuyên môn được phái tới chặn đường giúp đỡ Khương gia võ giả. Như vậy, ngươi vừa rồi nói Nguyệt Vương, hắn có phải hay không họ Lưu, danh truyền lịch? Đại hán áo đen đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu, Nguyệt Vương đại nhân chính là Nguyệt Vương đại nhân, ta cũng không nghe nói qua cái gì Lưu truyền lịch tên này. Cố Phán lần nữa lâm vào suy tư, có chút do dự có phải hay không còn muốn đem chính mình đi săn kế hoạch tiếp tục tiến hành tiếp. Tại Lưu truyền lịch tên này phía sau, tồn tại ngay cả hắn đều không thể thực sự nhìn rõ thật sâu tấm màn đen, khỏi cần phải nói, chỉ từ Lưu truyền lịch cùng Tiêu Sơn lão nhân, còn có chiếc bút lông kia quan hệ phân tích, có thể hiểu rõ vị này tuyệt đối là một con cá lớn, là cần hắn tốn hao 12 phần tinh thần đi cẩn thận ứng đối cá mập trắng khổng lồ. Mà bây giờ lại có một cái gọi là nhà của Nguyệt Vương băng xuất hiện tại Lưu truyền hịch có thể ẩn hiện địa phương, này đầm đã rất đục thủy, dường như đột nhiên càng biến đổi thêm đục không chịu nổi. Càng quan trọng chính là, trời rất lạnh, phong thật lạnh, tuyết lớn đem rơi, cửa ải cuối năm đã gần đến. Thế giới này cũng từng có Tết Nguyên Đán tập tụ, bận rộn dòng dã một năm đám người cũng sẽ ở lúc này và thân bằng đoàn tụ, thật tốt hưởng thụ khó được ôn nhu thả lỏng thời gian. Chớ nói con đường phía trước không chi kỷ, mỗi khi gặp ngày hội lần nghĩ hôn. Hắn ở đây trong mặc dù không có thân nhân, nhưng bằng hữu hay là có như vậy hai cái, với lại bọn hắn hiện tại tựa hồ cũng thân ở Đại Ngụy kinh thành. Như thế nói đến, cũng là lúc tiến về kia nơi tốt nhất đi cùng bằng hữu đoàn tụ, mặc dù mọi người không nhất định không nên gặp mặt, nhưng năng lực tại cùng một tòa thành trì ở đây, người nằm cạnh tới gần, tâm cũng liền tới gần. Nhưng mà, còn có Khương gia, Khương Diễm chỗ Khương gia những kia tộc nhân, tại Khương Kỳ trấn sinh hoạt không biết bao nhiêu đám người. Cố Phán căn bản là coi như không thấy trước mặt như Lâm đại địch mấy người, càng thêm xoắn xuýt thở dài. Hắn ngược lại là chưa nghe nói qua, chính mình vậy chưa từng gặp qua cái gọi là tâm ma, liền xem như không quan tâm bay đầu bước đi, nên cũng sẽ không có cái gì tâm kiếp khó trừ, thất bại chủng tử lời giải thích. Nhưng không biết có chuyện gì vậy, hắn luôn cảm giác cứ đi như thế sẽ để cho chính mình có chút khó chịu. Mặc dù nói vừa muốn sinh tồn, nhị muốn phát triển, tại tính mệnh có khả năng nhận uy hiếp lúc suy nghĩ những bậc khác, là cực kỳ ngu xuẩn biểu hiện, nhưng mà, hắn trước đây không lâu vừa mới đối với Hoàng Đại Tiên cùng hồ cô nương sáng lên nhà mình cái mông, hiện tại chỉ bằng nhìn hai cái mơ hồ thông tin liền vội vàng hoảng rụt về lại lời nói, nào đó lồi ra tới địa phương có thể biết bị kẹt lại. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cố Phán suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi trước Khương Kỳ trấn bụng trộm dò xét một chút, xem xét rốt cục là cái gì tình huống lại làm bước kế tiếp phân trần. Quả hồng mềm tiện tay cho nó bóp nát, cứng rắn thị tử cũng được, thử nghiệm xoa bóp, nếu là cứng rắn tới cực điểm, lại trải rộng gai độc ăn người thị tử, vậy liền đành phải trước tạm thời tránh lui, đợi đến thực lực tăng nhiều sau đó trở lại là những thứ này những người thảm tử báo thủ. Nghĩ đến đây, Cố Phán liền lại hỏi tiếp, như vậy, các ngươi cùng vừa nãy đầu kia con cóc là một đám sao? Còn có, trong miệng các ngươi Nguyệt Vương, rốt cục gọi cái tên là gì? Nguyệt Vương đại nhân tự nhiên là họ Nguyệt, tên Vương. Về phần ngươi mới vừa nói là Các Mô. Cái gì Các Mô? Đại hán áo đen sững sờ, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Cố Phán nheo mắt lại, đưa tay đối với tráng hán chỉ trỏ trỏ, ngươi nội tức tự nhiên ngoại phóng, khí tức quanh người toàn vẹn lưu chuyển, cùng này gào thét Bắc Phong mơ hồ hòa làm một thể, viên nhuận vô hạn, dựa theo trước đây từ nhỏ lạc chỗ nào nghe được lý thuyết, ngươi đã có thể coi là tông sư võ giả. Đại hán áo đen sững sờ, lập tức ngạo nghễ nói, ngươi nói không sai, nào đó sớm tại 3 năm trước đây cũng đã bước vào đến cánh cửa này trong. Cố Phán quay đầu nhìn phía sau xa xa đã không thấy được hố to, nhắm mắt lại thở dài nói, là cái này cùng Tần lão công công một cái đẳng cấp tông sư võ giả. Vừa nãy ta cùng con cóc kia làm ra đến động tĩnh lớn như vậy, ngươi lại cũng không thấy không nghe được. Huynh này, ngươi liền xem như mù, chẳng lẽ còn biết? Đây chính là địa bạo thiên tinh, địa bạo thiên tinh a. Tráng Hán nhíu mày, trong lòng một điểm hoài nghi lúc này đã biến thành bất an, với lại theo thời gian trôi qua, loại bất an này đang càng lúc càng lớn, thậm chí đã để sau lưng hắn thấm ra khẽ khẽ mồ hôi lạnh. Nếu không phải có Nguyệt Vương điện ra lệnh, hắn có thể đã sớm có bao xa liền chạy bao xa ra ngoài. Tại mấy chục năm trong tu hành, trừ ra giống như thiên nhân loại cao cao tại thượng Nguyệt Vương điện hạ ngoại, hắn còn chưa bao giờ từng thấy cứ như vậy như không có việc gì đứng, có thể nhường hắn không sinh ra lòng phản kháng võ giả. Còn có hắn nói Các Mô, bọn hắn là thực sự không có nhìn thấy, vậy không có nghe được, hắn không nghĩ ra được kia rốt cuộc là ý gì. Ngay tại vừa rồi theo ẩn thân chỗ đi ra về sau, hắn còn cảm thấy lấy bọn hắn liên thủ kết trận thực lực, hắn không có khốn nhiễu gì có thể cầm xuống người này. Nhưng giờ này khắc này, đáy lòng không hiểu báo động một mực nhắc nhở hắn, đối phương rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, ngàn vạn không thể cùng là địch. Nhìn lại ngoài ba trượng híp mắt dường như muốn ngủ Cố Phán, đại hán trên trán vậy bắt đầu chảy ra tích tích mồ hôi lạnh. Hắn năng lực trên giang hồ một đường hôn cho tới hôm nay, còn bước vào đến cảnh giới tông sư trong, mấu chốt nhất một điểm chính là tuyệt đối không liều lĩnh, an toàn đệ nhất, vì chỉ có sống được lâu dài, mới có thể tại võ đạo tu luyện trên đường đi được càng xa. Sống nhiều năm như vậy, hắn đã gặp không biết bao nhiêu có thể xưng tiên tư tuyệt diễm người trẻ tuổi, vì trẻ tuổi nóng tính không biết thu lại mà ảm đạm rời sân, thậm chí là sớm đều bị mất rơi tính mạng của mình. Đại hán áo đen gắt gao cầm chôi đao, không tự chủ được lui về phía sau nửa bước. Như vậy đi, ta hôm nay tâm tình tốt, đều cho các ngươi một cơ hội. Ngay tại trong sân bầu không khí đã ngưng trệ đến làm cho người khó mà chịu đựng lúc, Cố Phán đông nhiên lại nở nụ cười. Cơ hội gì? Đại hán mới mở miệng, mới phát hiện mình không biết khi nào đã đem môi dưới cắn nát, miệng đầy đều là mùi máu tanh. Cố Phán lo nghĩ sau nói, lớn vô cùng cơ hội, ta đều đứng ở chỗ này bất động, mỗi người các ngươi công ta một chiều, chỉ cần có thể để cho ta bị thương, vậy ta đều tha các ngươi rời khỏi, làm sao? Nhìn mấy người để phòng ánh mắt, Cố Phán lại nói, yên tâm, ta không tránh không né, không khai không đỡ, gắng gượng kiêng các ngươi một chút. Đại hán áo đen trầm mặc một lát, làm ra một cái thủ thế, "Tiểu Tiễn, ngươi đi." Vừa dứt lời, đại hán bên cạnh thân nữ tử áo đen như thiểm điện vọt tới trước mấy bước, trường đao trong tay gào thét lên đánh rớt, chính giữa không nhúc nhích Cố Phán đỉnh đầu. Giang rắc. Cố Phán căng cứng thân thể trầm tĩnh lại, túi đầu xem xét rơi trên mặt đất nửa đoạn thân đao, thở dài nói, "Kế tiếp, tiểu chớ, ngươi đi." Hai cái hô hấp về sau, trên mặt đất lại thêm ra một đoạn đao gãy. Đại hán áo đen ngực nuốt xuống một hớp nước miếng, chính mình đứng ra. Hắn cũng không có tượng trước hai người thủ hạ giống nhau bay thẳng qua khứ, ngược lại đi rất chậm, mỗi một bước phóng ra khí thế trên người đều tăng thêm một phần, khi đi tới Cố Phán trước người ba bước lúc, đã kéo lên đến tận đây sinh đến nay điểm cao nhất. Sau một khắc, hắn bước bỏ trường đao, nâng tay phải lên một cái nhị long hí châu liền hướng phía Cố Phán con mắt cắm tới. Chương 220, điên cuồng chương 220, điên cuồng giang giác. Đại hán áo đen kêu lên một tiếng đau đớn, như thiểm điện thu hồi tay phải, ánh mắt kinh sợ nhìn bẻ gãy ngón giữa ngón trỏ, đứng một cử động cũng không dám đạn. Được rồi, các ngươi đi thôi. Cố Phán nâng lên vừa mới buông xuống một chút đầu, nhìn hắn nói ra, vừa nãy ta giật mình, ngươi kia một chỉ điểm tại trên trán của ta, cho nên nói các ngươi thắng. Đại hán áo đen môi hít hít, vùng vẫy hồi lâu mới nói, ngươi không thể tới, đây là Nguyệt Vương điện hạ cho mệnh lệnh của chúng ta. Ồ. Cố Phán chậm rãi giơ lên một ngón tay, nhắm ngay ngoài ba bước người mặc áo choàng đen, lòng tốt lưu các ngươi một cái mạng, thậm chí vẫn không biết chân quý. Mặc dù chỉ là bị một ngón tay nhắm ngay, hắn lại cảm thấy mình giống như lít nha lít nhít sàng nọ tiện trận nhắm chuẩn, nhiệt độ chung quanh cũng thấp xuống mấy phần, cả người như đạn hầm băng, từ đầu đến chân đều là lạnh buốt cảm giác. Hắn thậm chí vẫn chưa có thật sự ra tay, vậy mà liền có thể đem ta bức bách đến trình độ như vậy. Đại hán áo đen toàn thân run rẩy, thời khắc sinh tử chèn ép có thể hắn nỗ lực mong muốn lui lại, nhưng hai chân lại không nghe sai khiến, bất kể thế nào nỗ lực đều không thể mở ra một bước, ngay cả xê dịch thân thể một cái đều khó mà làm được. Hô, một đóa tinh hồng hỏa diễm đột nhiên nở rộ, giống như tại rét lạnh đêm đông tràn ra một đóa sáng lạn màu đỏ hoa tươi. Đại Hán áo đen nét mặt ngốc trệ, mặc cho mình bị hỏa diễm bao vây ở bên trong, một lát sau thậm chí còn lộ ra một chút giải thoát nụ cười, cho đến hóa thành cho tàn đi. Bành 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 bành. Cái khác mấy cái võ giả áo đen đồng thời cắn nát nút trong miệng túi độc, mềm ngã trên mặt đất, trong chốc lát toàn bộ qua đời bỏ mình. Cố Phán mở ra thành chảo chạm tay trái có chút dừng lại, bốn đám tinh hồng hỏa diễm chậm rãi dập tắt, hắn nhìn cách đó không xa đã không nhúc nhích mấy cỗ thi thể, chậm chậm thở ra một ngụm nóng dược khí tức, thú vị, cho dù chết cũng không muốn nhiệm vụ thất bại trở về đối mặt bọn hắn trong miệng Nguyệt Vương. Ngoài mấy chục dặm, tại một mảnh trong rừng đất trống bên trong, một đôi nam nữ trẻ tuổi đứng chắp tay, túi đầu nhìn trên mặt đất mấy chục cỗ thi thể. Nam tử một bộ áo trắng, dáng người cao, khuôn mặt lạ thường tuấn tú, tăng thêm xuất trần khí chất, vẹn vẹn đứng đều cho người ta một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Nữ tử thì mặc một thân xanh nhạt váy dài, da thịt trắng non tinh tế tỉ mỉ, dáng người hiểu điệu tinh tế, trên mặt che một lớp vải đen, chỉ lộ ra hai con sáng như tinh thần con mắt. Trầm mặc sau một hồi, nữ tử mở miệng nói, đây là Khương gia trừ gia Khương Kỳ trấn ngoại, lớn nhất một cô phụ thuộc thế lực đi. Nam tử áo trắng khỏe miệng có hơi co quắp, sau một hồi mới bình tĩnh trở lại nói, phải là, thanh trừ đám người này, Khương gia liền như là bị rút nanh đuốt hổ báo, chỉ có thể mặc cho chúng ta xâm lược. Nguyệt Vương, bước kế tiếp, chúng ta có phải hay không liền chuẩn bị thẳng tiến đến cuối đây? Phải biết, mục đích chủ yếu của chúng ta cũng không phải là vì sát nhân, mà là muốn tìm đến trong miệng ngươi cái đó đạt được trời cao chiếu cố Khương thị tộc nhân. Nữ tử âm thanh thanh thúy kỳ ảo, nghe tới giống như sơn tuyển đỉnh dòng, thấm người nội tâm. Nam tử áo trắng suy nghĩ một lát, khẽ lắc đầu, không nóng nảy, tất nhiên đã cùng bọn hắn kết thủ, vậy sẽ phải đem bọn hắn nổ tận gốc, một chút không lưu. Thanh La khẽ nhíu mày, thu lại nụ cười thở dài nói, ngươi thật xác định vật kia ngay tại Khương thị nào đó tộc nhân trên người. Khương gia không phải loại đó tầm thường giang hồ khách có thể so sánh, tại giang hồ cùng quan phủ thượng đô có thế lực không nhỏ, chúng ta bây giờ náo ra đến động tĩnh quá lớn, ngươi sẽ không sợ dẫn tới càng thêm kịch liệt phản vệ sao? Nguyệt Vương, bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, còn không thể đối kháng chính diện triều đình, cho nên chúng ta không thể còn như vậy chế tạo mổ giết, mà là phải dùng tốc độ nhanh nhất tìm thấy ngươi nói người kia, sau đó trước tiên trốn xa ở ngoài ngàn dặm. Lại nói, chúng ta như vậy giết tiếp căn bản chính là không có ý nghĩa sát lục, bước bách quá sâu lời nói, Khương gia nói không chừng sẽ bỏ ra nghiệp phân tán đào tẩu, như thế sẽ càng bất lợi cho tìm kiếm. Thanh La nhìn trên đất một đống thi thể, lại quên bài câu, sau đó nhìn thấy nam tử áo trắng hai mắt đỏ bừng, đột nhiên đều im ngay, không biết nên nói cái gì. Nguyệt Vương à, hắn đã điên rồi, thậm chí không cách nào có bình thường suy tư của người năng lực phán đoán. Từ ngày đó lầm vào cái đó âm u khủng bố sơn động sau đó, hắn liền rốt cuộc không phải trước kia người kia. Nhưng mà, hắn lại là duy nhất cứu nàng ở trong cơn nguy khốn người kia, nếu không phải hắn, nàng chỉ sợ sớm đã bị lăng nhục đến chết đi. Cho nên nói, cho dù biết do hắn đã trở nên không còn bình thường, nàng vẫn là phải giúp hắn tiếp tục đi tới đích, chí ít, vậy đem chuyện này làm xong. Trầm mặc một lát về sau, Nguyệt Vương thật dài thở ra một ngụm trọc khí, trong con ngươi màu máu qua loa rút đi, có vẻ so trước đó bình tĩnh một chút. Thanh La, ngươi sai lầm rồi, sát lục cũng không phải là không có ý nghĩa, nó kỳ thực cùng tử vong một dạng, đều là sinh mệnh trầm trọng nhất thứ gì đó, ngươi biết không? Tự tuyệt nhìn trong nở rộ xinh đẹp nhất đóa hoa, chỉ có kia thê mỹ sát lục tử vong chi hoa. Thôi được, giết những người đó sau đó, trong lòng ta sôi trào sát ý đã được đến phóng thích, như vậy tiếp xuống đều theo Thanh La ngươi lời nói, chúng ta chạy tới Khương Kỳ trấn, tìm thấy người kia, đoạt lại vốn hẳn nên thứ thuộc về ta. Thanh La cực lực trông về phía xa, tại cuối tầm mắt chỗ, loáng thoáng có thể thấy được một vòng sáng ngời màu da cam màu sắc, cho màn đêm đen kịt tăng thêm có chút ấm áp. Nàng đã hiểu, đó chính là chuyến này mục đích thực sự địa, Khương Kỳ trấn. Nhưng nàng không hiểu là, rõ ràng có thể len lén lẻn vào đi vào, tìm thấy mục tiêu một kích trúng đích, lại thần không biết quỷ không hay rời khỏi, nhưng Nguyệt Vương lại phải từ phía ngoài nhất tới tay, luôn hành tây một loại đem Khương gia lớn nhỏ thế lực tàn sát không còn, từng đầu nhân mạng như vậy héo tàn, dường như là mùa đông lá cây một loại dễ như trở bàn tay chìm vào bùn đất. Nhưng mà cho tới bây giờ, bọn hắn thậm chí vẫn chưa có thể chân chính bắt đầu đối Khương Kỳ trấn tiến hành dò xét, điều này không khỏi làm cho nàng hoài nghi, Nguyệt Vương thật sự mong muốn, kỳ thực chỉ là vì mình sát lục đi tìm một cái lấy cớ, mà cũng không phải hắn nói tới bí bảo. Thanh La ở trong bóng tối suy tư hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể yếu ớt thở dài một tiếng, đứng dậy hướng phía ánh sáng địa phương đi đến. Ngay tại nàng đứng dậy trong nháy mắt, một đạo rưỡi hình tròn cơ hồ là vô sắc tròn màn bao phủ cả tòa rừng cây, trong rừng phi điểu hù dọa, nhưng tùy theo mà đến lại là đồng loại trong lúc đó thảm thiết chi cực nhào căn chém giết, cũng không tiếp tục còn nhớ một lát trước chúng nó còn đang ở qua lại làm thức ăn. Giao cái cổ văng lên. Tại tròn màn bên ngoài thì nhanh chóng ngưng kết ra mảng lớn ô vân, bên trong hình như có tia chớp y mắng sẽ qua. Thanh La vừa mới nâng lên một chân cứng lại ở đó, nàng chậm rãi phóng, sau đó chậm rãi quay người, nhìn về phía bên trái một vị trí nào đó. Đây là? Nàng đột nhiên sửng sốt, kinh ngạc nhìn ngoài mấy trượng một thân ảnh. Đó là một cái nhìn lên tới còn vô cùng nam tử trẻ tuổi, sắc mặt của hắn rất trắng, bạch đến gần như trong suốt trình độ, đều có thể rõ ràng nhìn thấy trong da màu xanh lục mạch máu. Nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm là của hắn ăn mặc. Đầu đội mũ sắt, thân mang áo giáp, chân đạp giày đùng, rõ ràng chính là đại ngụy hướng quân trong trấn kỵ binh trang phục. Ngươi biểu hiện được muốn so Nguyệt Vương tốt hơn một ít. Trầm mặc một lát về sau, nam tử mở miệng, âm thanh nghe có chút khàn khàn, lại mơ hồ lại nương theo lấy từng đạo tiếng sấm. Có lẽ là bởi vì ta cho các ngươi chuẩn bị món quà khác nhau, Nguyệt Vương lấy được kia một phần, hắn có chút không chịu được nổi. Ngươi là ai? Thanh La hít sâu một hơi, nắm chặt chuôi kiếm. Hắn nở nụ cười, nâng tay phải lên, phía trên có một viên đã mài đến tỏa sáng minh bài. Ta gọi Lưu Truyền Hịch, trong rừng gặp lại, người ta hữu duyên. Chương 221, Lưu Truyền Hịch chương 221, Lưu Truyền Hịch Lưu Truyền Hịch. Từ trước đến giờ chưa nghe nói qua tên này, với lại nàng cũng chưa từng biết nhau quá lớn Ngụy binh nghiệp trung nhân. Thanh La nhíu mày suy tư một lát, lắc đầu nói, ta không biết ngươi. Ta biết ngươi như vậy đủ rồi. Hắn mỉm cười dựng thẳng một ngón tay, phía trên đột nhiên ngưng tụ ra một đoàn nhàn nhạt hào quang màu xám, ngươi nhìn xem, có phải hay không vô cùng cảm giác quen thuộc. Thanh La sắc mặt lập tức đều thay đổi, ngươi cũng đã nhận được cái đó trong thạch động thứ gì đó. Không, ngươi sai lầm rồi. Hắn vô cùng ôn hòa nói, những thứ này vốn chính là ta đồ vật, các ngươi đạt được bọn nó, chẳng qua là ta muốn các ngươi đạt được mà thôi. Người Thanh La trong lòng kinh hãi muôn phần, vừa định muốn nói cái gì, lại chợt phát hiện chính mình sẽ không động, ngay cả há miệng nói đều là không thể. Sau một khắc, nàng trơ mắt nhìn cái đó tự xưng là Lưu Truyền Hịch nam tử đi lên phía trước, xốc lên y phục của nàng, đem một ngón tay điểm vào nàng ngực trái tối mềm mại trên da thịt. Vì tư chất của ngươi, có thể đi được càng xa một ít, có thể trợ giúp ta càng nhiều, do đó, mời tiếp thu ta ban cho lực lượng của ngươi, nỗ lực một ít, để cho mình tiếp tục đi tới đích. Vâng. Thanh La đột nhiên trừng to mắt, lại chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn u ám, thể nội giống như có đồ vật gì tại tà xung hữu đột, cuối cùng toàn bộ hội tụ đến hai mắt vị trí, đau nhức khó có thể chịu được trong nháy mắt đem tất cả ý thức đều bao phủ. Làm nàng chậm rãi tỉnh lại đến lúc, phát hiện cái đó mặc kỵ binh áo giáp nam tử đã không thấy tăm hơi, thay vào đó thì là ba cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán, cung cung kính kính đứng ở trước mặt của nàng. Các ngươi, lại là người nào? Thanh La che ánh mắt của mình, nàng luôn cảm giác ở trong đó hình như có vô số lông châu châm nhỏ tại đi khắp đâm xuyên, tựa như lúc nào cũng sẽ xuyên thấu ánh mắt bay ra. Từ giờ trở đi, tiểu nhân ba người, nghe theo Thanh La tiểu thư phân phó. Ba người làm rất đơn giản tự giới thiệu, bọn hắn là tam huynh đệ, bên trái nhất là lão đại, tên đều gọi là Triệu A Đại, ở giữa là Triệu A Nhị, bên phải nhất thì là Triệu A Tam, vô cùng đơn giản dễ nhớ tên. Các ngươi đều là Lưu Truyền Hịch thuộc hạ. Trầm mặc một lát về sau, Thanh La cuối cùng khôi phục bình tĩnh, hỏi ra đã sớm muốn hỏi một vấn đề. Lúc này con mắt của nàng mặc dù còn có một chút ế ẩm sưng, nhưng so với trước đó loại đó khó mà chịu được đau khổ, đã coi như là tốt rất rất nhiều. Hồi Thanh La tiểu thư lời nói, huynh đệ chúng ta ba người đúng là thủ lĩnh bồi dưỡng lên. Trong ba người, hay là do ngoài cùng bên trái nhất Triệu A Đại trả lời, Triệu A Nhị cùng Triệu A Tam thì luôn luôn giữ yên lặng. Thanh La lại trầm mặc hồi lâu, suy đi nghĩ lại cũng không rõ cái đó gọi Lưu Truyền Hịch nam nhân rốt cục đang suy nghĩ gì, lại muốn làm gì. Duy nhất có thể xác định là, nàng giống như Nguyệt Vương, đều trở thành Lưu Truyền Hịch trong tay một con cờ, sớm tại trước đây bước vào cái đó âm trầm sơn động thời điểm, liền đã bị bỏ vào trên bàn cờ mặt, từ đó về sau mọi cử động tại người khác trong lòng bàn tay. Trong chốc lát, nàng sinh ra quay đầu rời đi ý nghĩ, nhưng cảm thụ lấy trong cơ thể bị rót vào sôi trào mãnh liệt lực lượng, còn muốn lên còn hoàn toàn không biết gì cả Nguyệt Vương, một chút trốn tránh ý nghĩ tựa như cùng tiêu dương ở dưới giọt sương, trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói. Liền xem như quân cờ, cũng có được quan trọng cùng không trọng yếu khác nhau, tất nhiên đã không cách nào thoát ly quân cờ thân phận, vậy liền chỉ để cho phân lượng của mình càng biến đổi trọng một ít, chí ít sẽ không bị dễ dàng buông tha. Thanh La thu lại tung bay suy nghĩ, yếu ớt thở dài nói, nhìn thấy bên kia đèn sáng sao, ba người các ngươi, quá khứ tìm thấy Nguyệt Vương, âm thầm bảo hộ hắn, tận lực không nên bị hắn phát hiện, hiểu chưa? Mời Thanh La tiểu thư yên tâm, chỉ cần chúng ta huynh đệ ba cái còn có một hơi tại, Nguyệt Vương tiên sinh đều tuyệt đối sẽ không nhận bất kỳ tổn thương gì. Khương Mịch là Khương gia chi thứ quan hệ huyết thống, cũng coi là gia tộc thế hệ tuổi trẻ trong võ công gia truyền tu luyện tốt nhất một trong mấy người. Hắn vẫn luôn là cái không thích nói chuyện nặng nề tính cách, bởi vậy liền không có giống cái khác rất nhiều tộc nhân như vậy bên ngoài phụ trách một phương, mà là đều lưu trong Khương kỳ trấn, trong mỗi ngày trừ gia luyện võ liền là một người về nhà ở lại, ngay cả cơ bản nhất xã giao cũng không muốn đi làm. Đêm đã rất sâu, nhưng Khương Mịch cũng không có trở về phòng trong nghỉ ngơi, mà là một người đi vào thị trấn sừng bên trên tháp quan sát bên trên, chờ mặc nhìn chăm chú bên ngoài màn đêm đen kịt, tâm trạng khổ sở phức tạp tới cực điểm. Khương gia xảy ra chuyện. Mặc dù thật sự biết được nội tình trong tộc trưởng bối nhiều ngày như vậy đến nay đối với gia tộc tình huống luôn luôn tránh, nhưng theo một ít chi tiết phía trên, hắn sớm đã phát hiện ra rất nhiều không tốt manh mối. Hắn không hy vọng như vậy bình tĩnh ngày tháng bình an bị đánh phá, cũng nghĩ không ra rốt cuộc là ai dám đối tất cả Khương gia ra tay, nhưng ở sâu trong nội tâm, lại luôn có loại dự cảm bất tường dưới đáy lòng xoay quanh không tới. Mà lập tức buổi trưa biết được bên ngoài phụ trách một chỗ thương hội phụ mẫu tin chết về sau, dự cảm bất tường cuối cùng diễn hóa thành tuyệt vọng, nhanh chóng lấp đầy hắn tất cả suy nghĩ. Thẳng đến lúc này, luôn luôn thích một người ở lại Khương Mịch mới phát hiện, dĩ vãng bất kể khi nào đều sẽ bình tĩnh mỉm cười thuốc lao chẳng biết lúc nào đã nụ cười không tại, thay vào đó thì là một bộ ngưng trọng bi thương nét mặt. Trừ ra thuốc lao bên ngoài, trong tộc những người khác vậy phần lớn là một bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng, cùng dĩ vãng loại đó tiên ý nộ mã, vây vang đắc ý biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Đột nhiên, hắn dường như nhìn thấy ở phía xa có một cái bóng mơ hồ hiện lên. Sau một khắc, tên lệnh bắn ra, mấy đạo thân ảnh nhanh chóng từ khác nhau ẩn nấp vị trí lóe ra, hướng phía ảnh tử xuất hiện địa phương bọc đánh quá khứ. Nguyên lai gia tộc đã sớm đề cao cảnh giác đến loại trình độ này, ta dĩ nhiên thẳng đến cũng không biết, thật sự chính là cái phế vật a. Tìm thấy bọn hắn, bất kể là ai, cũng phải làm cho bọn hắn trả giá bằng máu. Khương Mịch cắn chặt môi dưới, lặng yên không một tiếng động theo tháp bên trên xuống tới, mang theo lòng tràn đầy lửa giận cùng bi ai, gia nhập vào đối hắc ảnh dò xét vây quanh trong đội ngũ. Xâm nhập đen nhánh bóng đêm mấy trăm bước về sau, Khương Mịch dừng lại chạy trốn nhịp chân, trong lòng có chút hoài nghi vì sao đột nhiên nghe không được thanh âm của đồng bạn. Hắn quay đầu hướng về hai bên phải trái nhìn lại, không hề hay biết mình đã bị nhàn nhạt hào quang màu xám xuyên qua thân thể. Khương Mịch trở nên hoảng hốt, sau đó trong mắt liền thấy nhường hắn đoán hận đều nứt một màn. bầu trời hay là vùng trời kia, đồng ruộng hay là kia phiến đồng ruộng, ngay cả trong tay cây kia tiểu thụ, vậy cùng trước đó hắn chạm đến lúc không khác nhiều. Nhưng bên cạnh thân cách đó không xa đột nhiên lách mình xuất hiện hai cái kia một thân trường bào màu đen, đầu đội mặt nạ ác quỷ nam tử là ai, trong tay bọn họ xách lại là cái gì, vì sao còn đang ở tích tắc hướng trên mặt đất không dừng lại chảy xuống màu sắc đỏ sẫm chất lỏng. Khương Mịch hít sâu một hơi, nhắm mắt lại lại mở ra, cuối cùng nhịn không được phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Đúng thế cha mẹ của hắn bị người cắt lấy đầu lâu. Bọn hắn hai mắt trợn lên, Khương Mịch xuyên thấu qua tràn ngập tơ máu đôi mắt có thể rõ ràng mà nhìn thấy phụ mẫu trong mắt lộ ra tới vô biên đau khổ. Tại áo bào đen quỷ diện chân của nam tử một bên, còn ngã vừa nãy cùng nhau thể đồng sinh cộng tử đồng bạn thi thể, bọn hắn tàn khuyết không đầy đủ hai tay tại vươn hướng hắn, là tại một khắc cuối cùng muốn nhắc nhở chạy trước tiên chính mình à không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Khương Mịch phát ra từng tiếng tê thanh liệt phế thét dài, thả người hướng cách đó không xa địch nhân vồ giết tới. Đối diện áo bào đen quỷ diện nam tử đồng dạng tràn đầy dữ tợn kinh khủng khuôn mặt, tại cơ hồ là tuyệt vọng cười thảm âm thanh bên trong hướng về Khương Mịch bay thẳng mà lên. Vừa đối mặt, máu bắn tung tóe, Khương Mịch đoạn một tay, quỷ diện nam tử một thương vừa chết, dường như không có bất kỳ cái gì dừng lại, hai người trao đổi vị trí sau một cái xoay người, đúng lúc này lại là một lần thảm thiết đụng nhau. Khương Mịch còn sót lại một tay cắm sâu vào người mặt quỷ ngược trái, trong tay một đoàn nát như huyết nục còn đang ở cố gắng có hơi nhảy lên. Túi đầu xem xét cơ hồ bị chia làm hai nửa thân eo, Khương Mịch không để ý nội tạng của mình chính chậm chạp nhưng không thể ức chế hướng ngoại trượt xuống, trầm thấp địa nở nụ cười. Ta còn không tính là vô dụng người, phụ mẫu song thân, còn có các tộc nhân, mặc dù chỉ là hai cái nho nhỏ lâu la, nhưng ta cuối cùng vẫn cho các ngươi báo thủ. Nói xong, Khương Mịch mang theo một tia giải thoát nụ cười thỏa mãn, bắt đầu chậm rãi nhắm mắt lại. Ngay tại ý thức sắp biến mất cuối cùng trong nháy mắt, xuyên thấu qua chỉ còn lại một cái khe tầm mắt, Khương Mịch cuối cùng nhìn thoáng qua bị hắn giết chết địch nhân khuôn mặt. Vậy mà sẽ là như thế này. Ta vì sao lại đem đồng bạn của mình trực tiếp giết chết? Khương Mịch sắp khép lại hai mắt đống nhiên trợn lên đến lớn nhất, trong miệng tê tê luôn miệng, lưỡng đạo huyết lệ theo khỏe mắt của hắn không dừng lại chảy xuống. Cái này, là cái này ta cuối cùng kết cục. Vậy mà sẽ vì như vậy một loại cách thức kết thúc rơi tính mạng của mình. Mang theo không cách nào tiêu tan tuyệt vọng cùng tự trách, Khương Mịch cũng không còn cách nào chống cự sinh mệnh trôi qua, chìm vào đến bóng đêm vô tận ngủ say trong. Một chiếc xe ngựa tại khoảng cách Khương Kỳ trấn khoảng 10 dặm địa phương ngừng lại. Đánh xe giáp đinh gắt gao nhìn chằm chằm phía trước trên đường yên tĩnh đứng yên nam nhân kia, ánh mắt rơi vào cái kia thân có vẻ hơi cũ nát kiểu cũ kỵ binh trên khải giáp mặt, thân thể không tự chủ được kéo căng tới cực điểm. Chương 222, Thanh Ngọc Sĩ nữ chương 222, Thanh Ngọc Sĩ nữ giáp đinh phát hiện mình không thể động, liền xem như liều mạng mong muốn điều động lực lượng trong cơ thể, nguyên bản tùy tâm mà động lực lượng lại giống như một đầm nước động, căn bản là không có cách vận chuyển mảy may. Sau một khắc, giáp đinh kinh hãi nhìn thấy, cái đó thân mang kiểu cũ kỵ binh áo giáp nam tử chậm rãi đi lên phía trước, vòng qua hắn cùng thương đại kiếm phái trưởng lao thân thể, mở ra toa xe cửa gỗ. Xong rồi, liền xem như năng lực theo này kinh khủng trên tay địch nhân sống sót, nếu để cho chủ thượng hai cái thị thiếp bị thương tổn, hắn cũng là không có cách nào bàn giao. Nhưng mà, hắn lại cái gì đều không làm được, chỉ có thể mặc cho tình thế hướng về không cách nào dự báo phương hướng phát triển. Giáp đinh lòng như cho nguội, đã xa vào đến tâm tình tuyệt vọng trong. Chẳng qua hắn tuyệt vọng cũng không có duy trì quá dài thời gian, vẹn vẹn hai ba người hô hấp sau đó, hắn liền cảm giác được một cỗ buồn ngủ đống nhiên giáng lâm, không có bất kỳ cái gì phản kháng địa liền nhắm mắt lại. Ồ, đây là Khương gia tiểu cô nương kia a. Ngươi dường như bị thương, ngay cả tầng kia công thủ giai nghi hắc vụ đều bị người phá vỡ sao? Hai cái dị loại, hai cái người sống, vậy mà như thế hài hòa địa sinh hoạt chung một chỗ, quả nhiên là ngoài dự liệu của ta. Thôi được, về đường gặp lại, chính là hữu duyên, tất nhiên cùng ngươi năng lực gặp lại lần nữa, ta đều sẽ giúp ngươi một lần, làm sao? Hắn mỉm cười nhìn toa xe trong ngốc trệ bất động hai nữ, đầu ngón tay lặng yên không một tiếng động bắn ra một đoàn màu xám sương mù, đem Khương Diễm thân thể toàn bộ bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, hắn theo toa xe trong rời khỏi, thậm chí rất có lễ phép nhẹ nhàng đóng cửa xe lại. Về đến trên mặt đất vuốt ve kéo xe ngựa đầu đàn lơ mộng, đột nhiên lại trầm thấp nở nụ cười, các ngươi là muốn đi phía trước cái đó thị trấn sao? Rẽ một cái đi, buổi tối hôm nay tạm thời không muốn quá khứ, hiện tại bên trong đang xảy ra một sự tình, các ngươi không minh bạch xông vào lời nói, rất dễ dàng dẫn tới phiền toái không cần thiết. Giáp Đinh hai mắt nhắm nghiền không nhúc đích, ngồi ở bên cạnh hắn thương đại kiếm phái trưởng lão càng là hơn đã sớm trở nên như là tượng đất tượng nặng. Bọn hắn thẳng tắp ngồi, cái gì cũng không nói, cái gì vậy không làm, đều như thế mặc cho ngựa kéo xe nhi cất bước rời khỏi, chuyển cái ngoặt hướng phía một bên phương hướng đi xa. Ngươi cứ như vậy thả nàng đi rồi. Nàng thế nhưng nguồn gốc từ thượng cổ cái này chi Khương thị tộc chúng trong, huyết mạch tinh khiết nhất đời sau một trong. Hắn đưa mắt nhìn xe ngựa dần dần đi xa, đột nhiên, nhất đạo nghe tới có vẻ hơi âm lãnh nữ tử âm thanh theo bên người của hắn băng lên, phá vỡ trong màn đêm yên tĩnh như chết. Sau một khắc, một tôn cao hai thước thanh ngọc sĩ nữ pho tượng chậm rãi hiện hiện, treo ở giữa không trung. Hắn trầm mặc một lát, ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi cũng coi như cùng tiểu nha đầu kia sớm chiều chung đụng một thời gian, nàng đối ngươi từ đầu tới cuối tất cung tất kính, không có bất kỳ cái gì thờ ơ chi tâm. Ngươi bây giờ lại một chút đều không tại ý sống chết của nàng. Thanh ngọc sĩ nữ pho tượng có hơi rung động, lần nữa phát ra âm lãnh nữ tử âm thanh, vì ta không có tâm à? Đang chờ ngươi lần nữa tiến vào cánh cửa kia bên trong, giúp ta đem mất đi tâm cho tìm trở về à? Nếu là lại tăng thêm tiểu nha đầu kia với đủ, thành công có thể rồi sẽ càng lớn hơn như vậy một ít đi. Pho tượng nói xong, đột nhiên lại yếu ớt nở nụ cười. Bất quá, ngươi dạng này sinh tại tuyệt giờ à o chi cảnh người à? Vậy mà sẽ quan tâm một tiểu nha đầu chết sống sao? Huyết nhục đã đầy đủ, nàng còn sống, muốn so chết rồi càng có giá trị. Hắn mắt thấy xe ngựa biến mất trong bóng đêm, chậm rãi quay người hướng phía Khương Kỳ trấn phương hướng mà đi. Thanh Lam mũi chân đặt lên một cái nhẹ nhàng lay động trên nhánh cây, hai chân thon dài theo lay động nhánh cây đung đưa trái phải. Nàng mặt không biểu tình nhìn về phía đột nhiên bắt đầu đại loạn thị trấn, dưới thân còn nằm ngửa Khương gia vừa mới tự giết lẫn nhau chết đi tộc nhân. Giống như cách đó không xa vừa mới phát sinh thảm thiết chém giết căn bản không tồn tại bình thường, một lát sau lại có mấy người cầm dao đến, không có dấu hiệu nào liền lại bắt đầu tự giết lẫn nhau lên, ngắn ngủi mấy cái hô hấp sau đó, thảm thiết chiến đấu cũng đã kết thúc, trên mặt đất liền lại thêm ra đến mấy cỗ tàn phá thi thể. Trong sơn động lấy được mê hoặc tâm thần năng lực, chỉ ít tăng lên gấp 3 trở lên. Cho nên nói, người kia nói nội dung có thể là thật sự, chúng ta thực sự là hắn trên bàn cờ quân cờ mà thôi. Thanh La thở thật dài một cái, đột nhiên đều bật cười, sau đó bước đi nhẹ nhàng, theo trên ngọn cây chậm rãi mà xuống, hướng phía ánh lửa ngút trời Khương Kỳ trấn đi đến. Vâng. Đại đoàn ánh lửa nổ lên, Nguyệt Vương nghiêm nghị thét dài, cực kỳ nguy cấp tránh đi theo chỗ tối phóng tới bó mũi tên, trường kiếm trong hư không gạch ra điểm điểm hàn mang, đâm vào sông lên võ giả cổ họng. Trong mắt của hắn trong dậy đặc hình lưới tơ máu, thân hình lập lòe, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ tóe lên một đoàn huyết hoa, mang đi một cái hoạt bát sinh mệnh. Rất nhanh, hắn đã xuyên qua toàn bộ phố dài, sau lưng hoàn toàn là một cái thi thể lắt thành tu la đường. Này xinh đẹp sát lục chi hoa, sắp tại tối nay nở rộ. Nguyệt Vương che miệng lại, trầm thấp nở nụ cười, tại hoàn toàn tĩnh mịch trong màn đêm có vẻ bệnh trạng mà điên cuồng. Sau lưng hắn, mấy chục cái áo đen che mặt thân ảnh tại từng nhà phá cửa tìm, chỉ cần nhìn thấy người sống chính là đao kiếm tề thi, cho này lạnh băng đêm thêm nữa thượng một sợi u hồn. Càng xa một ít địa phương, Triệu A Đại mặt không biểu tình nhìn ngày càng máu tanh sát lục tràn diện, nhỏ bé không thể nhận ra điệu nhíu nhíu mày. Đại ca, cái tên điên này quả nhiên là đem máu tanh cùng sát lục thẩm thấu vào xương cốt của mình bên trong. Triệu A Nhị ừ ngực nuốt xuống một hớp nước miếng, khi mắt nói, bạn cho là chúng ta huynh đệ ba cái đã đầy đủ tâm ngoan thủ lạn, không ngờ rằng tại vị này Nguyệt Vương trước mặt, chúng ta trước kia làm những kia chuyện ác căn bản cũng không giá trị nhắc lên, ngược lại thành rồi ôn nhuận như ngọc quân tử diễn xuất. Triệu A Tam đồng dạng là một bộ kinh ngạc nghi ngờ nét mặt, nghe nói nơi này là Khương gia hang ổ, tên kia thật đúng là dám làm a, ngay cả lục phiến môn chạy tới quan sai cũng một tên cũng không để lại giết sạch sành sanh. Triệu A Đại trầm tư thật lâu, giọng nói bình thản nói, cái tên điên này hẳn là tu hành chủ thượng chuyển xuống bí pháp, đã sớm bị hỗn loạn sát ý mê hoặc tâm thần, biến thành lục thân không nhận, chỉ biết sát lục gia thú. Chẳng qua tất nhiên chủ thượng ở thời điểm này dẫn hắn đến, nhất định là có càng thêm sâu xa ý nghĩ, chúng ta không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được. Đại ca, vậy chúng ta nên làm cái gì, còn tiếp tục đi theo hắn sao? Đợi thêm một chút, rốt cuộc đây là thủ lĩnh cho mệnh lệnh của chúng ta là tạm thời nghe theo nữ nhân kia sắp đặt, tất nhiên nàng để cho chúng ta bảo hộ này tên điên, vậy cũng chỉ có thể phục tùng vô điều kiện làm theo. Đã hiểu. Suy 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 suy. Đột nhiên, tự đen âm thầm bay ra lít nha lít nhít mưa tên, đem bao gồm Nguyệt Vương ở bên trong tất cả người mặc áo choàng đen cũng bao phủ vào trong. Đợt thứ nhất lần mưa tên nhường võ giả áo đen đội vàng không kịp chuẩn bị, tại trên đường dài lưu lại hơn 20 bộ thi thể, những người còn lại phản ứng sau nhanh chóng trốn dân cư trong, coi như là tránh đi theo nhau mà tới đến tiếp sau mưa tên công kích. Chỉ có Nguyệt Vương một người còn không núp đích đứng, hắn trên mặt nụ cười nổ đi trên vai trái một chi vũ tiễn, cả người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Nguyệt Vương như quỷ mị xuất hiện tại phố dài cuối cùng trận địa sẵn sàng đón quân địch phủ binh chiến trận trước đó. Chương 223, chìa khóa chương 223, chìa khóa tên nọ tề sạn. Thương trận bây giết, đao thủ tìm khe hở. Đông nhiên nhìn thấy một bộ nhuốm máu áo trắng Nguyệt Vương, phủ binh chỉ huy giáo úy phản ứng có thể xưng nhanh chóng, không có chút gì do dự chính là ba đạo mệnh lệnh phát ra. Siêu siêu siêu. Cùng với tên nọ âm thanh xé gió, hai đội trưởng thương tay tật nhanh bọn tới trước, giơ tay lên trong trượng nhị trường mâu, trực tiếp phong kín áo trắng Nguyệt Vương chung quanh tất cả góc độ. Mấy đao thủ tinh nhuệ theo mặt đất quay cuồng đi tới gần, tại một tên ngũ trưởng dẫn đầu xuống, vung đao đều hướng phía địch nhân hai chân chém tới. Nguyệt Vương tại tên nọ tới người trước một khắc cuối cùng động, hắn cúi đầu hôi hôi cười lấy, cả người đột nhiên lôi ra từng đạo tàn ảnh, như thiểm điện đụng vào đến thương trận đao trận trong. Cầm đao ngũ trưởng run lên bần bật, tiết hầu thượng đột nhiên xuất hiện nhất đạo tinh tế dây đỏ trong nháy mắt mở rộng, máu tươi vui sướng phun ra ngoài, trên mặt đất vẽ ra một bức quỷ dị đồ án. Hắn khí đao lui lại, hai tay che hầu, kinh hãi nhìn qua đứng ở bóng tối bên dưới người kia, hắn nghĩ hô, đã dùng hết khí lực toàn thân cũng chỉ là phát ra xả giống nhau tê tê thanh. Ngã xuống đất trước, phủ binh ngũ trưởng trong lòng nổi lên cái cuối cùng suy nghĩ, trước mắt nam tử áo trắng tuyệt đối là cái yêu ma, trên đất những kia tơ máu, còn có chính hắn biết hầu chỗ vết thương, có phải hay không cực kỳ giống trong mắt của hắn những kia lít nha lít nhít tinh hồng sợi tơ. Phủ binh giáo úy khỏe mắt, đột nhiên rút ra chiến đao, theo biết hầu chỗ sâu hô lên mấy chữ. Kết trận, vây giết. Vâng. Sau một khắc, tiếng giống giận dữ, tiếng bước chân, tiếng va chạm, tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh, đâm rách bầu trời đêm yên tĩnh. Không biết đã qua bao lâu, phủ binh giáo úy bỗng nhiên lấy lại tinh thần, phát hiện mình bốn phía đã hết rồi một bóng người, chỉ có thi thể đầy đất cùng hội tụ thành suối máu chảy tỏ rõ lấy trước đó phát sinh qua cái gì. Hắn hé mở nhìn miệng, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua chậm rãi đi tới nam tử, cắn răng vung đao xuống tới. Nhẹ nhàng đem cố kia thi thể không đầu đạp đổ trên mặt đất, Nguyệt Vương hít một hơi thật sâu tràn ngập huyết tinh vị đạo không khí, trong mắt tơ hồng được đến thỏa mãn loại chậm rãi thu nạp tại trong con mắt, lập tức người không việc gì giống nhau chuyến nhìn không có chân huyết thủy, tiếp tục đi đến phía trước. Triệu A Đại từ đầu tới cuối xem hết trận chiến đấu này, đột nhiên cảm giác chính mình hay là xem thường Nguyệt Vương sát ý cùng điên cuồng. Mặc dù vừa nãy liền biết người này là thằng điên, không ngờ rằng hắn lại điên cuồng đến loại tình trạng này, sát tính lớn đến loại trình độ này, liền xem như đối mặt quan phủ quân trận cũng không chút do dự, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đại ca, này thị trấn đã không có gì người sống. giọng Triệu A Nhị ở một bên vang lên, một hít một thở ở giữa mang tới toàn bộ đều là nóng hừng hực huyết tinh vị đạo. Triệu A Đại khoát khoát tay, giọng nói bình tĩnh như trước nói, không nên tới gần, xa xa treo, miễn cho bị hắn nhìn thấy chúng ta sau đó, không thể không cùng cái này đã giết đỏ cả mắt tên điên làm đến một hồi. Đột nhiên, hắn ngừng miệng, quay đầu nhìn về phía sau lưng Hắc Ám. Chỗ nào lặng yên không một tiếng động có thêm tới một cái thân eo hơi có chút còng lưng nam tử trung niên. Man Sơn. Triệu A Đại buông lỏng đống nhiên căng cứng thân thể, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Là ta. Triệu A Đại hoài nghi nói, ngươi không phải đang bế quan khổ tu rèn luyện thân thể sao? Như thế nào vậy chạy tới? Các ngươi còn không biết sao, ta trước đó tất cả tu hành, cũng là vì hôm nay Khương gia giếng cổ một chuyện, chủ thượng cảm thấy không sai biệt lắm, cũng liền không nghĩ chờ đợi thêm nữa. Thì ra là thế. Cố Phán nhìn xa xa giấy lên lửa lớn hừng hực, không khỏi ngừng chạy vội bước chân. Như thế nhìn tới, hắn liền xem như gắng sức đuổi theo, còn giống như là muộn một bước. Nhìn xem tình huống phía trước, lại ngửi ngửi trong không khí bay tới nhàn nhạt ngai ngái hương vị, Cố Phán cho rằng Khương Kỳ trấn sát suất lớn đã bị huyết thủ Nguyệt Vương công hãm. Bên trong bây giờ còn không biết là cái gì tình thế, ngay cả trước hắn một bước đến giáp đinh và thủ hạ, cũng không biết người ở phương nào, có phải hay không đã bị mất mạng. Cố Phán trầm mặc một lát, quyết định hay là tới trước Khương gia trang viên đi xem một chút, cho dù tìm không thấy giáp đinh bọn hắn, cũng được, dựa theo Khương Diễm trong miệng đạt được tình báo, làm theo y trang đi tìm chiếc kia ẩn giấu đi bí mật giếng cổ, xuống dưới tìm tòi hư thực. Nghĩ đến đây, hắn lúc này điều chỉnh phương hướng, từ một bên vòng qua Khương Kỳ trấn, thẳng đến Khương gia trang viên mà đi. Sau đó không lâu, hắn ở đây một rừng cây trước dừng bước lại, chóp mũi có hơi co rúm, lần nữa ngửi được mới mẻ nồng đậm huyết tinh vị đạo. Cuối cùng, đột nhiên, một tiếng chim hót xuyên thấu nặng nề rừng cây cách trở, ở bên tai của hắn vang lên. Cố Phán trong lòng giống như thùng thuốc nổ hoành đạt, cả người trong chốc lát do cực tĩnh chuyển thành cực động, mang theo cuồng phong gào thét xông vào rừng cây chỗ sâu. Ba cái hô hấp về sau, hắn mang theo một đầu bị chia làm hai đoạn miêu đầu ứng thi thể, lần nữa cúi đầu lâm vào trầm tư. Không có bất kỳ cái gì tăng thêm, giá chiến đao vậy không có bất kỳ cái gì phản ứng, có thể này thật sự cũng chỉ là một đầu nghỉ lại ở chỗ này phổ thông miêu đầu ưng mà thôi. Cố Phán suy nghĩ thật lâu, hay là quyết định trước đi tìm kiếm đến mấy vị kia trước chạy tới thuộc hạ, nếu như tìm không thấy, vậy liền tự mình làm một mình, đi tìm kiếm nghiên cứu Khương Diễm trong phòng sĩ nữ pho tượng, cùng với chiếc tiêu biết di động vị trí quỷ dị giếng cổ. Khương gia trang viên chỗ sâu, một gian đen nhánh không ánh sáng gian phòng bên trong, người khoác chế thức kỵ binh áo giáp nam tử đột nhiên mở ra hai mắt, để tay xuống thượng tôn này cao hai thước ngọc chất pho tượng, đi vào bên tường đẩy ra cửa sổ. Man Sơn, hắn hướng về bên ngoài nhìn hồi lâu, thấp giọng nói, có thuộc hạ. Thân thể còn xuống nam tử trung niên quỳ sát tại ngoài cửa sổ, vì đầu đụng địa không lúc đích. Hắn hít một hơi thật sâu, ung dung thán thở dài nói, ta cảm giác được vô cùng cường thịnh sinh mệnh khí tức, đó là đây ngươi còn cường thịnh hơn rất nhiều sinh mệnh khí tức, tại đây máu tanh dưới bóng đêm giống như một đoàn kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm, tràn đầy làm cho người mê say hương vị. Man Sơn đem thân thể nằm sấp được thấp hơn, chủ thượng có ý tứ là, hắn đóng lại cửa sổ, âm thanh trầm thấp nói, ta đối cái đó đang chạy tới người rất có hứng thú, ngươi bây giờ đi giả trang thành Khương thị tộc nhân ẩn vào chỗ tối, nhìn người nọ một chút rốt cục là cái gì con đường, sau đó chờ đợi ta bước kế tiếp mệnh lệnh. Man Sơn suy tư một lát, mở miệng hỏi, chủ thượng, nếu là người kia cùng Nguyệt Vương bọn hắn gặp gỡ? Không sao cả, nếu là bọn họ hai người gặp nhau, sát cơ sôi trào phía dưới, bất kể ai chết ai sống, đều là hoàn mỹ kết cục. Thuộc hạ đã hiểu. Man Sơn từ dưới đất đứng dậy, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Ngươi chọn cái kia thanh tên là Nguyệt Vương chìa khóa sát tính 10 phần, lại trong thời gian ngắn như vậy cũng đã cơ bản mài hoàn hảo, chỉ kém một bước cuối cùng có thể sử dụng a. Sĩ nữ pho tượng nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm đen kịt, đột nhiên lần nữa phát ra âm thanh. Hắn suy tư ít khi, chậm rãi lắc đầu, không nóng nảy, còn có thể lại nhiều tích lũy một ít. Còn muốn tích lũy sao? Thế nhưng ngươi phải biết, nước đầy thì tràn, trăng đầy thì khuyết, nếu để cho bị giết sinh qua nhiều, sát ý tích lũy đến đỉnh điểm sau đó, liền có thể năng lực sẽ một tiết ngàn giảm, đều phong thích. Hắn lộ ra một tia nụ cười ấm áp, sẽ không, ta vong ở xa trường, sinh tại tuyệt cảnh, đối với cái này đạo khống chế nắm giữ sẽ không ra sai. Như thế rất tốt. Đối với đột nhiên xuất hiện người kia, ngươi vừa chuẩn bị xử trí như thế nào? Theo ý ngươi, nên xử trí như thế nào cho thỏa đáng? Như vậy tinh thần khí huyết vượng thịnh chi người, cho dù là ta vậy cũng ít khi thấy, tốt nhất xử trí cách, tự nhiên là tiện hắn vào giếng, lấy huyết nục thần hồn là hiến tế, giúp đỡ ngươi ta đi chuyển cái kia đối chúng ta rất nhằm vào tử sinh con đường. Hắn đóng cửa sổ lại, về đến ngay giữa phòng ngồi xuống, đưa hắn đầu nhập trong giếng hiến tế ạ. Tại ta hứng thú với hắn biến mất trước đó, trước nhìn hắn năng lực không có thể còn sống sót rồi nói sau. Thanh ngọc pho tượng đột nhiên rung động kịch liệt lên, ngươi tổn thương chưa lành, vì sao còn muốn tại dạng này khẩn yếu con đầu, sinh ra tự mình xuất thủ ý nghĩ? Không có vì cái gì. Với lại, ngươi có chút nhiều, cái này khiến ta rất là không thích. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, đem cặp kia tràn đầy tử khí con ngươi ẩn vào sâu trong bóng tối. Chương 224, bài thi chương 224, bài thi giang giác. Một gốc cành cây nhỏ bị chém thành hai đoạn, cầm trong tay trường kiếm trang phục thiếu nữ miệng lớn thở hổn hển, tựa ở vườn hoa trên núi giả cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Nhưng mà, trừ ra trên mặt đất kia mấy cô đã trở thành cứng ngắc thi thể, nàng không phát hiện chút gì, đó là mẫu thân của hắn, còn có tuổi còn quá nhỏ đệ đệ muội muội, bây giờ đều đã chết tại nơi này. Mà nàng lại là ngay cả cho bọn hắn nhặt xác đều không thể làm được, càng là hơn không biết còn có thể lại kiên trì bao lâu thời gian đều sẽ giống như bọn họ, chết sinh mệnh nằm ở này lạnh băng trên mặt đất. Vậy, mấy hơi thở về sau, nàng trực tiếp đảo ngược trường kiếm, tại chính mình vốn là vết thương chồng chất trên cánh tay trái lại tăng thêm một vết thương. Máu tươi tích tắc rơi xuống, nàng cắn chặt môi dưới, trên mặt hiện lên một tia vẻ mặt thống khổ, nỗ lực để cho mình mở to hai mắt, không dám có một tơ một hào thư giãn. Quật cường tiểu nha đầu, là vì tự mình hại mình phương pháp duy trì tự thân thanh tỉnh sao? Yếu ớt thở dài vang lên, Thanh La từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, đi vào trang phục thiếu nữ trước người, nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi vô lực nhất kiếm, đưa tay điểm vào trên cổ tay của nàng. Leng keng. Trường kiếm rơi trên mặt đất, trang phục thiếu nữ sắc mặt một mảnh trắng bệnh, mong muốn huy trưởng lại đến, làm sao toàn thân trên dưới mềm nhũn để không nổi một tia khí lực, dốc hết toàn lực cũng chỉ là để cho mình không có tê liệt ngã xuống trên mặt đất mà thôi. Thanh La nhìn chăm chú nàng phẫn nộ con mắt, nhàn nhạt nở nụ cười, trơ mắt nhìn thân hữu nhóm tự giết lẫn nhau cảm giác làm sao? Bọn hắn từng cái chết thảm tại trước mặt của ngươi, nhưng ngươi trừ ra xa xa né ra, lại cái gì đều không làm được, có phải hay không cảm giác chính mình vô cùng bất lực, vô cùng thất bại? Trang phục thiếu nữ gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Thanh La, nín thở từng chữ nói ra, vì sao? Ngươi lại hỏi ta vì sao? Coi như không thấy trang phục thiếu nữ như muốn nhắm người muốn nuốt lạnh lùng ánh mắt, Thanh La đưa tay sửa sang hơi chút tán loạn tóc mai, không đồng ý địa nở nụ cười, ngươi đã không phải là cái tiểu hải tử, làm sao còn sẽ hỏi ra như thế ngây thơ vấn đề? Trang phục thiếu nữ cắn răng nói, ngươi chết tiệt. Thanh La sửng sốt một chút, lập tức lần nữa lộ ra nụ cười ấm áp, ngươi nói không sai, ta xác thực chết tiệt, với lại chứ ngươi ở ngoài, ngoài ra còn có rất nhiều người đều nói qua ta nên chết, nhưng tình huống thực tế lại là, bọn hắn đều đã chết tại trong tay của ta, mà chỉ có ta, còn đang ở hảo hảo mà còn sống, một mực còn sống. Đang khi nói chuyện, Thanh La hai con ngươi trở nên sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng, từng tia từng sợi màu xám xương mù từ nàng quanh thân hiện hiện, lại không vào đến đối diện không ngừng run rẩy bên trong thân thể, như là một đầu màu xám cái lớn. Trang phục thiếu nữ cảm thấy mình tất cả linh hồn giống như đều muốn bị sa vào, một mực vờn quanh tại quanh thân màu xám xương mù càng ngày càng đậm, trong tầm mắt cái khác mọi thứ đều ở nhanh chóng tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh vùng đi không được xám đen. Thanh La nhìn sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng dường như đã chết tất cả thần thái thiếu nữ, lại là cười nhạt một tiếng. Nàng giơ cánh tay lên, xanh thẳm loại ngón trỏ ngón giữa có hơi uốn lượn, chậm rãi hướng phía cặp kia hai mắt thật to đào đi. Đôi mắt này nhìn rất đẹp, hắc bạch phân minh, sáng ngời có thần, hy vọng đang đào tiếp theo sau đó cũng có thể bảo trì lại nguyên bản dáng vẻ. Thanh La ngón tay khoảng cách trang phục thiếu nữ khuôn mặt càng ngày càng gần, sau đó chậm rãi đâm vào đến hai con dính trượt mà chỗ ấm áp. Nàng nhìn cũng chưa từng nhìn càng xa xôi đám kia đã bị dọa ngốc ra hỏa, chỉ là thỏa mãn địa thở dài, từng chút một cẩn thận hoạt động đầu ngón tay, thử nghiệm đem kia đối ánh mắt không mảy may tổn hại địa cho đào ra. Đây là một cái cần rất nhiều kiên nhẫn tinh tế công tác, bất kỳ cái gì nóng nảy cũng không thỏa đáng, đều có khả năng đối với con mắt cái này mềm mại thân thể khí quan tạo thành hoặc lớn hoặc nhỏ tổn thương. Đây đối với nàng mà nói, không cách nào dễ dàng tha thứ sai lầm. Đột nhiên, đầu ngón tay xúc cảm dường như sản sinh không tưởng tượng được biến hóa, không có dấu hiệu nào đều theo ẩm ướt ấm chân nhắn biến thành lạnh băng trống rỗng. Điều này mãnh liệt tới cực điểm trên lệch nhường Thanh La trong lòng giật mình, lập tức mở mắt ra. Ừm, đây là cái gì? Nàng kinh ngạc nhìn thấy, chính mình duỗi ra hai tay chính chui vào đến hai con chỉ còn lại hắc động trong hốc mắt, một tấm âm trầm mặt bẹo tiểu nam hài gương mặt còn đang ở hướng về phía nàng lộ ra nụ cười. Thanh La đột nhiên rút tay về, xoạt 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 hướng lui về phía sau ra mấy trượng, trực tiếp đi tới tòa này vườn hoa nhỏ bên tường, sau đó lại định thần nhìn lại, lại phát hiện chỗ nào cái gì cũng không có, không chỉ hết rồi tiểu nam hài, hết rồi Khương gia thiếu nữ kia, thậm chí ngay cả càng xa xôi thi thể cũng biến mất không thấy gì nữa. Nàng chậm rãi thở ra một ngụm sương trắng, trong lòng đột nhiên có chút phát lạnh. Vốn là nàng một mực vận dụng gây ảo ảnh hoặc lực lượng của thần tại đùa bỡn địch nhân, nhưng bây giờ biến cố đột nhiên xuất hiện lại trong khoảnh khắc đem tất cả toàn bộ phá vỡ. Nàng đã không rõ ràng cái gì là chân thực, cái gì là hư ảo. Có lẽ nàng tự cho là tự mình trải nghiệm trận chiến đấu này, căn bản chính là một hồi ảo giác, là có người tại thao túng cảm giác của nàng cùng tư tưởng, nhường nàng cho ra như thế phán đoán. Tiên sinh nói với ta, ngươi là kiểm tra bài thi, phải dùng đến khảo thí ta học tập tiến độ. Nhưng mà, ngươi dung mạo thật là giống của ta Di Nương à, có thể đang thi bắt đầu trước tới chơi với ta sao? Thanh La đột nhiên trở lại, rút ra vẫn không dùng tới kỳ hình đoàn đao. Trôi đao đỉnh, chậm rãi mở ra chỉ có một con mắt, thảm nhãn cầu màu xanh lục bay tròn loạn chuyển, cuối cùng tập trung tại tiểu nam hài trên mặt. Chỗ nào, bốn là con mắt địa phương, cũng chỉ có hai con còn đang ở chạy xuôi máu tươi đen nhánh lô lớn. Khương gia trang viên, một thân ảnh đứng chắp tay, nguyên bản áo trắng đã toàn bộ bị máu tươi nhuộm dần thành đỏ sầm màu sắc. Tại trước người hắn cách đó không xa, tụ tập mấy chục cái cầm đao cầm kiếm nam nữ. Theo cảnh tượng thượng nhìn xem, mặc dù bên này chỉ có một người, lại rất ma quái đối đám kia nam nữ tạo thành vây quanh áp chế hiệu quả. Bọn hắn trầm mặc, sợ hãi, nhìn lên tới chính ham sâu loại đó đánh lại không dám đánh, đào cũng không dám đào lưỡng nan tình cảnh. Trong đám người một cái khí tức suy yếu lao giả chất vấn nói, chúng ta Khương gia tự hỏi cũng không có chọc tới các hạ, vì sao muốn hạ như thế ngoan thủ? A, là cái này danh xưng hắc bạch căn sạch, hoành hành vô kỵ Khương gia. Là cái này danh xưng truyền thừa từ thượng cổ, huyết mạch đến nay cũng không đoạn tuyệt cổ tộc. Nguyệt Vương cúi đầu nhìn chăm chú trên mặt đất rất nhanh đông kết vết máu, trên mặt lộ ra một tia bệnh trạng nụ cười, các ngươi quá yếu, đứa không xứng vị, ác gặp thiên khiển, có hiểu hay không? Trong đám người lại là một thanh âm vang lên, lẽ nào ngươi sẽ không sợ triều đình vây quét sao? Vây quét? Nguyệt Vương giống như nghe được cái gì buồn cười nhất chế cười, không hề cố kỵ địa cười to lên, thật có ý tứ, Khương Kỳ trấn kia trăm người phủ binh chiến trận là các ngươi mời tới đi, ta đều đã đem bọn hắn bằng giết, còn sợ vây quét. Nói thật ta ngược lại thật ra rất nhớ bọn hắn đến vây quét ta, như thế là có thể thỏa thích đi đổ vào kia nợ rộ sát lục chi hoa. Nói xong, Nguyệt Vương trong mắt màu máu lần nữa tràn ngập quyết tán, nét mặt giữ tợn bặm bẹo tới cực điểm, hắn âm thanh cười lấy, chậm rãi rút ra bên eo trường kiếm. Giết, giết các ngươi, một cái cũng không thể bỏ qua, chỉ có các ngươi chi máu tươi mới có thể một tới ta trong lồng ngực phiền muộn. Chương 225, gặp mặt chương 225, gặp mặt Khương gia trang bên trong vườn, tổ phòng phòng cũ trước. Đối mặt với giống như điên cuồng Nguyệt Vương, Khương gia một đám dòng chính tộc nhân gần như trong nháy mắt liền đã sợ bàn, sợ hãi kêu lấy hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Bọn hắn tất cả phẫn nộ, tất cả nhiệt huyết, cùng với tất cả lòng kháng cự, đều đã tại một lần trong chiến đấu bị nện được vỡ nát, bây giờ chỉ còn lại có bất lực cùng sợ hãi mà thôi. Giang giác. Một cái Khương gia cao thủ đầu lâu bay lên cao cao, Nguyệt Vương nuốt từng ngụm lớn nhìn tóe lên máu tươi, đột nhiên lại xuất hiện tại ngoài mấy trượng góc tường, nhất kiếm đâm xuyên qua đang chuẩn bị leo tường mà ra nam tử cổ họng. Sau một khắc, hắn như thiểm điện vòng qua hơn phân nửa hành lang, đem một đôi ôm thật chặt run lẩy bẩy tỷ bội mặc vào kéo hồ lô. Hắn nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, ôn nhu điệu lao đi kia đối trẻ tuổi tỷ bội con mắt nước mắt rơi xuống, đúng lúc này phất qua các nàng mềm mại trắng non hai gò má, vẻ gãy các nàng thon dài cái cổ. Xinh đẹp mà yếu ớt sinh mệnh, chỉ có tại sinh tử xen lẫn một khắc này, mới có thể nở rộ ra kiểu diễm nhất đóa hoa. Nguyệt Vương yếu ớt thở dài, nhìn trong vườn cái khác hối hả ngược xuôi, nhưng lại bị hắn những cái kia áo đen thuộc hạ chặn đường xua đuổi Khương gia tộc người, sát ý trong lòng tại lúc này nồng đậm tới cực điểm. Hắn nhấc chân hướng phía trong mắt đám kia dê lợi làm thịt đi đến, nhưng mới vừa đi ra mấy bước, chợt ngừng lại, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa một bên tường vây phương hướng. Ồ, ngoài tường lại còn có cá lọt lưới. Buồn cười lại thật đáng buồn thân tình rằng buộc a, biết rất rõ ràng sẽ bồi lên tính mạng của mình, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố đến chịu chết sao? Đã như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nguyệt Vương một cái nhảy vọt nhảy ra tường đây, rơi xuống đất vị trí rất là tinh chuẩn, tình cờ đứng ở hai cái tương đối trầm mặc đứng yên thân ảnh ở giữa. Hắn tả hưu các nhìn một chút, trong lòng bị máu tươi cùng sát lục chỗ kích thích hỏa diễm cũng lặng yên không một tiếng động biến mất rất nhiều. Hai người kia nhìn lên tới vô cùng có chút kỳ quái, một người mặc đời cũ đại ngụy kỵ binh áo giáp, một cái khác thì là bình thường vải thô quần áo, trên tay còn mang theo một thanh màu đen đơn nhận chiến phủ. Mấu chốt nhất là, bọn hắn lại đối sự xuất hiện của hắn không có biểu hiện ra cái gì kinh ngạc, cũng không có ai nhiều liếc hắn một cái, giống như hắn tồn tại cùng bên đường hoa thảo gỗ đá không có gì khác nhau. Nguyệt Vương sững sờ một chút, nhìn lại hai người kia đối với hắn nhìn như không thấy dáng vẻ, trong lòng ngọn lửa kia bỗng nhiên bốc lên. Có hứng, không ngờ rằng ta theo Khương Kỳ trấn một mực giết tới trang viên này chỗ sâu, cho tới bây giờ mới phát hiện hai người các ngươi thú bị người. Hắn che mắt, lại bắt đầu trầm thấp nở nụ cười, hai người các ngươi thấy vậy ta lại không sợ, vậy không chạy, so với cái kia thấy vậy ta liền chỉ biết hoảng sợ kêu to chạy trốn ra hỏa có hứng nhiều, ta rất muốn hiểu rõ các ngươi rốt cục là con mắt mù, hay là không biết sống chết, do đó, ta quyết định. Nguyệt Vương không có tiếp tục nói hết, vì tả hữu hai người coi như không thấy nhường hắn đã phẫn nộ tới cực điểm, trong lòng sát cơ cũng không còn cách nào áp chế xuống. Hắn quyết định trực tiếp lấy đi tính mạng của bọn hắn, dùng máu tươi của bọn hắn đến dội tắt trong lòng mình bùng nổ hỏa diễm. Nhưng đều sau đó một khắc, Nguyệt Vương phát hiện mình không thể động, không cách nào chống cự áp lực theo bốn phương tám hướng chen ép mà đến, đừng nói xuất kiếm sát nhân, ngay cả tượng vừa nãy như thế mở miệng nói chuyện đều là không thể. Này chính là của ngươi đồng bọn. Nhìn lên tới có chút đốc. Ngươi ngăn lại ta, chính là vì cho như vậy một cái ngu xuẩn sáng tạo cơ hội. Cố Phán mặt không biểu tình, ánh mắt lướt qua ngây người bất động Nguyệt Vương, rơi vào đối diện thân mang kỵ binh áo giáp nam tử trên mặt. Nam tử nở nụ cười, không thể coi như là đồng bọn, hắn chẳng qua là ta dùng để mở ra nơi nào đó cửa quan chìa khóa, bây giờ mãi hồi lâu, cuối cùng là có mấy phần có thể dùng dáng vẻ, vừa nãy ngăn lại các hạng, chỉ là bởi vì chìa khóa mài đến cuối cùng khẩn yếu con đầu, tốt nhất đừng bị quấy rầy. Hắn dừng lại một chút, thu lại nụ cười chỉnh trọng nói, bản thân lưu truyền lịch, còn chưa thỉnh giáo các hạ danh hiệu. Cố Phán mày nhăn lại, hít sâu một cái nói, bản tọa Hắc Sơn thần quân, lại gọi Thủy Tính tiên sinh, am hiểu dục quyền. Trên giang hồ kỳ thực cũng có bản tọa danh hiệu, bị tính xưng là quân đạo sát quyền Hắc Sơn quân. Lưu truyền hịch gật đầu, không ngờ rằng ở chỗ này năng lực nhìn thấy nhân vật như ngươi, liền xem như chuyến này không cách nào đạt tới trước đó mục tiêu dự định, ta cũng coi là chuyến đi này không tệ. Ngươi còn nhớ Tôn gia tiểu thư, Tôn Truyền Mặc sao? Cố Phán đưa tay rút vào trong tay áo, nắm một chồng đã sớm chuẩn bị kỹ càng lá phủ, trên mặt nụ cười lại nói tiếp, còn có con kia tự xưng Tiêu Sơn lão nhân chim chóc, ngươi còn nhớ nó sao? Lưu truyền hịch trên mặt hiện ra một tia nhớ lại thần sắc, sau một hồi mới ung dung thở dài nói, Tiêu Sơn lão nhân, đó chính là Hắc Vũ à, coi như là ta tương đối thành công một lần thí nghiệm, còn có Truyền Mặc, sau đó mới biết được nàng luôn luôn đang chờ ta, mà ta lại là nhường nàng vô ích nửa đời, mãi đến khi cuối cùng đều không thể tại nàng khi còn sống lại gặp một lần. Hắn giọng nói nhàn nhạt nói xong, lại không thấy chút nào bất luận cái gì bi thương cùng vẻ u sầu, có chỉ là người đứng xem lạnh lùng cùng xa cách. Cố Phán nói, ta giết bọn hắn. Ta biết. Hắn lại mỉm cười, ngươi không riêng gì giết bọn hắn, với lại theo vừa nãy nhìn thấy ngươi một khắc này, ta đều cảm giác được của ta chiếc bút kia, nó hình như cũng bị ngươi làm hỏng rồi. Hắc Sơn quân, ngươi không muốn vì giết bọn hắn mà khẩn trương thái quá, mỗi một cái sinh mệnh cũng có thuộc về mệnh số của mình, bởi vì cái gọi là chết sống có số, giàu có nhờ trời. Ta làm vẹn vẹn là đưa bọn hắn một hồi tạo hóa mà thôi, sau đó con đường của bọn hắn làm như thế nào đi, cũng có thể đi tới chỗ nào, ta cũng không quan tâm, chỉ là sẽ ghi chép lại, chậm rãi phẩm vị. Là như thế này à? Kỳ thực ta đối với Lưu Tiên Sinh gặp gỡ vậy phi thường tò mò. Cố Phán nheo mắt lại, nghĩ ngợi chậm rãi nói, Lưu Tiên Sinh tại Đại Ngụy khai quốc trước đó liền mất tích bí ẩn. Tất cả mọi người cho là ngươi đã chiến tử xa trường, lại ai cũng không nghĩ tới ngươi một mực sống đến nay, với lại đã nhiều năm như vậy, còn một mực duy trì năm đó dáng người hình dạng, không có bất kỳ biến hóa nào. Lưu Truyền Hịch lại thở dài, trong mắt lóe ra khó mà miêu tả qua mang, trầm mặc một lát sau mới nói, ta tự huyết chiến trường chi thượng bỏ mình, lại do tuyệt vọng tử khí trong mà sinh, trong lúc đó đủ loại gian nan đau khổ, thật là không đủ cùng ngoại nhân nói vậy. Năm đó hôm đó, sấm chớp mưa bão mọc thành bụi, mưa to, ta từ trong đống xác chết chui ra, ngơ ngơ ngác ngác, không biết làm sao, mãi đến khi mấy năm sau đó, mới ngày mai để ý, diệt nhân dụ, từng bước một đi lên bây giờ con đường, ngươi có biết đó là một cái con đường ra sao? Cố Phán chậm rãi lắc đầu, không biết. Lưu Truyền Hịch lại hỏi, kia ngươi có muốn biết hay không? Cố Phán vẫn lắc đầu, không nghĩ. Thật sự không muốn sao? Ngươi phải biết, đây là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cơ duyên. Cố Phán khẽ nhíu mày, nghe ý của ngươi là, hiện tại là tại mời chào ta. Lưu Truyền Hịch đột nhiên nở nụ cười, sau một hồi mới ngưng cười âm thanh, chân thành nói, ngươi nhất định còn không biết, chỉ có đối với thật sự tán thành xem trọng sinh linh, ta mới biết thận trọng như thế, mới biết đi nói như thế rất nhiều thứ, mới biết như thế trân trọng địa đưa ra mời. Ồ, vậy đối với cũng không để ngươi coi trọng công nhận người đâu. Ngươi là nói hắn sao? Lưu Truyền Hịch mắt nhìn ngơ ngác đứng Nguyệt Vương, mặt không chút thay đổi nói, trong mắt ta, hắn chẳng qua là một viên chìa khóa, dùng để nghiệm chứng nào đó suy đoán công cụ mà thôi, không tính là có thể để cho ta nhìn nhiều người. Cố Phán trầm mặc một lát, đột nhiên lại nói, ta đã từng thấy qua Thông Ú Ma Quân, hắn trước đây không lâu dường như cũng nhận qua lời mời của ngươi, nhưng mà hắn cự tuyệt. Thông Ú Ma Quân. Lưu Truyền Hịch cúi đầu suy tư một lát, mới giật mình nói, ngươi nói rất đúng, con kia tiểu bạch điểu sao? Không, ngươi cùng nó có phải không giống nhau luận thưởng thức cùng coi trọng trình độ, cũng là rất lâu trước đó tại trên chiến trường cậu ngẫu nhiên gặp một vị mũ phượng khăn quàng vai hồng y y cô đường, mới có thể cùng ngươi đánh đồng. Chương 226, cự nhân chi nắm chương 226, cự nhân chi nắm ngươi mời nàng, nhưng mà nàng cự tuyệt ngươi. Lưu Truyền Hịch trong con ngươi hiện lên một tia nhớ lại thần sắc, đúng vậy à, chẳng qua khi đó ta vừa mới từ trong bóng tối đạt được tân sinh không có thời gian quá dài, thực lực không đủ, giao thủ không có kết quả sau cũng liền đành phải mặc cho nàng rời khỏi. Ngươi nói với ta những thứ này, chính là không muốn để cho ta cự tuyệt. Cố Phán hai tay thả lỏng phía sau, tay phải hư cầm tuần thủ lợi phủ căn bữa, tay trái giữa ngón tay lặng yên không một tiếng động có thêm đến một chồng vàng nhạt màu sắc trăng giấy, thân thể vậy bắt đầu từng chút một kéo căng. Không, đạo khác biệt nhu cầu khác nhau, với lại ta hiện tại vậy không còn là cái đó động một tí lấy tính mạng người ta sát thần, cho nên chỉ cần ngươi muốn đi, ta tuyệt đối không cản ngươi. Cố Phán nháy mắt mấy cái, trong lúc nhất thời không biết nên làm vẻ mặt gì. Nhìn xem lời nói này, phối hợp thêm đầy đất máu tươi tàn thì, làm sao lại không có một chút sức thuyết phục đâu. Hắn trầm mặt một lát, hướng về phía đối diện đưa tay chắp tay, đã như vậy, vậy ta sẽ không quấy rầy Lưu tiên sinh làm việc. Xin cứ tự nhiên, đi thong thả, không tiễn. Lưu Truyền Hịch vẫn như cũ cúi đầu, chằm chằm vào mũi chân của mình, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cố Phán gật đầu, chậm rãi quay người, hướng về nơi đến phương hướng rời khỏi. Một bước, hai bước, ba bước. Ngay tại hắn bước ra bước thứ ba lúc, mấy đám tinh hồng hỏa diễm tạo thành quỷ diện đường vân lặng yên không một tiếng động giấy lên, tình cờ đem ngây người bất động áo trắng Nguyệt Vương bao vây trong đó. Sau một khắc, hắn xoay eo quay người, hung hăng một búa bổ ra, cùng vào đầu rơi xuống một cái lợi chảo ầm vang đâm vào một chỗ. Bành! Tiếng nổ cực lớn lên, Cố Phán trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, bạch 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 liền lùi mấy bước, sau đó một khắc không dừng lại ra tốc vọt tới trước, hướng phía thiêu đốt quỷ diện đang bao vây Nguyệt Vương đánh tới. Địch nhân là có hai cái, cho nên hắn muốn trước đoạn thứ nhất cánh tay, đem rõ ràng yếu hơn không chỉ một bậc giá hỏa kia xử lý, lại tập trung tinh thần đối mặt sâu không lường được Lưu Truyền Hịch. Giang giác, Cố Phán một búa đem Nguyệt Vương đầu lâu chém đứt, lúc này phi thân rời xa, rơi vào mấy trượng bên ngoài, sắc mặt chậm chạp nhìn về phía xa xa đứng chắp tay Lưu Truyền Hịch. Vừa nay hắn kỳ thực đã làm tốt đối mặt hai người giáp công chuẩn bị, nhưng ngoài dự liệu là, mặc kệ là Nguyệt Vương hay là Lưu Truyền Hịch, vậy mà đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, một cái trơ mắt nhìn thuộc hạ của mình bị giết, một cái khác thì trơ mắt nhìn đầu của mình bị một búa đánh bay. Này vô cùng không bình thường. Liền xem như Nguyệt Vương vì nguyên nhân nào đó không cách nào động đậy, nhưng Lưu Truyền Hịch tuyệt đối có thời gian cũng có năng lực đưa hắn ngăn lại, chí ít cũng có thể thừa dịp hắn tiêu diệt Nguyệt Vương mấy mắt, bắt lấy kia thoáng qua liền mất cơ hội tiến hành phản kích. Nhưng sự thực tình huống lại là cái gì cũng không có xảy ra, hắn chỉ dùng một chút đều giết chết thực lực phải rất khá Nguyệt Vương, dường như là ăn cơm uống giống nhau đơn giản dễ. Sau một khắc, Cố Phán mặt không biểu tình nhìn Lưu Truyền Hịch từng bước một đi vào không đầu Nguyệt Vương bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ một cái liền đem viên kia chết không nhắm mắt đầu lâu nâng ở trong tay, trên mặt nụ cười quan sát kỹ. Bạch lít nha lít nhít màu đen đường vân từ Nguyệt Vương thất khiếu trong leo ra, sau đó nhanh chóng hướng hạ du động lan tràn. Tại máu tươi đổ vào sau khi, màu đen đường vân trở nên càng thêm cuồng bạo, trong chốc lát liền đem Nguyệt Vương tất cả đầu lâu hoàn toàn bao phủ. Sau một khắc, màu đen đường vân sống lại một loại từ Nguyệt Vương thân thể thoát ly, phi tốc hội tụ đến Lưu Truyền Hịch đầu ngón tay, ngưng tụ thành một đoàn sôi trào thiêu đốt màu đen dịch đoàn. Hắc Sơn Quân, ta vừa nãy đều nói qua với ngươi, hắn chẳng qua là một cái công cụ mà thôi, tồn tại duy nhất mục đích chính là khai môn chìa khóa của nước, ngươi giết hắn, quả nhiên là giết được. Càng quan trọng chính là, mặc kệ là vừa nãy kia thiêu đốt quỷ diện, hay là ngươi một đứa vung ra lúc trong lòng bộ phát sắc cơ, đều bị ta say mê không thôi, cũng vì cái chìa khóa này thành hình cung cấp tốt nhất chất dinh dưỡng, đã giảm mất đi ta không ít khí lực ở phương diện này, ta nhất định phải chân tâm thật ý đối ngươi nói thượng một tiếng, cảm ơn. Lưu Truyền Hịch thấp giọng nói, chậm rãi giải khai trên tay giống như bị máu tươi nhiễm đỏ vải, lộ ra phía dưới một đôi không giống nhân loại đen nhánh lợi trảo. Sau đó, hắn chậm rãi rút ra bên eo ma đao, trên mặt hiện ra âm trầm nụ cười ma quái, ngươi muốn cùng vị kia hồng y tân nương một dạng, từ chối của ta mời sao? Nhưng mà ngươi phải biết, theo thời gian trôi qua, ta đã không còn là ta lúc ban đầu. Cố Phán căn bản cũng không có nghe hắn đang nói cái gì, trên mặt mang cổ quái đến điên cuồng nụ cười, dường như là điện giật đồng dạng tại chỗ nào run rẩy, run rẩy. Sau một khắc, hắn nín thở ngưng thần, duỗi ra một ngón tay, chậm rãi điểm vào trước mặt trong hư không. Một lát sau, hắn cúi đầu xuống, nhìn chăm chú trên tay trôi này theo đơn nhận lặng yên không một tiếng động trở thành song nhận, phía trên còn ấn khắc nhìn quỷ bí đường vân chiến phủ, nhìn nhìn lại đã khôi phục hoàn hảo thân thể, đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn làn da mặt ngoài tầng kia nhìn không thấy trong suốt màng mỏng, không khỏi ngẩng đầu nhìn trời, lên tiếng cười như điên. Tam cấp giã chiến đao, cự nhân chỉ nắm, gia tăng 120 phòng ngự vật lý, gia tăng 120 phòng ngự pháp thuật. Bên ngoài thân nguyên bản vì gia tăng HP mà hình thành tầng kia màng mỏng, giờ này khắc này tại song kháng tăng thêm phía dưới, lập tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hoàn thành một lần bay vọt về trước. Lực lượng giống như núi lửa bộc phát, sóng lớn ngập trời loại lực lượng tràn ngập thân thể hắn, vẹn vẹn là tùy ý vung ra một quyền, liền ẩn hiện phong lôi chi thanh, đánh ra dĩ vãng dùng hết toàn lực vùng vẫy chiến phủ mới có thể đạt tới hiệu quả. Cố Phán yêu thích không buông tay địa vô về chơi đùa nhìn chuôi này có được huyền ảo đường vân song nhận đại phủ, như cùng ở tại vớt vẽ yêu mến nhất cô nương ra thịt. Hắn càng xem càng là vui vẻ, dường như vui mừng sắp kìm lòng không được khóc lên. Thời gian đã qua quá lâu, lâu đến hắn đều nhanh muốn quên đi nhị cấp dạ chiến đao còn có thăng cấp biến thành tam cấp lời giải thích, cho tới bây giờ kinh hỉ đột nhiên giáng lâm, lập tức cũng làm người ta bùi ngùi mãi thôi, nghẹn ngào không nói nên lời. Còn có kia 120 song kháng tăng thêm, cũng làm cho Cố Phán có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ừm. Lưu Truyền Hịch kinh ngạc tại Cố Phán đột nhiên như bị điên biểu hiện, ánh mắt của hắn rơi vào trôi này song nhận chiến phủ bên trên, trên mặt nụ cười biến mất không thấy gì nữa, đổi lại một bộ hơi có vẻ ngưng trọng, lại dẫn chút hiếu kỳ nét mặt. Đúng lúc này, hắn rất là nghi hoặc nói, ngươi bữa, dường như trở nên cùng vừa nãy không đồng dạng. Cố Phán hít một hơi thật dài thấm lạnh không khí, xóa đi khóe miệng chảy xuống một tia nước bọt, dị thường thỏa mãn điệu nói, không kiến thức đi, nghe nói qua giải sao, là cái này giải a. Hắn lên tiếng cười như điên, theo trong tay áo đưa tay trái ra, mở ra giường hai tầng vàng nhạt trăng giấy, đầu ngón tay đồng thời giấy lên lấm ta lấm tấm đỏ nhạt hỏa diễm. Ta cũng giống vậy muốn cảm tạ ngươi, với lại ta càng muốn hiểu rõ, tại giết kia áo trắng làm mẫu phạm lần nữa đạt được tăng thêm sau đó, ta rốt cục biến thành bộ răng gì. Đứng ở giữa hai người thi thể không đầu run lên, đột nhiên sống lại một loại bắt đầu lay động. Sau một khắc, cuồng phong chợt vang lên, ở giữa còn kèm theo có thể đánh vỡ màng nhị bén nhọn tiếng thét. Vâng. Hai thân ảnh va chạm vào nhau, ở vào trong đụng chạm tâm nguyện vương trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa, máu tươi thịt băng cốt mảnh tứ tán bể ra, bày khắp xung quanh mấy trượng mặt đất. Đã tại bên ngoài nhẹ nhàng nửa tháng, chân cũng chạy nhỏ, thực sự là đủ rồi a, quá mệt mỏi. Không biết khi nào mới có thể trở về nhà. Chương 227, không kịp chương 227, không kịp xa xa trong tiểu hoa viên, Thanh La trước mắt bỗng dưng một hoa, chợt phát hiện chính mình lại trở về đỉnh đài giả sơn bên cạnh trên mặt đất nằm ngửa mấy cô đã cứng ngắt thi thể lạnh băng, cái khác bất luận là đạo kia u ám hành lang, hay là lập lòe tiểu Nam Hải, đều đã không thấy tăm hơi. Nàng không dám thả lỏng cảnh giác, cẩn thận đề phòng đối phương xuất hiện lần nữa, mãi đến khi bị một tiếng đột nhiên xuất hiện tiếng vang chấn nhiếp tất cả tâm thần. Quân quân tiếng sấm nổ hướng, nàng đột nhiên ngẩng đầu, mới phát hiện thiên thượng chẳng biết lúc nào đã mây đen dày đặc, càng đáng sợ là, Ô Vân lại phát họa ra đến một tấm âm u khủng bố quỷ diện hình tượng, cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh. Và anh, lại là nhất đạo to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Thanh La không tự chủ được che lỗ tai, phát ra sắc nhọn tiếng thê. Làm nàng theo choáng váng trong lần nữa lấy lại tinh thần lúc, mới phát hiện trên bầu trời tạo thành quỷ diện Ô Vân đang kịch liệt sôi trào, mảng lớn tinh hồng hỏa diễm bám vào trên đó, cháy hừng hực. Tại hào quang màu đỏ chiếu rọi xuống, nàng lờ mờ có thể nhìn thấy hai thân ảnh thỉnh thoảng va chạm tại một chỗ, mỗi một lần đều có thể dẫn tới quỷ diện hồng viêm bộc phát, nương theo lấy như tiếng sấm tiếng vang. Nơi này đã nguy hiểm tới cực điểm, không thể ở tiếp nữa, nhất định phải lập tức rời đi. Nguyệt Vương đâu, hắn người ở nơi nào? Ta nhất định phải lập tức tìm thấy hắn, sau đó mặc kệ cái khác, nhất định phải làm cho hắn là được rời khỏi nơi đây. Thanh La tại trong cùng phong gian nan ổn định thân hình, một cái nhảy vọt nhảy lên đỉnh núi giả bộ, lo lắng bốn phía tìm kiếm cái đó một bộ áo trắng thân ảnh. Bành! Lại là một tiếng vang thật lớn qua đi, Thanh La đột nhiên meo mắt lại, nhìn thấy nhất đạo kéo lấy thật dài hỏa diễm sao băng chính hướng nàng vị trí bay tới, trong chốc lát đã tới trong tiểu hoa viên. Đây là vừa nãy hai cái kia giao thủ nhân chi một. Thanh La trong lòng giống như thùng thuốc nổ bành tạc, không cần suy nghĩ liền từ trên núi giải nhảy xuống, một tiếng rơi vào đến phía dưới lạnh băng thấu xương trong nước hồ. Nàng dùng cả tay chân, vừa mới co lại đến hồ nước dưới đáy một tảng đá lớn sau đó, đất rung núi chuyển cảm giác liền đột nhiên một kích, to lớn lực trùng kích lượng không ngừng đè xuống thân thể của hắn, dường như là có một cái đại thủ đối nàng tiến hành không hề lưu tình trả đạp cùng xoa lấy. Cùng với nó làm bạn, còn có quỷ dị thiêu đốt cảm giác, nhường nàng như đạt hoàng ngục, không khỏi khàn giọng rú thảm. Hoa! Tại kịch liệt đè ép phía dưới, Thanh La nhịn không được miệng lớn nôn mửa liên tu, nhưng mà nàng kinh hãi nhìn thấy, chính mình nổ ra cũng không phải các loại đồ ăn, mà là nhất đạo tràn đầy mùi thịt hỏa diễm. Sau một khắc, dường như vô cùng vô tận tinh hồng hỏa diễm đã bỏ thêm vào nàng trong tầm mắt tất cả toàn bộ, mãi đến khi mọi thứ đều quy về hắc ám. Thủy đang thiêu đốt, xương trắng bốc lên. Cố Phán chậm rãi theo hồ nước dưới đáy trong hố lớn đứng dậy, hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua bị vừa mới đốt thành than cốc nữ tử thi thể, tiến lên trước một bước đánh vỡ giả sơn, vung vây chiến phủ cùng chạm mặt tới trôi này chạm mã đao đâm vào một chỗ. Vâng! Giữa không trung giống như bị lần nữa dẫn nổ một viên bom. Cố Phán đập phá một gian phòng ốc nóc phòng, lại đem mặt đất ném ra một cái hố sâu. Khi hắn theo đáy hố bò lúc đi ra, có chút kinh ngạc phát hiện trong phòng lại còn cất giấu mấy người. Tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến, rất nhanh liền đến chỗ gần. Sau một khắc, Lưu Truyền Hịch kia khàn khàn mà chống rồng âm thanh theo ngoài cửa vang lên, ngươi rất không tồi, coi như là ta đã thấy có thể nhất kháng đánh người. Với lại công kích của ngươi vậy rất có đặc điểm, trong chốc lát sức mạnh bùng lên thậm chí có thể đối ta tạo thành có chút bối rối. Cố Phán lao đi khỏe môi tràn ra một vệt máu, mở miệng nói, là một cái hợp cách thượng đơn anh hùng, có thể được đến như vậy có thể chịu có thể đánh đánh giá, thật sự là đối ta lớn nhất ca ngợi, nếu không, chúng ta tiếp tục. Không cần tiếp tục nữa, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không muốn ở chỗ này tốn hao quá nhiều thời gian cùng tinh thần và thể lực, đến bắt giữ ngươi dạng này cũng không phải rất dễ dàng bắt giữ con mồi. Cố Phán trầm mặc, mặc dù cũng không nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn hay là không thể không nói, nếu như tiếp tục giao thủ chiến đấu tiếp, hắn có lẽ sẽ là đầu tiên hiện lộ vẻ bại phía kia. Tu luyện đến nay, hắn mạnh nhất đối địch thủ đoạn chủ yếu có 3 loại, Quỷ Diện Phù cùng Chịu Tự Phù, Liệt Diễm Trưởng cùng Càn Khôn Tá Pháp, còn có cuối cùng cận chiến búa bộ trận. Nhưng mà, chỉ có thật sự đối mặt lưu truyền đến lúc, mới có thể cảm nhận được cái kia chủng mọi cử động dẫn dắt môi trường biến hóa lực lượng kinh khủng, cho dù dùng Liệt Diễm Trưởng cùng Càn Khôn Tá Pháp buộc phát nhất thời phá vỡ đối phương phòng ngự, cũng vô pháp kịp thời đi theo, ngự sử giã chiến đao bổ sung đến tiếp sau một kích chí mạng. Tương phản theo thời gian trôi qua, hắn sẽ còn bị lưu truyền hịch lệ khí trùng thiên, yêu phong gào thét công kích mê loạn tâm thần. Quanh thân tiêu kim thực cốt âm phong vần quanh, lọt vào trong tầm mắt chỗ một mảnh âm trầm quỷ vực, trong hai đều là tiếng quỷ khóc sói tru, cho dù có HP cùng song kháng tăng thêm, vậy đã đến hắn có thể chịu được cực hạn. Đang toàn lực ra tay lúc, lưu truyền hịch mang đến cho hắn một cảm giác dường như là thượng trung gia phụ tứ tuyến cùng hoạt động, tập hợp vật, pháp, khống, bạo năng lực làm một thể, với lại mỗi lần đều là phạm vi lớn AOE công kích, thật là lợi hại tới cực điểm. Cũng là hắn quái thai như vậy mới có thể tại đây loại mưa to gió lớn loại thế công hạ sừng sững không ngã, đổi lại bất kỳ người nào khác loại võ giả đến, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị nghiền ép đến rất rưỡi, đoạn không mạng sống lý lẽ. Lưu truyền hịch quay người, mới vừa đi ra mấy bước, nhưng lại ngừng lại. Một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên. Phòng cửa mở ra, Cố Phán rửa vào trên khung cửa, nhìn hắn bóng lưng hỏi nói, ngươi mới vừa nói qua, còn có một cái mũ phượng khăn quàng vai nữ tử áo đỏ cùng ngươi giao thủ, ngươi cảm thấy hai chúng ta so ra, ai hơn lợi hại một ít? Lưu truyền hịch suy nghĩ một chút, cười nhạt nói, đương nhiên là ta lợi hại hơn. Nghe một chút, nhìn hắn cái này bức trang, thật sự chính là tươi mát thoát tục, góc độ kỳ lạ. Cố Phán sững sờ, giống như cười mà không phải cười nói, ta hỏi là ta cùng nữ nhân kia, ngươi nhân vật lợi hại như vậy, tự nhiên là không thể xếp liệt vào trong. Lưu truyền hịch lần này nghĩ thời gian tương đối dài, sau một hồi mới có hơi không xác định nói, hai người các ngươi bản chất khác nhau, ta cũng vô pháp cho ra chuẩn xác đáp án, ngươi muốn thật muốn biết, tốt nhất đi tìm nàng làm đến một hồi, ai có thể còn sống sót, ai thì càng lợi hại. Kia thôi được rồi, tại không có đạt tới tối hậu quan đầu trước, vương không thấy sau vẫn là phải tuân thủ một cái thiết luật. Thật sự không đi tìm nàng. Lưu truyền hịch quay người, thở thật dài một cái nói, ta nhìn xem Hắc Sơn quân tựa hồ đối với nàng vô cùng hứng thú dáng vẻ, tình cờ ta chỗ này cũng biết một ít về Hồng Y tình huống, ngươi bây giờ nắm chặt thời gian đi qua lời nói, nên còn kịp. Hiện tại nắm chặt thời gian đi, nên còn kịp. Kia nếu không đi tìm nàng, có phải hay không liền không còn kịp rồi? Nay chẳng phải là nói, nếu như bây giờ không nóng nảy bận bịu hoàng đi tìm nàng, ngày sau mọi người rất có thể liền rốt cuộc vô duyên gặp nhau. Cố Phán đông chốc lăng ở đâu, lại tỉ mỉ phẩm vị một chút lưu truyền hịch trong lời nói có thể ẩn hàm ý nghĩa, dường như lúc này liền muốn tìm ổ chăn, đem đầu che lên, bụng trộm nút trong bóng tối hảo hảo mà cười thượng một hồi. Chương 228, đã ở núi khác, có thể công ngọc. Chương 228, đã ở núi khác, có thể công ngọc. Nghe lưu truyền hịch lời nói, Cố Phán trong lòng trong chốc lát chuyển qua vô số suy nghĩ, rốt cuộc ổn định tâm thần, bình tĩnh hỏi, khu cụ, dựa theo lưu tiên sinh lời nói, nếu như ta hiện tại không lập tức đi tìm nàng, có phải hay không về sau sẽ rất khó tái kiến nàng? Không ý nàng, không phải là xuất hiện vấn đề gì, cho nên không còn sống lâu nữa. Lưu truyền hịch lắc đầu, ngươi lý giải sai lầm rồi ý của ta, ta muốn nói là, nếu như Hắc Sơn quân thật sự đối nàng thú vị, tốt nhất đừng lãng phí thời gian, rốt cuộc lại kéo đi xuống, Hồng Y rất có thể liền sẽ gả làm vợ người khác. A, Hồng Y phải lập gia đình. Nàng làm lâu như vậy tân nương, cuối cùng muốn đổi hạ hầu xa, đổi làm phụ nhân chẳng sao. Cũng không biết, nàng nhìn chúng nam tử, đến tuột cùng là ai. Cố Phán đột nhiên sửng sốt, có chút kinh ngạc suy nghĩ xuất thần cái gì, mãi đến khi bên tai vang lên lần nữa giọng Lưu truyền hịch. Hắc Sơn quân không tin lời ta nói, mong muốn nghiệm chứng ta nói thật hay giả kỳ thực rất đơn giản, tùy tiện đi tìm một tòa thành trì, sau đó đến bên trong tìm một gian trà lâu ngồi một lần, ngươi rồi sẽ hiểu rõ ta nói không qua. Cố Phán lập tức đều lấy lại tinh thần, hai mắt đăm đăm hỏi nói, ngươi đây là ý gì? Lưu truyền hịch mỉm cười nói, Cố Sinh cùng Hồng Y chuyện xưa, không gần như chỉ ở những người kia trong lúc đó lưu truyền rộng rãi, thậm chí tại chúng ta những thứ này phân ly ở đám người bên ngoài sinh linh trong, cũng đã người biết rất đông, Hắc Sơn quân lẽ nào từ trước đến giờ đều chưa nghe nói qua. Mặc dù chuyện liên quan Hồng Y gì, bản thân nàng nhưng lại chưa bao giờ ra mặt làm sáng tỏ qua. Cái này cũng không phù hợp nàng nhất quán phong cách hành sự, cho nên nói, Cố Sinh cùng nàng, dường như xác thực có chút không thể nói nói chuyện xưa có thể rằng. Ta không chỉ nghe nói qua, thậm chí còn tự mình đến trong trà lâu nói qua. Cố Phán nắm mi tâm, đột nhiên cảm giác được chính mình đều không nên tại thời gian này, đều vấn đề này truy đến cùng xuống dưới. Lưu truyền hịch quan sát kỹ nhìn nét mặt của Hàn biến hóa, một lát sau liền lại cười nói, người ta gặp lại chính là hữu duyên, tất nhiên Hắc Sơn quân năng lực dựa vào thực lực của mình theo thủ hạ ta đi qua trăm chiều, vậy ta cũng liền không keo kiệt lại nhiều lộ ra một ít thông tin cho ngươi. Theo ta được biết, Hồng Y đoạn thời gian trước thu lấy một vị thủ hạ, là rất thú vị lão giả, hắn ở đây nào đó ít hai lui tới địa phương quyển một mảnh đất, lại quyển một chút người, tại làm rất nhiều ngay cả ta cũng không thể nào hiểu được sự việc, ngươi nếu muốn biết Hồng Y tung tích, đi tìm hắn hỏi một chút, hẳn là sẽ có đáp án. Cố Phán trong lòng chuyển qua mấy cái suy nghĩ, giống như vô ý loại hỏi nói, ta rất hiếu kỳ hắn đến tột cùng đang làm những gì, càng hiếu kỳ Lưu Minh ngươi đang làm những gì. Lưu truyền hịch cũng không trực tiếp trả lời vấn đề, mà là thấp giọng cảm thán nói, tại ta còn chưa từng tân sinh, thân làm kia thư sinh nghèo lúc, đúng lúc gặp loạn thế, nhân mạng như thảo, thường thấy thói đời nóng lạnh. Ta liền phát hiện à, thiên hạ có hai loại người, một loại người từ trong bụng mẹ ra đây, liền có cao quý thân phận, muốn cái gì có cái đó, làm bất cứ chuyện gì nói chung đều có thể tâm tưởng sự thành, mà đổi thành một loại người đâu, muốn cái gì không có gì, chỉ là tiếp tục. Sống liền đã hao hết toàn bộ khí lực. Ta bản đối với cái này nhìn lắm thành quen, mãi đến khi nhìn thấy Hồng Y vị kia thuộc hạ à, mới giật mình thế gian này lại còn có như thế rời kinh phản thế người. Hắn tựa hồ tại truy cầu một loại tên là cộng sản đại đồng cảnh giới, hắn ý nghĩ kinh thế hai tụ, nghe chi như nghe kinh lôi, nhưng tỉ mỉ suy tư lại tựa hồ như lại có mấy phần đạo lý, cho nên ta hôm đó đi ngang qua hắn lãnh địa, một là không muốn cùng Hồng Y lần nữa kết thù kết toán, thứ hai cũng nghĩ nhìn hắn đến tuột cùng năng lực đi tới trình độ nào, cho nên liền thả hắn một con đường sống, cũng nghiêm lệnh thủ hạ một đám sinh linh đừng đi đối với hắn có chỗ quấy nhiễu về phần ta, tất nhiên đã không còn là người, liền không cầu an bang thế, chỉ cầu siêu thoát mà ra. Thế là sáng lập tên là Thần Tích tổ chức, y đang nghiên cứu thiên địa dị biến chi thần dấu vết, nếm thử khám phá thiên địa quá trình biến hóa trong ẩn chứa đạo lý. Mặc dù tại thiên địa càn khôn mà nói, chúng ta tất cả miểu như hạt bụi nhỏ, đúng không ta tự mình tới nói, tự đen âm thầm lần nữa thức tỉnh mới bắt đầu, ta chi tổn tục bản thân liền là toàn bộ ý nghĩa, đây là tất cả sinh ra linh trí sinh mệnh không cách nào né tránh vấn đề, chẳng qua có tương đối thẳng bạch, có còn muốn thêm chút che lấp mà thôi. Hắc Sơn quân thực lực cao thâm, tuyệt không phải loại đó linh trí thấp sinh linh có thể so sánh, nếu như sửa đổi ý nghĩ, cố ý gia nhập Thần Tích, có thể làm ta chi phụ tá đắc lực, cùng ta cùng nhau tìm tòi nghiên cứu thiên địa diễn hóa chi đạo, đồng mưu vạn thế không vẫn chi cơ. Cố Phán làm ra một bộ rất chân thành đi suy tư dáng vẻ, sau một hồi mới đáp lại nói, ta cần suy xét một quãng thời gian, sau đó mới có thể cho ngươi cuối cùng trả lời chắc chắn. Nhưng ta chờ tin tức tốt của ngươi. Lưu Truyền Hịch mỉm cười quay người, đi ra mấy bước sau bỗng nhiên lại dừng lại, từ trong ngực lấy ra một bộ hai ngón tay dày quyển sách, cách không bức cho Cố Phán. Ta quan Hắc Sơn quân đi có phải không đoạn ma luyện tăng cường nhục thân con đường, như vậy, bộ này pháp môn tu luyện có thể đối ngươi có chỗ giúp đỡ, chí ít có thể làm đá ở núi khác, dùng để công ngọc, với lại ta cũng rất muốn biết, nhân chi nhục thân, đến tột cùng năng lực ngưng luyện đến loại trình độ nào, lại sẽ có hiệu quả như thế nào. Cố Phán vừa nhất phủ đầu, tiếp được bay tới quyển sách, nhìn lướt qua trang địa, ánh mắt không khỏi có hơi ngưng tụ. Dẫn nguyên tối thể pháp. Trang địa chính giữa là năm cái thô thể chữ lớn, lại hướng xuống nhìn xem, còn có bốn chữ nhỏ, viết là Man Vương tự viết. Hắn ngẩng đầu, trong mắt ba quang chớp động, nhìn Lưu Truyền Hịch lập tức muốn đi ra cửa sân bóng lưng nói, Lưu tiên sinh, thời gian như nước chảy, thể giả như tư phủ, thời gian cọ rửa vật vẩn, ma diệt linh tính ấn ký, mong muốn bạn thế không vẫn siêu thoát mà ra, sao mà nặng vậy? Lưu Truyền Hịch thân hình dừng lại, một lát sau tăng thêm giọng nói, con đường là từng bước một đi ra, phía trước không đường, ta có thể làm ngàn vạn sinh linh chi tiên khu. Cố Phán nở nụ cười, lại trầm thấp thắn nói, Lưu tiên sinh muốn làm kia vượt mọi trông gai chi người khai sáng, quả nhiên là lòng mang khoáng thế ý chí. Hắc Sơn quân, ta cũng biết được sinh tử luân chuyển là thiên địa vận hành lý lẽ. Lưu Toan trưởng tổn không vẫn kỳ thực là không biết tự lượng sức mình, nghịch thiên địa tạo hóa mà đi. Dừng lại một chút, Lưu Truyền Hịch nói tiếp, nhưng mà thế gian người sẽ chỉ tin tưởng bọn họ vui lòng tin tưởng sự thực, cũng vì đó tìm kiếm bằng chứng, cho dù hắc bạch điên đảo, cho dù không hề có đạo lý, là cái này thế gian tuyệt đại đa số người nhóm không tự chủ được chỗ tuân thủ quy tắc. Ta bây giờ mặc dù đã không còn là người, nhưng ở phương diện này thói quen, nhưng như cũng cùng người không khác. Cho nên nói, ta vui lòng tin tưởng thiên địa sinh linh có trưởng tổn siêu thoát con đường, vậy nguyện ý vì này biến thành hành động cùng nỗ lực. Cố Phán nhìn Tả Hữu, đột nhiên kiềm chế giọng nói, giống như tại Lưu Truyền Hịch bên thai nói nhỏ nói, Lưu tiên sinh có từng nghe nói qua kế hầu? Chưa từng nghe nói. Cố Phán ho nhẹ một tiếng, tiếp tục truyền âm nói, kế hầu chính là thượng cổ kết trại bộ lạc thời kỳ hoành hành thiên hạ chi sinh linh, cách hiện nay chí ít có mấy ngàn năm lâu, nhưng ngay tại mấy tháng trước, lại còn hiện lộ dấu vết hoạt động tại thế gian, cơ hồn bạc phách, uy thế không giảm, tiên sinh truy tìm trưởng tồn cùng thế gian chi đạo, không ngại đi chỗ đó ưu tạng, hai chấn Tây Luân tìm đòi. Kế hầu liền tại nơi đó. Ta chỉ có thể nói, nó từng tại chỗ nào xuất hiện qua. Lưu Truyền Hịch trầm mặc một lát, trầm thấp thắn nói, có một tiền bối có thể làm tham chiếu, dù sao cũng tốt hơn ta một người tại trong hắc ám một mình tìm tòi, như thế rất tốt, rất tốt. Nơi đây trong trang viên có một giếng cổ, rất có chỗ khác thường, Hắc Sơn quân nếu có hứng thú, không ngại hạ giếng nhìn qua. Lưu Truyền Hịch rung rung nói một câu, cả người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại nhàn nhạt dư âm tại Cố Phán bên tai quanh quẩn. Cố Phán trong lòng do dự một chút, cũng không tính vô cùng xoắn xuýt liền bỏ đi truy sát tới suy nghĩ, dù sao lấy Lưu Truyền Hịch biểu hiện ra thực lực, thật chứ được xưng tụng sâu không thấy đáy nói chuyện, hắn thật muốn sẽ cùng chi sinh tử tương bác, hay là phần thắng cứ thiếu, thua mặt chiếm đa số. Chương 229, Cố Phán dựa vào Khương gia tổ phòng khung cửa chậm rãi ngồi xuống, u ám ánh mắt theo thi thể đầy đất phía trên sẽ qua, cuối cùng cũng chỉ có thể là nhắm mắt lại, yếu ớt thở dài một tiếng. Khương gia đã làm sai điều gì sao? Có lẽ không có, hắn cũng không hiểu rõ. Nhưng mà, hắn biết rõ, lần này để bọn hắn cả một cái gia tộc dường như đem máu cạn tình thế hỗn loạn, cùng bọn hắn là người tốt người xấu không có nửa điểm quan hệ. Thậm chí có thể nói, tại đã không còn là người Lưu Truyền Hịch trong mắt, Khương gia có phải diệt tộc, cùng bọn hắn cả một nhà đến cùng phải hay không người đều không liên quan. Bọn hắn yếu, cho nên bọn hắn mặc người chém giết. Mà hắn cần có, chẳng qua là mài một cái chìa khóa mà thôi. Chính là như vậy một cái đơn giản đến khiến người ta tức giận sự thực. Cố Phán ngồi ở chỗ kia suy tư một lát, đem vừa mới cầm tới bộ này bí tịch bày ra đến trên mặt đất, thay đổi lưỡi búa nhẹ nhàng xốc lên tờ thứ nhất. Hắn rất muốn hiểu rõ, Lưu Truyền Hịch tiện tay ném cho hắn bộ này, rốt cục là an cái gì tâm, mong muốn đạt tới một cái thế nào mục đích. Rốt cuộc có Nguyệt Vương bài chìa khóa châu ngọc phía trước, hắn không có cách nào không sinh lòng cực lớn cảnh giác. Dư Thiên sinh thần lực, 8 tuổi xé xác hổ báo, 10 tuổi độc đấu hùng bi, 13 tuổi bắt đầu tập võ, không tu nội tức, chuyên luyện ngoại công, sau gặp được ân sư chỉ điểm, ngưng luyện khí huyết gân cốt, nhật nguyện rèn luyện lục thân, cho đến tuổi xây dựng sự nghiệp, đã đạt đến cảnh giới đao thương bất nhập giới. Có chút ý nghĩa. Cố Phán thấp giọng tự nói một câu, tiếp lấy nhìn xuống. Phía sau một đoạn lớn tất cả đều là năm nào tháng nào ngày nào, Vu Mộ địa tiêu diệt nào đó, hay là tháng nào ngày nào, cùng nào đó kịch chiến không địch lại, bị thương bỏ chạy, trên cơ bản kỹ càng ghi chép xuống vị võ giả này chiến đấu trải nghiệm. Cố Phán nhanh chóng xem hết, lại lật qua một trang, hay là các loại chiến đấu trải nghiệm, chẳng qua lần này, chiến thắng tỷ lệ liền đã tăng lên trên diện rộng, cuối cùng dường như đến lại không thua trận trình độ. Nhìn thấy trang thứ 2 phần cuối, hắn đại khái đánh giá một chút thời gian, không khỏi cảm khái tên này gọi Man Vương lão huynh thật là cái chiến đấu của nhân, theo 30 tuổi một mực mãnh làm đến 70 tuổi, cuối cùng lại đã có thể cùng hai vị tông sư cấp võ giả chính diện ngạnh cương mà không rơi xuống hạ phong, quả nhiên là càng già càng dẻo dai, càng chiến càng mạnh. Trong lúc đó càng là hơn vì chiến đấu không tiếc gia nhập binh nghiệp, trực tiếp tiến vào tỷ lệ chết trận cao nhất phá trận trong đội, trùng sát tại đánh giáp lá cả tuyến đầu chiến trường, lại một đường nương tựa theo chiến công ngồi xuống một đường quan tiên phong vị trí. Chẳng qua vô cùng đáng tiếc là, vị này gia nhập cũng không phải đường triều khai quốc thái tổ đội ngũ, mà là đứng ở đại ngụy mặt đối lập, từ đầu giết tới cuối cùng, mãi đến khi bại cục thực sự không thể cứu vãn lúc mới mai danh nhận tích nút vào. Cố Phán lộ ra vẻ tươi cười, một bên tại trong trí nhớ điều động tìm kiếm lấy về Man Vương thông tin, một bên có chút hăng hái địa tiếp lấy nhìn xuống. Đợi cho qua tuổi cổ hy, dư cảm giác sâu sắc nhân lực có nghèo, không thể không phóng ngựa quy ẩn tại thâm sơn rừng rậm, một là tránh né ngày xưa cựu địch chi truy sát, hai là tìm kiếm chỉ hoãn thân thể suy kiệt bí pháp, thế nhưng thời gian như nước, người mất như vậy, nhoáng một cái mấy năm trôi qua, lại không hề con đường mà theo, chỉ có thể ngồi chờ thâm sơn, nhắm mắt chờ chết. Mặc dù nhìn thấy bây giờ cũng còn không hề có một chữ liên quan đến phương pháp tu luyện, nhưng Cố Phán lại không có bất kỳ cái gì thiếu kiên nhẫn, chậm rãi đem trang thứ 2 đọc xong về sau, lại rất nhanh lật đến trang thứ 3. Một trang này, hắn chỉ là đại khái quét một chút, con mắt chính là sáng lên, lúc này đắm chìm xuống dưới, cân nhắc từng câu từng chữ địa tỉ mỉ phẩm đọc lên. Thiên địa sinh biến, vạn vật hữu linh, nghĩ không ra ta tại dầu hết đèn tắt trước đó, lại năng lực gặp được như thế đại cơ duyên, ha 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 ha. Quả nhiên thượng tiên có đức hiếu sinh, trời không quên ta, trời không quên ta. Ngoài ra xem xét thiên địa chi linh biến, trong nội sức sống chi lưu chuyển, trải qua 3 năm lại 8 tháng, sáng lập dẫn nguyên tối thể chi pháp, nếm thử cấp linh khí của thiên địa, luyện vô địch kiên cường chi nhục thân. Lao đầu nhi này có thể a? Cố Phán âm thầm cảm thán một câu, đột nhiên rất muốn hiểu rõ, sáng chế tu hành bộ này dẫn nguyên tối thể pháp sau đó, đến tuột cùng đạt đến một cái hiệu quả như thế nào, người này hiện tại có phải hay không còn sống sót. Giao giao, hắn chỉ nhìn sang dẫn nguyên tối thể pháp chính văn, liền bắt đầu cầm lưỡi búa cẩn thận từng ly từng tí hướng phía sau một mực lật giấy, hy vọng có thể xem hết lời mở đầu sau đó, trước tiên nhìn thấy phần cuối lời cuối sách. Giang giác. Không biết đã qua bao lâu, đang nhắm mắt trầm tư Cố Phán đột nhiên vừa nhấc phủ đầu, đập bay theo chỗ tối bay tới một chi phi tiêu. Siêu. Lại là một chi đoàn tiễn theo chỗ tối phóng tới, thẳng đến bình trải trên mặt đất bí tịch. Cố Phán đưa tay trộm một cái, đem viên kia đoàn tiễn nắm ở trong tay. Hắn khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn trên tay dài nửa xích đoàn tiễn, cán tên phía trên lại còn có lít nha lít nhít bén nhọn gai ngược, một mảnh xanh mênh mang màu sắc, rõ ràng là bôi cực độc. Đúng lúc này, hắn phát hiện mình bị người bao vây. Giang giác. Cố Phán trên tay có hơi dùng sức, trực tiếp bóp gãy chi kia bị đẩy kịch độc đoàn tiễn. Dẫn nguyên thối thể pháp, vũ chuyển sau đó, hướng chết mà sinh, ngửa mặt lên trời cười to sau lại chỉ còn lại vô tận bi ai, tiếc hư ai thai, dư chi tinh thần nhục thân đã vô pháp trèo chống đến tiếp sau chi tu hành, chỉ có bế tử quan để cầu đột phá, thành thi ngạo tiếu thiên địa, bại thì thập tử vô sinh. Hắn nhanh chóng xem hết cuối cùng một đoạn chưa viết xong lời kết thúc, cẩn thận đem bí tịch cất kỹ, lúc này mới chậm rãi đứng thẳng người, thật là có chút không nói nhìn vây lại mấy người. Mấy người này xem xét chính là Khương gia tộc nhân, với lại rõ ràng là mang cực lớn ác ý cùng địch ý vây quanh đến, chuẩn bị ra tay đưa hắn chân áp. Nhưng mà cũng đúng thế thật nhường Cố Phán suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không hiểu vấn đề. Khương gia mấy người này là không có mắt, vẫn là không có đầu óc. Bọn hắn liền xem như không nhìn thấy hắn cùng Lưu Truyền Hịch nóng nảy đối chiến, cũng không nhìn thấy hắn đập phá nóc phòng lại đập xuyên sàn nhà, đứng lên lại lông tóc không hao tổn sự thực. Nhưng mà ngay tại lúc này, dưới loại tình huống này, còn có thể bình chân như vậy ngồi ở chỗ kia đọc sách người, cho dù là dùng đầu ngón chân đi phân tích phán đoán, cũng không nên coi hắn là thành là phổ thông người mới đúng. Thế nhưng người của Khương gia vẫn đúng là cứ làm như vậy, với lại vừa lên đến liền sử dụng độc tiêu độc tiễn, rõ ràng thống hạ sát thủ, không lưu người sống cứng rắn thái độ. Đem ngươi trong tay bố phóng, lập tức hai tay đọc đến sau lưng nằm sát xuống đất, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Từng chút một tới gần nam tử nét mặt lạnh lùng, trong tay binh khí thời khắc không rời Cố Phán thân trên yếu hại. Cố Phán mặt không biểu tình nhìn hắn, dường như là đang xem một đầu meo meo gọi bậy con mèo. Được rồi được rồi, nể tình Khương Diễm tí xíu trên mặt mũi, càng nể tình bọn hắn thương vong thảm trọng hậu tâm trí đại loạn phẫn thượng, hay là không muốn so đo nhiều như vậy, nắm chặt thời gian đem sự việc xong xuôi, lại nói tiếp đi xem Man Vương tự chuyện mới là đạo lý. Nghĩ đến đây, Cố Phán thu liễm trong lòng vừa mới dâng lên một đám lửa, ôn hòa giọng nói hỏi, tộc trưởng của các ngươi đã chết rồi sao? Không chết tốt nhất gọi hắn đến, ta có một chút vấn đề mong muốn mời hắn giải đáp một chút. Người muốn chết? Bành! Cầm đao nam tử một câu mới vừa vặn mở cái đầu, liền che mặt đánh lấy bay xoáy ra thật xa, đập ngã một mảng lớn trong viện hóa thảo. Không sai, ta là muốn tìm tộc trưởng của các ngươi, hắn rốt cục là còn sống hay đã chết? Bành 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 bành! Liên tiếp nắm đấm cùng thân thể tiếp xúc va chạm tiếng vang lên lên. Mười mấy hơi thở về sau, Cố Phán đứng ở một chỗ trong số người bị thương ở giữa, như có điều suy nghĩ nhìn bọn hắn vặn vẹo khuôn mặt, cùng với trở nên quỷ dị tinh hồng đôi mắt, trầm mặc sau một hồi túi đầu lại hỏi một câu, "Được rồi, trước không tìm các ngươi tộc trưởng, ta hỏi vấn đề thứ hai, các ngươi ai mà biết được Khương Diễm nơi ở tại vị trí nào?" Nếu như nói trước đó Cố Phán còn đối dò xét Khương gia trang viên chiếc giếng cổ kia rất có hứng thú, nhưng từ Lưu Truyền Hịch nói về sau, hắn đột nhiên liền không có tiến đến tìm kiếm suy nghĩ, bây giờ chỉ muốn theo Khương Diễm trong phòng tìm thấy tôn này sĩ nữ pho tượng, liền làm tức rời khỏi nơi đây. Chương 230, công phá chương 230, công phá. Theo thời gian trôi qua, Khương gia tộc người vẫn là một giấy dầu không thấm mối dáng vẻ, Cố Phán cũng biến thành hơi không kiên nhẫn lên. Cũng không biết sao, tốt nhất năng lực có người trả lời vấn đề của ta, nếu không ta rồi sẽ vì lãng phí thời gian mà tâm tình không tốt, sau đó đem nộ khí cũng vung đến chư vị trên đầu. Ta cuối cùng hỏi lần nữa, có không có ai biết Khương Diễm ở nơi nào, xin giơ tay đáp lại. Cố Phán đảo mắt một vòng, cuối cùng nhìn thấy trong góc có một người run rẩy giơ tay lên cánh tay. Tại cái kia Khương gia tộc người dẫn đầu xuống, vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ về sau, hai người liền đi tới một tòa trang nhà yên lặng cửa đỉnh viện ngoại. Cố Phán từng bước một đi đến sân nhỏ chính giữa, rất nhanh liền đem ánh mắt rơi vào ngoài mấy trượng nửa mở nhà chính trong môn. Chỗ nào, rất là đột ngột có thêm tới một cái cao ba thước sân khấu. Hắn quay đầu mắt nhìn bên cạnh sợ hãi rụt rè nam tử trung niên, đột nhiên nở nụ cười, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tìm được chiếc kia giếng cạn, vận khí của chúng ta thật sự chính là không tệ a. Đi thôi, ngươi theo giúp ta đi qua nhìn một chút. Trung niên nhân đáp một tiếng, nhấc chân đều hướng phía cách đó không xa nhà chính đi đến. Đúng lúc này, hắn vừa mới nâng lên chân trái còn chưa rơi xuống, lại biến sắc, cả người nổ lên cao nửa thước. Tại hắn phía sau hướng, Cố Phán tay phải năm ngón tay mở ra thành trảo, bóp lấy cổ của hắn, nâng hắn lên. Ngươi rốt cục là ai, trong giếng rốt cục có cái gì, năng lực nói cho ta biết trước một chút không? Còn có, vừa nãy Khương gia những người kia đối ta vây quanh, tình trạng của bọn họ dường như trở nên có chút không hợp với lẽ thường, cũng hẳn là ngươi đang âm thầm động tay chân đi. Cho dù bị bắt được yếu hại, vị kia Khương thị con cháu trên mặt cũng không có bất kỳ kinh hoàng nào, ngay cả vừa nãy sợ hãi cùng thần sắc sợ hãi cũng biến mất không thấy gì nữa, còn lại chỉ có bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Lại bị ngươi phát hiện, ngươi là như thế nào phát hiện? Cùng với răng rắc khiếp người giòn vang, đầu của hắn chậm rãi chuyển động 180 độ, mặt hướng Cố Phán hỏi một câu. Ngươi ngụy trang được không sai, cho tới bây giờ ta mới dám xác định, ngươi hương vị không đúng, nhiệt độ không đúng, nhịp tim cũng không đúng. Cố Phán trầm thấp nói xong, cánh tay phải đột nhiên biến lớn bành trướng, từng đạo cơ thể tụ kết, năm ngón tay trong lúc đó trở nên giống như thiêu đến đỏ bừng của sát, không chút do dự liền phát lực méo một cái đi. Két. Cố Phán đồng tử đột nhiên co rụt lại, phát hiện mình ngưng tụ toàn bộ lực lượng một nắm lại bóp không đi xuống. Người kia cũng không tránh kiện cái cổ dường như là một cái kiên cố tới cực điểm thép hợp kim trụ, mặc cho hắn làm sao phát lực cũng đúng như núi, thậm chí không cách nào ở phía trên lưu lại một đạo nhàn nhạt chỉ ấn. Cố Phán khẽ nhíu mày, chống không tay trái đột nhiên có thêm một thanh hàn quang loẹt loẹt chiến phủ, gào thét lên chém vào ở trên người hắn. Làm. To lớn tiếng va chạm vang lên, nghe tới dường như là một búa đập tầm ầm tại cứng rắn thép khối phía trên, còn vang lên đại bồng hỏa tinh. Nam tử trung niên nháy nháy mắt, nhìn chăm chú Cố Phán nói, "Hắc Sơn, ngươi quá nóng lòng, chỉ cần lại đợi một lát, tất cả đều do ngươi." Mặc dù người kia tại trầm trọng áo ngoài trong thiếp thân mặc vào một kiện lân giáp, nhưng dù vậy, như vậy trình độ nhục thân lực phòng ngự cũng đủ làm cho Cố Phán kinh ngạc. "Ồ, lời này giải thích thế nào?" Cố Phán hít sâu một hơi, không chút do dự lại là hung hăng một đũa rơi đập. Lại là một tiếng vang thật lớn, tóe lên đại đồng hỏa tinh. Cho dù bị lưỡi búa từng cái chém vào ở trên người, người kia nhưng vẫn cũng không có bất kỳ cái gì động tác, đã không có phản kháng, cũng không có bị thương, đều như thế mặc cho mưa to gió lớn loại công kích rơi trên người mình, giống như kia căn bản cũng không phải là thân thể chính mình. Nam tử trung niên bình tĩnh nói, công kích của ngươi đối ta cũng không có quá tác dụng lớn chỗ, hay là buông tay đi, ta vậy không muốn cùng ngươi là địch, rốt cuộc chủ thượng ra lệnh cho ta hiệp trợ ngươi dò xét giếng cổ, mà không phải cùng ngươi giao thủ. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp, vì nhục thể của ngươi cường độ, chủ thượng có thể tìm tới ngươi, xác thực muốn so ta tốt hơn rất nhiều. Cố Phán nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, con ngươi chỗ sâu đột nhiên giấy lên hai đóa yêu đất hồng viêm. Giang giác. Nam tử trung niên miệng bị cạy mở, hắn đột nhiên trừng to mắt, nhìn thấy một tay như thiểm điện đưa qua đến, đem miệng của hắn chăm chú che. Một cái hô hấp về sau, hắn cái bụng không có dấu hiệu nào phồng lên lên, sau đó liền bành địa một tiếng vang thật lớn, tại đây tọa vứt bỏ trong tiểu viện giống như nổ vang nhất đạo sấm rền. Mong muốn công phá thế gian kiên cố nhất, thành lũy, tốt nhất là theo nó nội bộ tìm kiếm sơ hở. Cho nên Cố Phán không chút do dự ngay tại tên kia thể nội thả một cái đại pháo cầm. Một đũa như thiểm điện nghiêng nghiêng chém xuống, nam tử trung niên cái bụng bị cắt mở một cái lỗ thủng to lớn, hoàng bạch rào rào chảy xuôi một chỗ. Hắn vẫn như cũ mặt không biểu tình, trừng lên nhìn chằm chằm Cố Phán, mãi đến khi trên cổ lại bị đánh một đũa, đầu ngục cục lăn ra thật xa, tình cơ tại vứt bỏ đỉnh viện trong môn ngừng lại. Kẹt kẹt. Vừa mới bị nhốt cửa sân mở ra, ba đạo thân ảnh từ bên ngoài chuồn đi vào, bên trong một cái người không dừng chân, một cước liền đem viên kia lẻ loi trơ trọi đầu lâu đá bay ra ngoài, xoay một vòng lại trở về Cố Phán bên người. Cố Phán một cước đem cái đầu kia dẫm nát, quét vừa mới đi vào ba người một chút. Căn bản cũng không có để ý tới bọn hắn, mà là thật dài thở ra một ngụm nóng dực khí tức, thoải mái toàn thân đều đang run rẩy. Ba người các ngươi là ai? Cái này đầu rơi mất ra hỏa là ai? Các ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Hắn hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra, từng chút một quay người, nhìn về phía đưa hắn bao vây lại ba người, trên mặt lộ ra một tia tò mò nét mặt. Triệu A Đại, Triệu A Nhị, Triệu A Tam. Lên tiếng trước nhất Triệu A Đại thở dài, nói tiếp, ngươi vừa mới giết Man Sơn. chủ thượng lại bởi vì chuyện không thể không trước giờ rời khỏi, trước khi đi cho mệnh lệnh của chúng ta hiệp trợ ngươi dò xét Khương gia trang bên trong vườn giếng cổ, nhưng ngươi sát tính quá nặng, không những không nghe Man Sơn giải thích, ngược lại khăng khăng lấy đi tính mạng của hắn. Cố Phán túi đầu đuốt ve hàn quang tiệm thức lơi bữa, chậm rãi hỏi, các ngươi chủ thượng đều là lưu truyền hịch. Không sai. Man Sơn cùng Man Vương lại là quan hệ như thế nào? Man Sơn là Man Vương đệ tử, Man Vương tuổi thọ hao hết mà chết, trước khi chết đem y bắt chuyển cho Man Sơn. Cố Phán khẽ nhíu mày, trong lúc nhất thời không làm rõ được lưu truyền hịch rốt cục muốn làm gì, người này mang đến cho hắn một cảm giác đột nhiên giống như biến thành một cái người bệnh tâm thần, phong cách hành sự không cách nào nắm lấy, không hề suy luận có thể nói. Không hiểu ra sao cùng hắn đánh một hồi, lại không hiểu ra sao ném cho hắn một bộ phương pháp tu hành xoay người rời đi, cuối cùng lại còn lưu lại mấy cái thuộc hạ, nói muốn hiệp trợ hắn dò xét Khương gia giếng cổ, nghĩ như thế nào cũng không hợp với lẽ thường, để người nhức đầu. Nếu như nói lưu truyền hịch cũng đúng giếng cổ có hứng thú, như vậy bằng vào thực lực của hắn, trực tiếp theo trang viên cửa chính xông tới tìm kiếm giếng cổ vị trí là được rồi, làm gì muốn tốn sức lốp bốp địa làm đông làm tây, thậm chí còn đem tất cả Khương gia giết cái máu chảy thành sông. Còn có hắn nói tới mài chìa khóa một chuyện, lẽ nào cùng bước vào giếng cổ cũng có chỗ liên hệ. Nếu như vậy phỏng đoán xuống dưới, tư duy tiến một bước phát tán, có hay không có thể cho rằng, bị tặng cho ngưng luyện đục thân pháp môn hắn, có phải hay không cũng đã trở thành lưu truyền hịch mong muốn chế tạo ngoài ra một cái chìa khóa. Suy nghĩ hồi lâu, Cố Phán hay là nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát mở miệng hỏi, ta không rõ, nếu như các ngươi chủ tử đối giếng cổ có hứng thú, vì sao không tự mình đến dò xét, ngược lại muốn tha như thế một vòng lớn ra ngoài, vô duyên vô cớ dạy vào đến nhiều người như vậy cũng mất mạng. Có câu ngạn ngữ nói hay lắm, người bị bệnh tâm thần ý nghĩ rộng, nhị bức thanh niên sung sướng nhiều, quý chủ thượng phong cách hành sự như thế như có như không, hắn rốt cục nghĩ phải làm những gì. Dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, đêm qua thức đêm xếp tốt hôm nay muốn phát bản thảo, kết quả chỉ tồn tại tin nhắn soạn sẵn, may mắn nhìn thoáng qua, nếu không toàn cần đều muốn ngâm nước nóng. Chương 231, bị ép cường hóa. Chương 231, bị ép cường hóa. Đối mặt Cố Phán tràn đầy nghi hoặc hỏi, Triệu A Đại chân thành nói, chủ thượng chấu nghị suy nghĩ, luôn luôn mưu tính sâu xa, không phải ta lát nữa thuộc có thể âm thầm ước đoán. Xác thực như thế, ta tương đối đần, kỳ thực vậy không am hiểu chơi tiểu này giải đố cho chơi, cho nên xin lỗi không tiếp được. Cố Phán rất tán thành gật đầu, trực tiếp quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, huống chi Khương phụ sự việc còn liên lụy đến lưu truyền hịch nhân vật như vậy. Mặc dù trước đó hai người bắt tay giảng hòa sau trò chuyện vui vẻ, còn hốt tặng sắp chia tay món quà, nhưng quỷ mới biết mỗi người bọn họ trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, lại có nào ám chiêu quỷ kế ẩn vào chỗ tối không có thả ra. Quay đầu lại cẩn thận nghĩ một hồi, Cố Phán lập tức cảm thấy mình kia gấp lửa bỏ tay người kế sách hay là quá mức nhu hòa kéo dài, căn bản là không được hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, càng không cách nào đối lưu truyền hịch ngay sau đó tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì. Ngược lại là lưu truyền hịch lưu lại hai cái ăn nói lan man chuẩn bị ở sau, còn chưa thật sự hiện lộ dấu vết liền đã nhường trong lòng của hắn không chắc, không biết nên ứng đối như thế nào mới tốt. Bởi vậy khi thấy chiếc kia trái với lẽ thường xuất hiện trong phòng giếng cổ lần đầu tiên, hắn đều đã có xoay người rời đi ý nghĩ, ngay cả Khương Diễm trong miệng sĩ nữ ngọc chất pho tượng đều không muốn lại đi tìm kiếm. Bởi vì cái gọi là tam thập lục kế tẩu bí thượng, kiên quyết không đánh trận chiến không nắm chắc. Cố Phán bước chân không dừng lại, một đường ra đình viện cửa chính, lại quay đầu nhìn lên, Triệu thị tam huynh đệ lại còn thẳng tắp đứng, không có bất kỳ cái gì động thủ ngăn cản hắn dấu hiệu. Hắn không nói một lời tiếp tục rời khỏi, mới vừa đi ra mấy bước, đột nhiên nghe được sau lưng vang lên nhân thể ngã xuống đất âm thanh. Quay đầu nhìn lên mới phát hiện, Triệu A Đại đang kịch liệt dãy rủa lấy, cuối cùng vẫn một đao đâm vào lồng ngực của mình, mà ở hai bên người hắn, Triệu A Nhị cùng Triệu A Tam đầy người máu tươi, đã nằm xuống đất hết rồi hô hấp. Nay mẹ nó, bọn hắn từng cái đều là đồ thần kinh không. Trời lạnh như vậy, thật xa chạy đến tìm ta, chính là vì nói mấy câu sau đó tự sát. Bọn hắn rốt cục muốn làm gì? Ân. Đột nhiên, ánh mắt của hắn đọc lại. Tại ba bộ thi thể chính giữa, cốt cốt chảy xuôi máu tươi nhanh chóng hội tụ thành một đoàn, sau đó giống như sinh ra linh tính, dọc theo nhất đạo trường xa loại đường máu, hướng phía nhà chính phương hướng bơi đi. Tơ máu nhanh chóng vòng qua đình viện, bò lên trên thềm đá, lướt qua cao mấy tấc cánh cửa, cuối cùng trực tiếp chui vào đến nhà chính chính giữa chiếc giếng cổ kia phụ cận. Vì giếng cổ làm trung tâm, đột nhiên sáng lên từng vòng khoa đầu văn loại đỏ thẫm đường vân, đồng thời nhanh chóng hướng phía bốn phía khuyết tán ra tới. Cố Phán đột nhiên nheo mắt lại, trong lỗ mũi ngửi được một cỗ nồng đậm tới cực điểm huyết tinh vị đạo. Hắn phút chốc quay người, liền nhìn thấy vô số đạo cùng vừa rồi giống nhau như lúc đường máu đang từ đằng xa bơi lại, toàn bộ hướng phía trong phòng chiếc giếng cổ kia hội tụ mà đi. Chẳng biết lúc nào, trên bầu trời lại lần nữa tụ lên nồng đậm ô vân, tầng mây quay cuồng phun trào, lần nữa biến ảo ra một tấm dữ tợn đáng sợ quỷ diện, ở giữa trán con kia độc nhãn xuyên suốt chảy máu sắc quang mang, xuyên thấu bóng đêm thẳng tắp chiếu trên mặt đất. Cố Phán ngẩng đầu, cùng con kia to lớn độc nhãn đối mặt, vì hắn cho đứng vị trí làm tâm điểm, trên mặt đất xuất hiện một đầu tươi đẹp màu đỏ hình tròn, đang cùng trong phòng giếng cổ phát ra huyết sắc quang mang tướng tướng chiếu rọi. Suy nghĩ không chu toàn, lòng may mắn hay là một không chú ý đều tiến vào người khác cho đào xong trong hầm. Hiện tại không thể có bất kỳ do dự, nhất định phải trước tiên rời đi nơi này. Cố Phán tâm tư thay đổi thật nhanh, lúc này xoay người rời đi. Nhưng bước ra một bước, hắn mới phát hiện cước bộ của mình lại trở nên như thế nặng nề, dường như dùng hết lực khí toàn thân, mới gian nan hoàn thành nhấc chân lại rơi xuống cái này ngày bình thường lại so với bình thường còn bình thường hơn động tác. Lại bước về phía trước một bước, Cố Phán thân thể đột nhiên chìm xuống phía dưới mấy phần, không phải hắn cố ý như thế, mà là có một đạo đây vừa nãy càng thêm lực lượng khổng lồ đột nhiên giáng lâm, theo bốn phương tám hướng che đậy tại trên người hắn. Răng rắc liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng theo trong cơ thể của hắn vang lên. Cố Phán toàn thân xương cốt cũng tại đây cô áp lực dưới vang lên kẹt kẹt, hai chân không chịu nổi lực đạo, đống chốc cong mấy phần, trực tiếp thật sâu xa vào đến kiên cố thanh thạch lộ mặt trong. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực đem chân trái từ dưới đất rút ra, lại về phía trước phóng ra một bước. Bước thứ ba bước ra, hắn phát hiện mình giống như đống chốc tiến vào đậm đặc trong biển máu, lại phảng phất là bị vây ở nhựa cao su trong tiểu trùng, mong muốn hoạt động một chút thân thể cũng khó khăn chống chết. Với lại trừ ra từ trên trời giáng xuống áp lực thật lớn bên ngoài, còn có một cỗ cực mạnh hấp lực càng không ngừng đưa hắn kéo về phía sau kéo, nhường hắn không thể không hao phí to lớn tinh lực đến ổn định thân thể chính mình. Cố phán cố nén thân thể bị chèn ép thu hút lôi kéo khó chịu cùng đau khổ, gian nan nhắc tới chân phải, lại về phía trước bước ra bước thứ tư. Sau đó là bước thứ năm, bước thứ sáu, mỗi bước về phía trước một bước, bị áp lực cùng hấp lực cũng liền càng mạnh. Khi hắn phóng ra bước thứ 10 sau đó, toàn thân cũng tại run rẩy kịch liệt, không thể không ngừng lại, gian nan bảo trì lại đứng thẳng tư thế. Trong lúc vô tình, hắn dường như cảm giác được thân thể chính mình tại sền sệt huyết hải tác dụng dưới đang trở nên có chút cổ quái, cơ thể, xương cốt, thậm chí cả khí huyết cũng tại các loại liên lụy hấp ép lực lượng hạ bắt đầu rung động biến hóa, giống như thoát ly đại não chủ đạo khí quan khống chế, dọc theo chính mình cường hóa con đường của mình bắt đầu gia tăng tốc độ tiến lên. Đây là một loại không nhận ta khống chế ngưng luyện nhục thân pháp môn, nói đúng ra, đây rõ ràng chính là dẫn nguyên tối thể pháp. A, không phải là của mình, đồ vật, kiên quyết không thể nhận. Vâng. Tinh hồng hỏa diễm phóng lên tận trời, cố phán quanh thân hồng viêm cuốn lượn quanh, cùng dường như ở khắp mọi nơi huyết sắc quang mang xen lẫn quấn quít lấy nhau, không phân khác biệt. Sau một khắc, sau lưng cố phán đột nhiên bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, kịch liệt nổ tung hình thành sóng xung kích đẩy hắn bay tới đằng trước, lướt qua mấy trượng khoảng cách sau mới đang hấp dẫn lôi kéo lực lượng tác dụng dưới khó khăn lắm dừng lại. Không hề do dự, cố phán lần nữa đem càn khôn tá pháp cùng liệt diễm trưởng hỗn tại một chỗ dẫn bạo, lại bay về phía trước ra một khoảng cách. Ngoài mấy trăm trượng, Lưu Truyền Hịch đứng ở chỗ cao, nhìn chăm chú trong trang viên màu máu thịnh nhất chỗ, trên mặt nét mặt do nhẹ nhàng thoải mái từng chút một trở nên hoài nghi, thậm chí cả âm trầm cùng nghiêm trọng. Tại thất bại qua hai lần sau đó, vì có thể lần nữa mở ra kia phiến thông hướng không biết môn, hắn trước trước sau sau thôi diễn chuẩn bị hồi lâu, thậm chí không tiếc đem một đám có thể dùng chi thuộc hạ xem như con rơi bỏ cuộc, cuối cùng càng đem Khương Kỳ trấn thậm chí cả tất cả trang viên tàn sát không còn, vì vượt qua 2000 người máu tươi làm dẫn, mới khắc họa ra đạo này quỷ diện đại trận. Sau đó lại vì Nguyệt Vương làm dẫn ngưng tụ mà thành chìa khóa mở ra quỷ diện đại trận, đợi hắn hoàn toàn khởi động sau đó, là cửa vào giếng cổ cũng sắp bị kích hoạt, lúc này hắn cần phải làm chính là nhìn lên tới đơn giản, nhưng lại cũng không dễ dàng làm được một bước cuối cùng. Đó chính là tại thông qua trong giếng cái kia tràn ngập nguy cơ ngõ cụt sau đó, lại nên như thế nào mở ra kia phiến thông hướng không biết cửa đồng lớn. Lưu Truyền Hịch thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên người tòa kia thanh ngọc pho tượng, cuối cùng lại xác định một lần, ngươi xác định chỉ cần đưa hắn đặt vào trong giếng, có thể đem mở ra kia phiến cửa đồng lớn độ khó giảm xuống rất nhiều. Ngươi nhất định phải hiểu rõ, đã ở núi khác, có thể công ngọc, huống chi người trẻ tuổi kia đi ra một cái không giống đại chúng con đường tu hành, hoàn toàn có thể dùng tới làm kính, đối chiếu tham khảo quy về bản thân, cuối cùng lại bởi vì một câu nói của ngươi để cho ta từ bỏ cái này mê người ý nghĩ, như cuối cùng không hề giống như ngươi nói vậy. Hắn nói đến đây trầm thấp nở nụ cười, ngay cả nhiệt độ tựa hồ cũng trong nháy mắt thấp rất nhiều. Mặc dù chỉ là một tôn trạng ngọc, nhưng ở nhìn nàng chằm chằm lúc, loại đó ánh mắt lưu chuyển, khuôn mặt như vẽ cảm giác hay là sôi nổi mà sinh. Nhất là cầm sạch lạnh giọng nữ nhàn nhạt vang lên, càng đem loại cảm giác này đẩy hướng đến cực hạn. Lòng ta còn đang ở cánh cửa kia bên trong, cho nên căn bản không thể nào đối với chuyện này lừa ngươi. Kế hoạch đến cuối cùng một bước, nhất định phải một người vì thuần túy nhục thân cường độ, khiên qua bước vào miệng giếng trong chớp mắt ấy quỷ dị công kích, sau đó lại lấy khí huyết cốt nhục làm dẫn, đem kia phiến không biết tồn tại bao lâu cửa đồng lớn đẩy ra một cái khe. Chuyện này cũng không thể dựa vào nhiều người là có thể đạt tới mục đích, trước đó ngươi đã từng thử qua mấy lần, bồi lên nhiều như vậy thuộc hạ tính mệnh, ngay cả chính mình cũng đến trọng thương khó lành tình trạng, lẽ nào còn chưa tin lời ta nói sao? Người này là bản thân thức tỉnh đến nay, nhìn thấy khí huyết thần hồn thuần túy nhất thịnh vượng người, tầng thứ thượng đây hai lần trước ngươi tìm đến những sinh linh kia cao không biết bao nhiêu, liền xem như so với lúc trước những người kia cũng chênh lệch không xa, nếu như ngay cả hắn cũng không được, ngươi tạm thời vẫn là đừng lại đánh cánh cửa kia chủ ý à. Chỉ tiếc hắn lại năng lực gắng gượng vì tiểu này cuồng bạo phương pháp, đến chặt đứt ngươi đối nó thân thể lại lần nữa cường hóa bố trí, bằng không, thành công khả năng tính còn có thể lại thêm chí ít 2 tầng. Chương 232, trong giếng chương 232, trong giếng ta biết rồi, chẳng qua sự việc làm được trình độ này, đã coi như là tương đối phù hợp của ta mong muốn. Lưu Truyền Hịch chậm rãi gật đầu một cái, nghe tới dường như có chút tiếc nuối nói, chỉ là đáng tiếc cái kia một thân thịnh vượng tới cực điểm khí huyết thần hồn, nếu là có thể tiến hành dẫn đạo, lại tăng lên nữa, tham chiếu tham khảo phía dưới, nói không chừng thật có thể bị ta tìm thấy tự thân bình chứng hữu hiệu cách. Thanh ngọc pho tượng chính mình chuyển động một chút, lại phát ra thanh đạm xa cách giọng nữ, bỏ được, tự nhiên là có bỏ mới có thể có, từ bỏ mất một đầu con mồi, đổi lấy tiến vào cánh cửa kia trong cơ hội, dù thế nào đều là ổn tráng không lỗ lựa chọn. Chỉ là ta có một việc không rõ, trước ngươi đối có chút sinh linh quá mềm lòng, nếu như có thể đem bọn hắn toàn bộ thôn phệ, ngươi không cần nói. Lưu Truyền Hịch trực tiếp ngắt lời nàng, ánh mắt yếu ớt nhìn về phía bầu trời đêm. Tự trọng sinh đến nay, ta mặc dù một đường leo lên không ngừng, đứng ở bây giờ độ cao, lại hướng nhìn đằng trước nhưng dù sao cảm giác sương mù nồng nặc, không cách nào nhìn ra cao hơn một tầng chính xác con đường, chính bởi vì cái này nguyên nhân, ta mới biết đối chân chính có tâm mở con đường tu hành giả lòng mang thiện niệm, thậm chí không tiếc hao phí tinh thần và thể lực trợ bọn hắn một chút sức lực, vì chính là hy vọng có thể theo bọn hắn lần lượt đếm từ trong tham khảo tìm kiếm được chân chính cùng ta tự thân phù hợp đường. Ngươi nên may mắn gặp phải là hiện tại ta, mà cũng không phải trước đây cái đó chỉ biết sát lục cùng thôn vệ yêu ma. Lưu Truyền Hịch yếu ớt thở dài, cầm lấy thanh ngọc sĩ nữ, một bước theo đỉnh lầu các tầng bước ra, vững vàng rơi vào mặt đất. Hắn từng bước một hướng phía huyết sắc quang mang thịnh nhất chỗ đi đến, thân thể từng chút một bắt đầu tỏa ra đồng dạng màu sắc, ngay cả bị đặt tại lòng bàn tay tôn này thanh ngọc sĩ nữ pho tượng, cũng bị bịt kín một tầng nhàn nhạt đỏ sẫm màu sắc. Cánh cửa kia bên trong, rốt cục có cái gì? Hắn lúc này đã tới tòa kia trong đình viện, đứng ở nhà chính bên giếng cổ. Ngươi đã hỏi ta rất nhiều lần, ta còn là chỉ có thể nói, ở trong đó chỉ có tuyệt vọng, trừ ra tuyệt vọng, cũng không tồn tại bất kỳ vật gì khác. Ta nói như vậy, ngươi còn nhất định phải vào trong sao? Lưu Truyền Hịch túi đầu nhìn chăm chú miệng giếng trong nộn nhạo màu đen gợn sóng, trên mặt lộ ra một chút nụ cười. Ngươi không hiểu, ta yêu thích tại trong tuyệt vọng chết đi cảm giác, thích hơn tại trong tuyệt vọng hưởng thụ loại đó muốn sống không được, muốn chết không xong vô tận dày vò. Thanh Ngọc Sĩ Nữ nói, mặc dù ta là từ trong môn ra đây, nhưng còn chưa bao giờ thấy qua ngươi dạng này vặn vẹo sinh linh, cũng không hiểu ngươi rốt cục nghĩ muốn dùng cái gì. Lưu Truyền Hịch cười không nói, bầu không khí rất nhanh liền yên tĩnh chậm chạp tiếp theo. Bọn hắn cũng không rõ, cũng không có thiết yếu để bọn hắn đã hiểu, tuyệt vọng cùng đau khổ, sát lục cùng lệ khí, mới là hắn lực lượng chân chính nguyên tuyển. Lưu Truyền Hịch mỉm cười đẩy cửa ra, nhìn Cố Phán đang ra tốc rời xa thân ảnh, đưa tay đâm rách mi tâm của mình. Vâng! Bao trùm lấy cả tòa Khương phủ trang viên quỷ diện ô vân trong lúc đó bộc phát ra thê lương kêu rên. Lưu Truyền Hịch mặt không biểu tình, lòng bàn tay đột nhiên ngưng tụ lại từng đạo màu đen đường vân, nhìn lên tới cùng Nguyệt Vương trong thất khiếu chạy xuôi mà ra hình dạng không khác nhiều. Sau một khắc, màu đen đường vân từ lòng bàn tay của hắn bốc ra, ngưng tụ thành một đoàn màu mực chất lỏng, rất nhanh trong hư không khắc họa ra khó phân phức tạp đồ án, sau đó chậm rãi hướng phía trên bầu trời ống ô vân lướt tới. Tất nhiên đến cũng đến rồi, vậy cũng chớ đi rồi được chứ? Cùng ta cùng đi hưởng thụ cảm giác tuyệt vọng đi. Vâng. Trên bầu trời quỷ diện không có dấu hiệu nào phá toái. Nương Hy Thất, Cố Phán chỉ tới kịp tuân ra một câu chửi bậy, liền tại kinh thiên động địa nổ lớn trong bị ném bay ra ngoài, hướng phía sau lưng tòa kia đình viện kích xạ mà đến. Người giữa không trung, Cố Phán đột nhiên meo mắt lại, cùng Lưu Truyền Hịch cặp kia tinh hồng đôi mắt đang đối mặt xem, nhìn thấy trong mắt của hắn hiện ra điên cuồng mà vặn vẹo đủ cười. Vâng. Búa bén đột nhiên rơi đập, Lưu Truyền Hịch lại không có trốn tránh, mà là mặc cho lưỡi búa rơi vào chính mình trên bay, vì nửa người bị vạch ra nhất đạo vết thương thật lớn làm đại giá, bắt lại Cố Phán không kịp thu hồi cánh tay, đưa hắn nặng nề hướng phía miệng giếng vung đi. Cố Phán trong lòng giống như thùng thuốc nổ đột nhiên nổ tung, tại sắp rơi vào đến miệng giếng ngay mắt, dốc hết toàn lực thay đổi thân thể, tuần thú lợi phủ từ tay phải biến mất, lại tại tay trái xuất hiện, không chút do dự liền hướng phía kia nộn nhạo màu đen gợn sóng vị trí đánh rớt. Hắn cái này búa cũng không có thật sự rơi xuống. Một đạo quang vực màu xanh đậm mang từ bên cạnh đánh tới, chiếu ở trên người hắn, tình cờ đem động tác của hắn đọc lại một cái nháy mắt. Cũng chỉ là một sát na này mất khống chế, Cố Phán chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình một đầu đâm vào đạo kiếm màu đen gợn sóng trong. Tại tầm mắt lâm vào một mảnh hắc ám trước một khắc, hắn đột nhiên quay đầu, liền nhìn thấy một tôn cao hai thước màu xanh sĩ nữ pho tượng, chính hướng phía hắn lộ ra quỷ dị nụ cười khó hiểu. Vâng! Một đầu đụng vào trong giếng, Cố Phán chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, không chỉ mắt không thể thấy, ngay cả cái khắc năng lực nhận biết đều bị chèn ép tới cực điểm, giống như chính mình đột nhiên đều biến thành một khối không có sinh mệnh tảng đá. Rơi xuống quá trình thật sự là quá mức đột ngột, tốc độ vậy thật sự là quá nhanh, nhanh đến Cố Phán căn bản không có thời gian đi thích ứng tiểu này biến cố đột nhiên xuất hiện, mãi đến khi cũng đã hãm sâu nặng nề hắc vụ trong vòng đây. Thời gian từng giờ trôi qua, thân ở kiểu này không có ánh sáng, không có âm thanh, vậy phương hướng trong hư không, hắn thậm chí sản sinh mê thất ảo giác, không biết mình rốt cục là tại rơi xuống dưới, hay là chính tại trong hắc ám, nhất phi trùng thiên, thẳng vào thương cung. Lại qua không biết bao lâu, hắc vụ càng có vẻ trầm trọng, càng về sau đã có như thực chất một loại sền sệt. Cố Phán đưa tay theo trước mắt nhẹ nhàng vất qua, cảm giác dường như là đang luốt ve không mang theo một chút màu tạp lông nhung thiên nga trà lồng, thuận hoạt mà tinh tế tỉ mỉ. Loáng thoáng trong lúc đó, hắn tựa hồ nghe đến có người đang thấp giọng khóc thút thít, tại loại này giống như chết yên tĩnh môi trường trong dị thường rõ ràng. Không có dấu hiệu nào, tiếng khóc bị phóng đại gấp 10 gấp trăm lần, các loại khác nhau tiếng khóc hỗn tạp tại một chỗ, hu hu nuốt nuốt, từng tiếng khắp huyết, một mạch địa toàn bộ hướng lỗ tai của hắn chui vào, tại tối tăm không thấy một tia sáng âm thanh trong không gian càng lộ ra vô cùng khiếp người. Khóc khóc khóc, khóc ngươi em à. Cố Phán há miệng gầm thét, lại phát hiện căn bản là nghe không được thanh âm của mình, tất cả thính giác tựa hồ cũng đã bị đủ loại thê thảm tiếng khóc sở chiếm cứ, rốt cuộc dung không được cái khác. Miệng giếng biên giới, đứng ở Lưu Truyền Hịch lòng bàn tay thanh ngọc sĩ nữ bình tĩnh nói, thời gian không sai biệt lắm, ngươi có thể đi xuống, phía trước người kia khí huyết đầy đủ thịnh vượng, có hắn thu hút tiếp nhận ngõ cụt bên trên sắc cơ, ngươi lần này bước vào sẽ trở nên an toàn rất nhiều. Bước vào trước đó không nên quên đem tòa này đỉnh viện phủ kín, tự sinh con đường đối với lực lượng của ngươi quá mức nhằm vào cùng khắc chế, nếu có quá nhiều cái khác lộn xộn không chịu nổi linh hồn rơi vào trong giếng, vô cùng có khả năng dẫn động tự sinh con đường không thể dự báo biến hóa, điểm này, ngươi hẳn là sẽ không còn muốn nếm thử lần thứ hai. Cuối cùng, nhớ kỹ đáp ứng chuyện của ta, bước vào kia phiến đại môn về sau, đem lòng ta mang về, nó đều di thất tại cửa đồng lớn bên cạnh. Ngươi yên tâm, ta sẽ đem nó mang về. Lưu Truyền Hịch chậm rãi gật đầu, đem thanh ngọc sĩ nữ pho tượng phóng tới một bên, lòng bàn tay lặng yên không một tiếng động sáng lên nhất đạo huyết sắc quang mang. Chương 233, người giữ cửa chương 233, người giữ cửa ngươi. Ngươi nghĩ động thủ với ta? Đúng vậy a. Lưu Truyền Hịch một tay tóm lấy sĩ nữ pho tượng, tay kia trên thân thể bị búa chém ra vết thương khổng lồ thượng vất qua, nét mặt từng chút một trở nên âm trầm cùng lạnh băng. Nơi đó huyết nhục đang kịch liệt nhúc nhích, mong muốn dính liền khép lại, lại giống như bị nhất đạo lực lượng vô hình ngăn lại cách, càng đến gần trong vết thương, tốc độ khép lại cũng liền càng thêm chậm chạp, gần như đình trệ. Hắn tỉ mỉ cảm giác đây hết thảy, ánh mắt càng biến đổi thêm ấm lãnh, trong miệng lại ôn hòa mỉm cười nói, ta vừa mới vừa nói qua, đối với những kia chân chính có tâm mở con đường tu hành giả lòng mang thiện niệm, là bởi vì bọn họ đối ta đang nếm thử con đường có tham khảo tác dụng, thế nhưng ngươi đây, ngươi bây giờ đã vô dụng với ta. Không, ta nói sai, phải nói xin lỗi ngươi, ngươi đối ta vẫn hữu dụng, thân thể của ngươi vừa vặn có thể làm ta chữa thương linh dược. Thanh ngọc sĩ nữ bị một mảnh đỏ tươi bao phủ, mở miệng lúc giọng nói lại như cũ bình tĩnh lạnh lùng, giống như không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngươi là sẽ không đối ta tạo thành bất kỳ thương tổn gì, buông tay đi. Ngươi nhất định phải biết, giúp ta tìm về Di Thất Tâm, tiếp tục đạt được trợ giúp của ta, mới là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng nàng bình tĩnh lại chỉ kéo dài không đến ba cái hô hấp thời gian, liền bị hoảng sợ tiếng kêu chô đánh vỡ. Ngươi mau dừng tay, không thể như thế đối đãi có thể giúp ngươi bước vào trong môn ta. Lưu Truyền Hịch túi đầu xuống, đưa tay với vào nồng đậm đến giống như thực chất màu máu trong, nhẹ nhàng vô về chơi đùa nhìn thanh ngọc sĩ nữ có lồi có lõm thân thể, thậm chí còn đem một ngón tay theo ngọc chất váy phía dưới hung hăng đâm vào trong. Ngu xuẩn mà chân thật ngươi a, thật sự cho là ta sẽ bắt ngươi không có cách nào sao? Đau khổ sao? Tuyệt vọng sao? Ngươi phải biết, chỉ cần ngươi còn có tình cảm, còn tồn tại có dù là một tơ một hào hy vọng, liền sẽ bị ta tìm kiếm được nhược điểm chí mạng. Ta tại máu tanh sát lục trong tử vong, lại tại đau khổ trong tuyệt vọng trọng sinh, kiểu này cảm giác tuyệt vời, chính là ta tồn tục cường đại đi xuống lực lượng nguyên tuyển. Cảm tạ ngươi vì ta cung cấp này phiến niêm phong tích chữa tuyệt vọng cánh cửa phương pháp đi bảo, vì báo đáp, ta sẽ để ngươi ở đau khổ trong tuyệt vọng chết đi, đây mới là sinh mệnh chân chính ý nghĩa chỗ. Tại huyết sắc quang mang bao phủ xuống, thanh ngọc pho tượng liền như là hỏa diễm ở dưới ngọn nến giống nhau hòa tan, bị Lưu Truyền Hịch nhẹ nhàng xoa nắn thành một đoàn màu xanh biết viên cầu, từng chút một nuốt vào đến trong bụng. Sau một khắc, năm cái hình thái khác nhau thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong phòng, xuôi tay đứng nghiêm chờ đợi thủ lĩnh phân phó. Lưu Truyền Hịch trầm mặc một lát, bước về phía trước một bước, thẳng tắp chui vào đến trong giếng đoàn kia tản ra màu mực quang mang gợn sóng trong. Năm thân ảnh theo sát phía sau, một người tiếp một người nhảy vào. Hô. Trong giếng màu đen gợn sóng một hồi run rẩy, chậm rãi hiện ra một tấm không rõ ràng khuôn mặt, sau một hồi mới lần nữa tiêu ẩn không thấy. Đen kịt một màu trong, mấy đạo ám ảnh đột nhiên hiện hiện, sát cố phán thân thể bơi qua, mang đến cho hắn một cảm giác liền như là lưỡi dao tại bên ngoài thân sẽ qua, lạnh băng mà sắc bén. Hô tạp thành một mảnh tiếng khóc càng lúc càng lớn, âm phong chật chật, ủy ngữ liên tục, không biết có bao nhiêu đạo ẩn tàng trong bóng đêm ảnh tử tại cố phán bên cạnh bay múa xoay quanh, càng tụ càng nhiều. Không có qua bao lâu thời gian, hắn giống như bị tròng lên một tầng màu đen cái lớn, vô số dài nhỏ ảnh tử bám vào tại mặt ngoài thân thể, như là từng cây sắc bén cưa bằng kim loại, đồng thời cắt thân thể hắn. Vâng, tinh hồng hỏa diễm bốc lên, qua trong giây lát lại bị màu đen âm ảnh dập tắt, thậm chí không có hưng khởi nửa chút gợn sóng. Nó chỗ duy nhất có thể làm đến, vậy vẹn vẹn là nhường hắn gần như trầm luân thần trí khôi phục chỉ chốc lát thanh minh. Này đến cùng là cái gì đồ chơi? Cố Phán kinh hãi phát hiện, chính mình luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo tầng mô kia lại đã thủng trăm ngàn lỗ, bên trong thân thể càng là hơn vừa mới đã trải qua thiên đao vạn quả chi hình, khắp nơi đều phơi bày ra thịt bọc vào bạch cốt âm u, không có một chỗ địa phương được xưng tụng hoàn hảo không chút tổn hại. Kinh sợ phía dưới, hắn chỉ làm một việc, đó chính là lấy ra tuần thú lợi phủ, không có kết cấu gì bắt đầu mất mạng loạn vũ. Vâng, lưỡi búa mũi nhọn lướt qua, lập tức tiếng khóc mãnh liệt, không biết bao nhiêu dài nhỏ âm ảnh thét chói tai vang lên hóa thành cho bụi tàn đi. Sau một khắc, bao vây lấy Cố Phán thân thể thật dày hắc kén đống nhiên nổ tung, vô số đạo dài nhỏ âm ảnh bắt đầu liều mạng theo Cố Phán quanh thân thoát khỏi, nhưng dù vậy, vẫn là bị cuồng nộ trạng thái dưới hắn đuổi theo chặt nện xóa đi hơn phân nửa mới tính bỏ qua. Tất cả lại cũng yên tĩnh trở lại. Tại không ánh sáng im ắng trong bóng tối đợi thời gian dài, Cố Phán cảm giác ngay cả tự thân tồn tại cảm cũng trở nên như ẩn như hiện, chậm rãi hư vô lên. Hắn lúc này chỉ có thể liều mạng tự hỏi, gan từng chữ bắt đầu thầm đọc trước đây không lâu vừa mới nhìn qua dẫn nguyên thối thể pháp, sau đó liều mạng hồi ức cái trước thời không học qua các loại công thức định lý, bằng vào ta nghĩ ta ngày xưa ở cách thức gian nan duy trì lấy tự thân tồn tại ý nghĩa. Trong giếng không năm tháng, thời gian vào lúc này giống như đã mất đi nó vốn có ý nghĩa. Cố Phán đã sớm không cảm giác được thời gian trôi qua cùng tự thân biến hóa, hắn chỉ biết là khi hắn đem Hồng Y cùng Cố Sinh chuyện xưa trong đầu suy diễn đến cho hải tử thay tã, còn có mấy chục cái mỹ nữ nâng cao bụng lớn ở một bên hiệp trợ lúc, không có dấu hiệu nào đều có hai chân dẫm thật cảm giác. Đây là cuối cùng rốt cục rồi sao? Hay là nói hắn này nằm mơ ban ngày làm được quá mức khoa trường, đã đến không thể không tỉnh lại lúc sao? Mắt hắn híp lại, một bên thích đứng nhìn chung quanh không có dấu hiệu nào sáng lên nhàn nhạt hào quang, một bên đem ánh mắt rơi vào phía trước lặng yên hiện hiện kia phiến cửa đồng lớn phía trên. Càng đến gần, hắn đều vượt cảm thấy mình như là một cái nho nhỏ mà nghĩ, bỏ tới nhân loại sở kiến cung điện trước cửa, cảm nhận được trầm trọng cùng chèn ép xung kích. Vì máu ngươi thịt làm tế tự, tử sinh cánh cửa đều sẽ mở ra. Nặng nghe thật lớn tiếng vang lên lên, chấn động đến Cố Phán tê cả da đầu. Hắn tràn ngập cảnh giác ánh mắt nhìn khắp bốn phía, sau một hồi cuối cùng phát hiện một cái ngồi ngay ngắn ở trước cửa cao lớn thân ảnh. Bắt đầu cho rằng môn này thành tinh, phía sau mới phát hiện là người đang nói chuyện. Cố Phán hít một hơi thật sâu, từng bước một đi đến cự ly này nhân số ngoài trượng đứng vững, hít một hơi thật sâu nói, ngươi là ổ đến sao? Vị kia bị tuyển trung giả liên minh lão đại, bốn thuộc tính toàn năng ưu điểm người. Dâng ra máu ngươi địch, thử sinh cánh cửa đều sẽ mở ra. Cố Phán trầm mặc một lát, rồi nói tiếp, sẽ chỉ một câu nói kia sao, nhìn tới các ngươi trước đó đều tồn tại vấn đề cũng không có bị thật sự chữa trị. Tới đây người, chắc chắn vì huyết đục hiến tế tử sinh cánh cửa. Câu nói thứ ba nói xong, ngồi ngay ngắn thân ảnh chậm rãi đứng lên, thẳng đến lúc này Cố Phán mới chợt phát hiện, người kia chí ít có cao hơn 4 mét, chỉ là bị sau người nhà chọc trời loại cửa đồng lớn so sánh phía dưới, mới khiến cho người theo bản năng mà bỏ qua bản thân hắn cao lớn cùng cường tráng. Hắn mặc một thân giữ tợn màu đen chiến giáp, phía sau là một cái màu đen áo choàng, tay trái ôm giống như long thủ chiến nón trụ, tay phải chậm rãi rút ra một thanh to như cánh cửa cự đao. Bèn, mặc dù đối người giữ cửa hình thể sản sinh có chút kinh ngạc, nhưng Cố Phán cũng không có dù là một tơ một hào do dự, tại đối phương câu thứ ba lời còn chưa nói hết lúc cũng đã nhanh chân về phía trước, dùng hết lực khí toàn thân một đũa rơi đập. Chương 234, một đầu giày theo chương 234, một đầu giày theo Cố Phán không nói một lời, không chút do dự một đũa đều mãng xuống dưới. Quân tử động thủ không động cậu, tại tình huống không rõ, nguy cơ giấu giếm lúc, mặc kệ thế nào trước tiên đem đối phương ném lăn tuyệt đối là tương đối ổn thỏa xử lý phương pháp. Rốt cuộc chỉ có chết rơi địch nhân mới là tốt nhất địch nhân. Giang giác, bao vây tại tầng tầng hỏa diễm bên trong đại phủ bổ ra một đạo hàn quang, sau đó xẹt qua còn chưa hoàn toàn đứng dậy cự nhân cái cổ, cuối cùng rơi ầm ầm tôn này hoàng kim trên bảo tọa, tóe lên một đoàn sáng lạn hỏa hoa. Cố Phán xoa nắn bị chấn đến run lên cổ tay, nhanh chóng hướng lui về phía sau ra một khoảng cách, nét mặt ngưng trọng nhìn cái đó cho tới bây giờ cũng còn chưa đứng thẳng đứng dậy thi thể không đầu. Phù phù. Tại chấm muộn vật nặng rơi xuống đất âm thanh bên trong, Cố Phán trong mắt ngưng trọng biến thành hoài nghi, có hơi mở ra miệng ngồi lâu đều không có khép lại. Tên kia chết rồi, một đứa đều cho chém chết. Không như trong tưởng tượng nhất định phát sinh gian khổ chiến đấu, thậm chí đều không có thả ra một câu lời hung ác, tên kia liền chết. Không cần có bất kỳ nghi vấn, cũng không cần lại chờ đợi xác nhận, thậm chí ngay cả lại đến đi bổ đao đều không cần đi làm. Vì cố kia cao 4 mét thi thể đang hóa thành cho bụi tàn đi, rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không lưu nửa chút dấu vết. Cố Phán hưởng thụ lấy thân thể tăng cường cảm giác tuyệt vời, thở phào một ngụm nhẫn nhịn thật lâu cho khí, trong lòng đột nhiên có chút hối hận. Sớm biết vị này nhìn lên tới rất mạnh gia hỏa như thế nhược kê, hắn nên nhiều cùng người trò chuyện một lúc lại xuống sát thủ, ít nhất cũng phải hỏi một câu trong môn rốt cục có cái gì mới đúng. Chẳng qua vẹn vẹn qua nháy mắt, Cố Phán trong lòng kia một điểm hối hận liền bị đột nhiên xuất hiện mừng như điên chỗ tách ra, thoải mái toàn thân trên dưới cũng tại run nhẹ nhẹ. Nếu không phải còn không rõ ràng lắm trong môn rốt cục tồn tại thế nào không biết nguy hiểm, hắn tuyệt đối sẽ nhịn không được trực tiếp chém giết vào, xem xét mình rốt cuộc thịt đến trình độ nào. Sương không được sương tụng có thể chịu có thể đánh ra khu bá chủ danh hảo. Cao 4 mét đại hán đã biến mất không thấy gì nữa, trên mặt đất có thêm đến một bộ đen như mực cao giáp. Cố Phán cẩn thận tới gần mấy bước, quan sát kỹ chỉ chốc lát, một búa liền vùng mạnh đi lên. Giang giác. Lưỡi búa hung hăng dừng tại giáp ngực phía trên, chấn động đến cổ tay hắn run lên, túi đầu lại nhìn lúc lại chỉ ở phía trên lưu lại một cái nhỏ không thể thấy vết rạch. Bộ này chiến giáp tuyệt đối là cái thứ tốt, nhưng vấn đề là nó quá lớn, lại thêm không rõ lai lịch. Không biết là có hay không có nguy hiểm không biết, cho nên Cố Phán chỉ có thể đưa nó tạm thời kéo tới một bên, tiến đến phụ cận đi quan sát tôn này kim hoàng sắc bảo tọa. Đối kia đã hóa thành cho bụi tản đi cự nhân mà nói, là cái này một đầu bình thường kim đại chỗ tựa lưng chỗ ngồi, nhưng ở trong mắt Cố Phán, nó nhìn lên tới càng giống là một tâm tráng lệ hoàng kim giường lớn, hơn nữa là hai người ngủ lấy đi cũng không hiện chen chúc hai người đại kháng. Bất quá con mắt của nó quang chỉ ở cái giường này thượng dừng lại thời gian rất ngắn, liền bị bảo tọa phía sau một đồ vật nhỏ cho toàn bộ hấp dẫn. Đó là một cái màu đỏ vật nhỏ. Cố Phán sắc mặt bạch địa chậm chạp tiếp theo, vòng qua rộng lớn hoàng kim bảo tọa, đi vào hắn mặt sau ấm ảnh trong, ngồi xổm người xuống dùng phủ đầu đem cái vật nhỏ kia nhẹ nhàng chống lên. Đây là một đầu màu đỏ dày đều. Nó rộng hẹp không đủ luyện chuyển một nắm, mũi dày cong cong như thanh duẩn, gấm mặt thải ti văn phượng, nghe ngóng lại cảm giác mùi hương thoang thoảng sông vào mũi. Quá quen thuộc, dày này kiểu dáng thật là quá quen thuộc. Cố Phán ngơ ngác đứng, sửng sốt sau một hồi, thật sự cúi đầu ngửi một cái. Tiểu này nhàn nhạt mùi thơm, vậy khơi gợi lên hắn rất nhiều hồi ức. Chân vơ bước dai, tay cầm kim loại dày. Hồng y váy lụa mang, đùi củ cầm tú dày. Trong chớp nhoáng, đáy lòng của hắn thổi qua hai câu cùng trước mắt tình thế không liên hệ chút nào thi tử, sau đó sợ hãi mà kinh, đột nhiên đứng dậy nhìn về phía mỗi cái phương hướng. Nơi này hắc ám mi mắng, trừ ra một môn một ghế, một áo giáp một áo choàng ngoại, hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì vật gì khác. Cố Phán một tay nắm chặt xong nhận chiến phủ, tay kia nắm con kia màu đỏ dày đều, trong lòng trong chốc lát đổi qua không biết bao nhiêu suy nghĩ. Đầu tiên có thể xác định là, cái này đích xác là Hồng Y hài tử, nhưng mà nàng hiện tại cũng không ở nơi này. Nhưng hắn không thể xác định là, nàng trước kia có phải hay không tới qua nơi này, đồng thời vì một ít không biết tên nguyên nhân, vứt đi một đầu hài tử ở chỗ này. Cố Phán trong lúc lơ đãng lại thấy được bộ kia màu mực chiến giáp, trong lòng đột nhiên linh quang lóe lên, nhớ tới nào đó rất có thể phỏng đoán. Trước đây không lâu, nàng từng tới nơi này, đồng thời cùng thủ vệ tiểu cự nhân một lần giao thủ, sau đó nàng có lẽ là trực tiếp rời khỏi, cũng có thể là tiến vào này phiến cửa đồng lửa trong. Hắn tiếp tục suy nghĩ sâu xa xuống dưới, đột nhiên nghĩ đến có thể còn có loại thứ ba có thể tồn tại, đó chính là Hồng Y cùng người giữ cửa đánh một trận ngã xuống, chỉ để lại cái này hài tử là nàng đã từng tồn tại dấu vết. Nhưng bất luận như thế nào phát tán, hắn này một loạt phỏng đoán cũng xây dựng ở Hồng Y đã từng xuất hiện ở chỗ này, đồng thời cùng hắc giáp người giữ cửa xảy ra đại chiến cơ sở trí thượng. Vậy chỉ có như vậy mới có thể giải thích được, vì sao giày của nàng sẽ xuất hiện ở đây, vì sao nhìn lên tới uy vũ cường hãn người giữ cửa vậy mà như thế suy yếu, có thể bị hắn một đũa trực tiếp của ngã, dường như không hề có lực hoàn thủ. Cố Phán cau mày, đem suy nghĩ của mình theo phát tán hướng về thu nạp, rất nhanh trải bước ra trước mắt đối mặt tam đại nan đề. Một là Hồng Y tân nương rốt cục là chết vẫn là còn sống, nếu như chết rồi, nàng là chết như thế nào, mà sống nhìn lời nói, nàng hiện tại lại ở địa phương nào? Lưu Truyền Hịch trước đây không lâu mới vừa vặn đã từng nói, muốn tìm Hồng Y phải nắm chặt, nếu không liền không còn kịp rồi. Mặc dù phía sau Lưu Truyền Hịch lại cấp ra Cố Sinh giải thích, nhưng cẩn thận suy tư một chút, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, chí ít hắn thân làm Cố Sinh sáng tác nguyên hình, đối cái thuyết pháp này tuyệt đối là khịt mũi coi thường. Như vậy, nếu như có thể sẽ không kịp kết luận là thật sự, nguyên nhân lại là giả đâu. Cố Phán trong lòng đột nhiên khẽ động, lại nhìn về phía cửa đồng lớn, ánh mắt lập tức đều nhiều hơn mấy phần ngưng trọng cùng hoài nghi. Vấn đề thứ hai, này phiến to lớn vô cùng cửa đồng lớn phía sau, rốt cuộc cẩn giấu đi bí mật như thế nào, năng lực dẫn động Hồng Y Lệ, lưu truyền hịch những thứ này liền xem như tại dị loại trong cũng có thể xưng cường giả tồn tại sôi nổi tới trước dò xét. Còn có một vấn đề cuối cùng, vậy là vấn đề trọng yếu nhất, đó chính là hắn nên như thế nào từ nơi này ra ngoài. Hắn quay đầu nhìn nhìn lại kia phiến mở ra một kia khe hở cửa lớn, tình cảm chân thực đối đi vào trong môn tìm tòi bí mật tầm bảo không có bất kỳ cái gì hứng thú, vậy thật sự hy vọng đường đi ra ngoài cùng này phiến cửa đồng lớn không có bất cứ quan hệ nào. Lại cạnh. Đột nhiên, tiếng bước chân rất nhỏ từ đằng xa truyền đến, vậy ngắt lời Cố Phán tự hỏi. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, hắn dùng tốc độ nhanh nhất xốc lên tơ vàng bệnh thành bộ, đem bộ kia màu đen chiến giáp lôi đến dưới mặt ghế phương chỗ tối, chính mình vậy co lại lên, chỉ xuyên thấu qua tồn tại nhất đạo chật hẹp khe hở quan sát đến phía trước tất cả. Sau đó không lâu, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở Cố Phán trong mắt, mà người này đến vậy hoàn toàn ở trong dự liệu của hắn, căn bản không có tượng vừa nãy màu đỏ dày thêu một dạng, trong lòng của hắn khiến cho tương đối trình độ ba động. Chương 235, Đâm Lưng chương 235, Đâm Lưng một người chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Cố Phán nheo mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm trước đây không lâu vừa mới đem hắn âm hạ giếng cổ nam nhân kia. Duy nhất nhường hắn cảm thấy có chút nghi ngờ là, hơi thở của Lưu Truyền Hịch dường như tương đối suy yếu, mặc trên người kỵ binh áo giáp cũng nhiều chỗ tổn hại, dường như là cùng cường địch vừa mới đại chiến hết 300 hiệp, thân chịu trọng thương chưa khôi phục tình huống. Tại sao lưng Lưu Truyền Hịch còn đi theo hai cái toàn thân đều bao bọc ở màu đen trong trường bào người bị mặt, khí tức của bọn hắn đồng dạng suy yếu, cảm giác dường như là nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Cố Phán một chút suy nghĩ, liền cho nghi vấn của mình tìm ra một cái rất giải thích hợp lý. Là, bọn người kia tất nhiên có thể lại tới đây, vậy nhất định là đã trải qua đoạn kia đối với bất kỳ người nào cũng vô cùng không hữu hảo lữ trình, nhất là bóng tối bao trùm ở dưới âm ảnh xâm nhập, không có đặc biệt thủ đoạn ứng đối căn bản cũng không có thể theo bọn nó công kích phía dưới thoát khỏi. Lưu Truyền Hịch dừng bước lại, trầm mặc nhìn chăm chú trước mặt hoàng kim bảo tọa, cùng với nó phía sau kia phiến mở ra một cái khe cửa đồng lớn, hồi lâu cũng không có động truy cập. Trong lòng có của hắn hai giờ hoài nghi còn chưa khởi ra, một là vừa nãy thông qua ngõ cụ lúc, cũng không có tượng sĩ nữ pho tượng nói tới như vậy, có khí huyết thịnh vượng Hắc Sơn quân thu hút chú ý, bọn hắn đối mặt công kích rồi sẽ giảm bớt, ngược lại càng biến đổi thêm hung hiểm rất nhiều. Những điều đối với hắn cái này sinh linh uy hiếp cực lớn màu đen sợi tơ mặc dù số lượng có chỗ giảm bớt, nhưng lại càng biến đổi thêm hung ác khó chơi, dường như là đúng bọn hắn mang thủ không đội trời chung hận, từ đầu tới cuối cũng tại bất kể đại giới địa điên cuồng tiến công, trực tiếp đưa đến ba cái thuộc hạ vẫn diệt. Hai là cái đó cường hãn người giữ cửa ma quái biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một tôn trống rỗng hoàng kim bảo tọa, mà cần hướng người giữ cửa tiến hành huyết đục linh hồn hiến tế sau mới biết mở ra cửa đồng lớn, lại đã bị đẩy ra nhất đạo có thể dung một người nghiêng người thông qua khe hở. Càng làm cho Lưu Truyền Hịch cảm giác kỳ quái là, tại cửa đồng lớn lôi bảo hắn nhìn thấy một đầu giày. Nếu như trí nhớ của hắn không có sai loạn, cái này giày cùng Hắc Sơn quân trên chân xuyên hoàn toàn là cùng một kiểu dáng. Cái đó thân cao ba trượng mặc giáp thủ vệ võ sĩ đâu, tại sao không thấy được? Còn có kia Hắc Sơn quân đâu? Như thế nào vậy không thấy tăm hơi? Lẽ nào cái đó Hắc Sơn quân đã tiến vào? Là Hắc Sơn quân giết chết người giữ cửa? Nếu quả như thật là như vậy, trước đây Hắc Sơn quân ở trước mặt hắn tuyệt đối ẩn giấu đi rất lớn một bộ phận thực lực, đồng thời thành công lừa qua ánh mắt của hắn. Hoán một góc độ đi cân nhắc, có lẽ Hắc Sơn quân cũng không có giết chết người giữ cửa, mà là xông qua mặc giáp võ sĩ ngăn cản, trực tiếp tiến vào trong môn. Suy nghĩ như vậy lời nói, Lưu Truyền Hịch đột nhiên cảm giác được nhìn thấy trước mắt tình huống đột nhiên đều có thể giải thích thông được. Hắc Sơn quân đột phá ngăn cản xông vào trong môn, thủ vệ võ sĩ vậy đi theo đuổi vào trong, một truy vừa chạy trong lúc đó quá mức vội vàng, cho nên khiến cho hắn ngay cả giày cũng chạy rất một cái. Thú vị, thật sự rất có ý nghĩa. Lưu Truyền Hịch đứng nghĩ một hồi, đột nhiên trầm thấp nở nụ cười. Cùng với âm trầm trầm thấp tiếng cười, hai cái người áo đen chậm rãi gần sát thân thể hắn, một trái một phải đưa hắn chăm chú xuống nhau tới trong ngực. Hoàng Kim giới bảo tọa phương, Cố Phán ha to mồm, trợn mắt há hốc mồm nhìn càng ôm càng chặt ba người, tuyệt đối không ngờ rằng tại cái này cổ quái địa phương, lại còn năng lực thưởng thức được lập tức liền muốn trình diễn một màn sống xuân. Cùng sau một khắc, hai cái người áo đen khăn che mặt theo trên mặt trượt xuống, lộ ra bên trong hai tấm âm vũ đầy tử khí nam nhân gương mặt. Bọn hắn ôm chặt hơn nữa, ba bộ thân thể trong lúc đó đã không tồn tại một tia khe hở. Cố Phán trợn mắt há hốc mồm, hơi kém cũng không còn cách nào ẩn nấp khí tức của mình. Thật là đáng sợ, quả thực là thật là đáng sợ. Bọn hắn nhìn thân thể yếu điệu, gầy gò yếu ớt, không ngờ rằng lại là hai cái đại lao ra bộ dáng. Thật là đáng sợ. Cố Phán từng chút một giơ cánh tay lên, gắt gao bưng kín miệng của mình, sợ không cẩn thận rồi sẽ phun ra, đem chính mình bại lộ tại vật ngã lương vong, kích tình ôm nhau ba nam nhân trong mắt. Phúc. Cùng với một tiếng vang nhỏ, Cố Phán trên mặt nét mặt xảy ra lần nữa biến hóa, hắn không tự chủ được nheo mắt lại, nhìn hai cái hắc bảo nam tử như là sáp dầu loại từng chút một hòa tan, rót vào đến Lưu Truyền Hịch trong thân thể. Vẹn vẹn qua mấy hơi thở, hai cái hắc bảo nam tử cũng đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại toàn thân trên dưới rực rỡ hẳn lên Lưu Truyền Hịch, còn không nhúc nhích đứng. Bắt đầu cho là hắn mang theo hai cái bảo tiêu, sau đó cho là hắn mang là hai cái tiểu tao, cuối cùng lại không nghĩ rằng bọn hắn thân phận thật sự lại là hai con túi máu. Lưu Truyền Hịch hơi nghi hoặc một chút mà thấp giọng tự nói, lúc này khí tức của hắn đã không còn tượng vừa nãy như vậy suy yếu, nhưng vẫn cũ năng lực từ đó cảm giác được có chút mỏi mệt cùng bất lực. Hắn từng bước một đi vào hoàng kim bảo tọa trước, dừng lại trong chốc lát, cũng không có quá mức cẩn thận đi dò xét, mà là rất mau đem ánh mắt tập trung đến kia phiến cửa đồng lớn phía trên. Cố Phán dốc hết toàn lực thu lại khí tức, gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Truyền Hịch bóng lưng, nhìn hắn nghiên cứu hồi lâu trên cửa hoa văn, sau đó cuối cùng quyết định bình thường, chậm rãi nâng lên một chân bước vào tản ra tối tăm mở mịt hỗn độn khí tức trong môn. Nửa người bị màu xám xương mù bao phủ, Lưu Truyền Hịch thân thể run lên, hít một hơi thật sâu lại từng chút một phun ra, trên mặt lộ ra đau khổ cùng thư sướng hỗn hợp quỷ dị nét mặt. Oanh! Hắn vừa mới đem phía sau bàn chân kia nâng lên, còn chưa chờ thật sự tiến vào trong môn, một hồi gào thét mà lên cuồng phong không có dấu hiệu nào từ phía sau đánh tới. Lưu Truyền Hịch đột nhiên quay đầu, trong ánh mắt cái gì đều đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một thanh bị nặng nghề tinh hồng hỏa diễm bao khỏa rét lạnh đại phủ, chính đổ ập xuống hướng phía hắn chém xuống tới. Hắc Sơn Quân. Oanh! Cố Phán một đũa chém xuống, trực tiếp đem Lưu Truyền Hịch đội vàng nâng tay lên cánh tay chặt đứt, sau đó phủ đầu thế đi không giảm, vừa hung ác bổ ra Lưu Truyền Hịch giáp vai, dường như một đũa đem nó theo vai trái đến sườn phải chia làm hai mảnh. Hắc Sơn lão yêu. Lưu Truyền Hịch khàn giọng hống, toàn lực một chảo hướng phía Cố Phán cầm đũa cánh tay phải chụp tới. Nhưng hắn lại kinh ngạc vô cùng phát hiện, chính mình tình thế bắt buộc một chảo lại thất bại. Kia Hắc Sơn yêu nhân lại không chút nào đau lòng bỏ trôi này thần binh bùa bén, mặc cho nó hướng xuống đất rơi xuống, yêu nhân chính mình thì không bướm một thân nhẹ, như thiểm điện lui về phía sau một đoạn vừa đúng khoảng cách, vậy tránh khỏi hắn phản kích. Lưu Truyền Hịch cho dù nặng nề bị một đũa, trở tay một chảo vậy rơi vào khoảng không, nhưng không thấy hoảng loạn chút nào, nô ra lợi chảo như thiểm điện chìm xuống, lại hướng phía trôi này đang xuống dưới rơi xuống phủ đầu chụp tới. Nếu có thể cầm chắc lấy thần binh như vậy, cho dù bị thương cũng là kiếm được. Giang giác, hắn có thể cảm giác được đầu ngón tay của mình đã sắp chạm đến thần binh cả đũa, phát lực một nắm phía dưới, lại là năm ngón tay ầm vang va chạm ra một chùm sán lạn hỏa tinh. Mà chuôi này vốn đã muốn rơi vào tay hắn chiến phủ, ma quái tại một khắc cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, hắn thậm chí hoàn toàn cảm giác không đến hướng đi của nó. Vâng, không có dấu hiệu nào, chiến phủ đột nhiên lại xuất hiện ở Cố Phán trong tay, sau đó lại là nhất đạo bao vây tại lửa cháy hừng hực bên trong hàn quang đập xuống giữa đầu, chiếu đỏ lên trong môn sôi trào mãnh liệt màu xám sương mù, vậy chiếu đỏ lên Lưu Truyền Hịch đột nhiên trở nên dữ tợn kinh khủng khuôn mặt. Chương 236, đại bạo. Chương 236, đại bạo đến hay lắm. Đối mặt với đột nhiên xuất hiện lần nữa bạo kích, Lưu Truyền Hịch khẽ quát một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm không có dấu hiệu nào lại xuất hiện tại Cố Phán trong tay chiến phủ, xoay eo không bước, không tránh không né, song quyền cùng nhau hướng lên oanh ra. Giờ khắc này, một cỗ cùng bạo vô cùng khí tức theo trong cơ thể hắn ầm vang nổ tung, gắng gượng đem hồng viêm cùng hôi vụ toàn bộ bách khai một khoảng cách. Càn khôn tá pháp, hồng viêm đại bạo. Cố Phán đồng dạng gầm nhẹ lên tiếng, không giữ lại chút nào đem tất cả lực lượng tại thời khắc này dốc toàn bộ lực lượng. Tên Vương bắt đạn này âm hắn một lần, cho nên hắn nhất định phải vì càng thêm cáo kỉnh thủ đoạn ám toán trở về. Bởi vì cái gọi là lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, dùng đức báo đức, vì thẳng bà bán. Vâng! Lưu Truyền Hịch ra quyền động tác đột nhiên cứng đờ, cùng nhau cứng ngắc còn có nét mặt của hắn. Nhưng mà đều đối diện với hắn, Cố Phán đồng dạng là vẻ mặt kinh ngạc vẻ mặt cứng ngắc, vung ra phủ đầu vậy ngừng ở giữa không trung, cũng không còn cách nào chém xuống đi. Hắc Sơn lão yêu! Ta cam lâm lương A! Đương theo lấy hai tiếng biến hình la lên, để cho hai người toàn bộ khó có thể tin, cũng càng thêm khó mà tiếp nhận kịch liệt nổ tung cứ như vậy đã xảy ra. Cố Phán tuyệt đối không ngờ rằng, càng khôn tá pháp, hồng viêm đại bạo một sáng cùng trong môn sôi trào mãnh liệt hôi vụ cùng dây dưa, trong lúc đó liền đem nổ tung quy mô cùng đương lượng hướng lên nhảy lên một cái tầng cấp. Lần này nổ tung lợi hại trình độ hoàn toàn vượt ra khỏi Cố Phán tưởng tượng, liền xem như hắn bất kể đại giới, bất kể tiêu hao địa toàn lực dẫn bạo càn khôn tá pháp, vậy xa xa không đạt được vừa nãy trong nháy mắt đó uy lực. Ầm ầm, cửa đông lớn tại kịch liệt nổ tung lực lượng tác dụng dưới, lần nữa bị đẩy ra một khoảng cách, nhiều hơn nữa màu xám hỗn độn dương mù từ bên trong cửa tuôn ra, tiếp xúc đến chưa dập tắt tinh hồng hỏa diễm, bởi vậy lại lần nữa khiến cho liên tiếp cỡ nhỏ nổ tung. Cố Phán phun máu tươi tung tóe bay rất ra ngoài, nặng nghề đâm vào hoàng kim bảo tọa trên ghế dựa, to lớn lực va đập đạo phối hợp với nổ tung sinh ra sóng xung kích, lại đem tôn này hoàng kim bảo tọa cho đẩy ra hơn một trượng chuyển chỗ, trên mặt đất lưu lại một đạo dấu vết thật sâu. Sau một khắc, hắn trở mình lăn mấy cái, ngã sấp xuống tại bị nút trong hoàng kim dưới bảo tọa áo giáp màu đen bên trên, lại miệng lớn nhẹ ra mấy ngụm máu tươi. Cố Phán miệng lớn thở hổn hển, trước đại khái kiểm tra một hồi chính mình chịu thương thế, sau đó liền gục ở chỗ này không nhúc nhích, từng lần một quay lại nhìn vừa nãy hắn từ phía sau lưng đánh lén toàn bộ quá trình. Sau một hồi, hắn cuối cùng ngầm thở dài, nhắm mắt lại bắt đầu điều trị thân thể chính mình. Nói thật hắn cũng không biết Lưu Truyền Hịch rốt cục là chết vẫn là còn sống, thậm chí không rõ ràng kia cuối cùng một đũa rốt cục có hay không có chém vào đến trên người hắn. Còn có kia một đũa chém xuống đưa tới nổ lớn, cũng không biết đối Lưu Truyền Hịch sản sinh thế nào ảnh hưởng. Hắn chỉ biết là, Lưu Truyền Hịch tên kia cuối cùng nhìn xem ánh mắt của hắn, tràn đầy oán độc quan mang. Sau đó Lưu Truyền Hịch liền bị nổ bay, với lại bay rất nhanh. Dường như là một quả vừa mới nhảy lên xuất pháo thân đạn tháo, xoay tròn lấy liền bay vào trong môn chỗ sâu. Tốc độ nhanh đến căn bản không kịp nhường hắn đi quan sát cảm giác chính mình tạo thành chiến quả. Lại trải qua thời gian rất lâu, xác định Lưu Truyền Hịch là thực sự bước vào trong môn không còn sau khi đi ra, Cố Phán mới chậm rãi theo trên khải giáp bò lên, tiếp tục suy tư tìm kiếm từ nơi này cách đi ra ngoài. Vào cửa hắn có phải không sẽ tiến, bên trong đã tiến vào một cái Lưu Truyền Hịch, lại thêm có thể đã sớm phá cửa mà vào Hồng Y Điệp, hắn lại vào trong lời nói, là muốn tìm hai vị này đấu địa chủ sao? Càng quan trọng chính là, cửa đồng lớn trong sương mù cùng hắn sát chiêu một sáng gặp nhau, đều giống như tuổi khô gặp gỡ liên hỏa, trong khoảnh khắc chính là kinh thiên động địa nổ lớn. Căn bản không cho người ta bất kỳ chuẩn bị gì để phòng chỗ trống. Vừa nãy chẳng qua là tại cửa ra vào từ từ, liền đã nhường hắn cùng Lưu Truyền Hịch hai người vội vàng không kịp chuẩn bị, tổn thất nặng nề, nếu quả thật phải vào được sâu, lại điểm một mùi lửa lời nói, sẽ xuất hiện tình huống thế nào căn bản không dám suy nghĩ. Do đó, mặc dù nói bên trong có thể biết có cơ duyên, nhưng đối Cố Phán mà nói cũng không có quá lớn lực hấp dẫn, càng không tồn tại lấy mạng liều một phen, xe đạp biến mổ tờ ý nghĩ, rốt cuộc người một sang có quá lớn tâm lý may mắn, sự tình phát triển đều nhất định hướng về không tốt phương hướng một đường phi nước đại. Hắn thấy, thị tử chuyên tìm mê bóp, sử dụng giá chiến đao một mực cung cấp cho mình tăng thêm, đây mới là bây giờ hiệu quả phí đầy cao nhất thăng cấp cách thức, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, 10 dặm pha kiếm thần truyền thuyết chắc chắn biến thành hiện thực. Quanh đi quẩn lại tầm vài vòng, Cố Phán vẫn là không có tìm thấy bất luận cái gì cùng ra ngoài có liên quan manh mối, nơi này dường như là một chỗ bị hoàn toàn phong bế không gian, trừ ra kia phiến bên ngoài cửa chính, dường như thật sự không tồn tại cái khác lối ra. Hắn lần nữa về đến Hoàng Kim Bảo tọa bên cạnh, ngước đầu nhìn lên nhìn kia phiến cửa đồng lớn, cuối cùng vẫn từng chút một đến gần rồi quá khứ. Cách 10 bước khoảng cách, Cố Phán xuyên thấu qua mông lung màu xám sương mù, không biết lần thứ bao nhiêu nhìn về phía trong môn, bên trong vẫn như cũng là một mảnh hư vô hỗn độn, căn bản nhìn xem không đến bất luận cái gì cảnh tượng, cũng đồng dạng cảm giác không đến có bất kỳ khí tức tồn tại. Giống như ở trong đó chính là một mảnh chân chính tử địa. Lẽ nào mong muốn ra ngoài, nhất định phải đi vào trước mới được. Nhưng mà, một sáng bước vào trong môn, hắn liền không thể ngự sử mạnh nhất sát chiêu đối địch, trong lúc vô hình đều cho mình mặc lên một tầng trầm trọng xiềng xích, 10 thành thực lực ít nhất phải trừ 4, 5 phần 10 ra ngoài, thật sự là làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Càng đáng sợ là, chỉ cần tại trong môn gặp được nguy hiểm, hắn theo bản năng mà rồi sẽ phun lửa dẫn bạo càn khôn tá pháp, đây đã là thật sâu ấn khắc tại trong cuộc sống bản năng, mong muốn gắng gượng nhịn xuống làm sao hắn nặng vậy. Hắn hít một hơi thật sâu, hay là đã ngừng lại bước vào trong môn ý nghĩ. Cùng lúc đó, hắn ngay cả tìm kiếm ra lộ suy nghĩ cũng ma quái trở thành nhạt rất nhiều, mà là không tự chủ được liền đem hứng thú cùng chú ý bỏ vào những kia sương khói mông lung phía trên. Cố Phán tự nhận là cái rất luyến cựu người, bởi vậy cho dù người đã ở tại đang xảy ra dị hóa cổ đại thế giới, nhưng hắn từ trước đến giờ đều chưa từng quên, chính mình là một cái đã từng nhân viên nghiên cứu khoa học, có được thăm dò không biết tri thức khoa nghiên tinh thần. Trong mắt hắn, tỷ như nói trước đó về thiêu đốt bị diện cùng chịu tượng tuyến phụ trọng đại nghiên cứu đột phá, chính là kiểu này khoa nghiên tinh thần tại thúc đẩy kết quả. Hiện tại, một lần tình cờ đánh lén, đột nhiên lại để cho hắn phát hiện có thể xâm nhập thăm dò nghiên cứu đầu đề. Nếu là công quan sau khi thành công, sẽ tăng lên trên diện rộng càn khôn tá pháp cùng liệt diễm trưởng hỗn hợp nổ tung uy lực, cực lớn tăng cường chiến đấu cùng năng lực tự vệ. Cố Phán nín thở ngưng thần, ngón trỏ trái đầu ngón tay đột nhiên giấy lên một điểm chỉ có như hạt đậu nành hóa diễm, một bên để cao tình trạng báo động, một bên đưa tay chậm rãi hướng phía màu xám xương mù biên giới tìm kiếm. Oeng. Hắn như thiểm điện lùi về đầu ngón tay, cúi đầu nhìn chăm chú kia một mảnh nhỏ cháy đen, trầm mặc suy tư thời gian rất lâu. Tiếp đó, hắn lần nữa đưa tay với vào trong sương mù, chẳng qua lần này cũng không có khu động liệt diễm trưởng phóng thích hồng viêm, mà chỉ là dùng thân thể chính mình đến chạm đến cảm giác kia mông lung màu xám sương mù. Lại qua hồi lâu, Cố Phán như có điều suy nghĩ thu cánh tay về, chậm rãi tại cửa đồng lớn mở ra khe hở chỗ quanh chân ngồi xuống, mặc cho màu xám sương mù đem chính mình hoàn toàn bao phủ. Không biết bao lâu trôi qua, Cố Phán đột nhiên mở to mắt, quay đầu hướng phía tôn này hoàng kim bảo tọa nhìn sang. Tại hắn có vẻ hơi ánh mắt kinh ngạc trong, nguyên bản chí ít có cao 2 mét hoàng kim đại kháng lại đã không thấy tăm hơi. Thay vào đó thì là một cái thật sự phù hợp nhân loại bình thường thân hình hoàng kim chỗ ngồi, yên lặng đứng ở chỗ cũ. Quan sát kỹ một phen về sau, Cố Phán liền lại phát hiện, trừ ra lớn nhỏ không đều dạng bên ngoài, hiện tại thu nhỏ hoàng kim bảo tọa bất luận là tại chất liệu bên trên hay là vẻ ngoài bên trên, cũng cùng nguyên bản không có gì khác nhau. Chương 237, Hắc Khải chương 237, Hắc Khải chẳng qua là một cái ghế mà thôi, lẽ nào cái đồ chơi này còn có rút lại lời giải thích. Cố Phán hơi nghi hoặc một chút địa lắc đầu, trong lòng đột nhiên hiện lên nhất đạo linh quang, nhớ lại lưu truyền hịch trước khi vào cửa đã từng nói một mình nói một câu nói tới. Cái đó thân cao 3 trượng mặc giáp thủ vệ võ sĩ đâu, tại sao không thấy được? Nhưng mà, hắn ở đây lúc đi vào nhìn thấy người giữ cửa, lại là nhiều nhất chỉ có hơn 1 trượng độ cao. Hắn vốn cho là lưu truyền hịch nói sai, bây giờ nhìn tới, dường như thật tôn này hoàng kim bảo tọa tính cả ngồi ở phía trên người giữ cửa, thật sự lại bởi vì không biết nguyên nhân gì mà thu nhỏ. Thuần hoàng kim chế tạo cái ghế a, xem xét chính là vô cùng thứ đáng giá, bây giờ đang ở trước mắt hắn. Với lại, hắn mặc kệ là từ pháp lý học, luân lý học, hay là theo chiến tranh học thượng phân tích, thứ này liền hẳn là hắn vật phẩm tư nhân, chí ít cũng hẳn là thuộc về chiến lợi phẩm của hắn. Xinh đẹp đồ vật không nhất định được dùng, rất đắt thương phẩm dùng vậy không nhất định dễ chịu, cho nên nói Cố Phán vô cùng có chút hiếu kỳ, tôn này rõ ràng chính là vì hắn đo thân mà làm ra hỏa, ngồi lên sẽ là một loại thế nào cảm thụ. Nhưng hiếu kỳ thì hiếu kỳ, hắn nhưng không có thật sự muốn ngồi lên ý nghĩ, dù sao cũng là tại loại này quỷ dị hoàn cảnh lạ lẫm phía dưới, vậy không rõ ràng sau lưng nó rốt cuộc cẩn giấu đi thế nào nguy hiểm. Bởi vậy lựa chọn chính xác chỉ có một, đó chính là coi như không thấy nó, tiếp tục đi làm chính mình chuyện nên làm. Cố Phán khá là tiếc hận thở dài, đang chuẩn bị trở lại tiếp tục đi nghiên cứu những kia hôi vụ lúc, đột nhiên dừng lại, như có điều suy nghĩ nhìn về phía trước đó áo giáp màu đen vị trí. Hắn vừa nãy dường như tự hỏi được xâm nhập quá sâu, đến mức bỏ qua về cố kia áo giáp vấn đề. Hiện tại vấn đề đều xuất hiện, minh minh bạch bạch bày tại trước mặt hắn. Áo giáp màu đen không thấy. Mang theo tràn đầy hoài nghi, Cố Phán nín thở ngưng thần, tỉ mỉ tỉ mỉ cảm giác chung quanh có thể tồn tại tất cả biến hóa. Sau một thời gian ngắn, hắn chau mày, sắc mặt cổ quái, không tự chủ được phát ra một tiếng không hiểu thở dài. Ta đây là không biết lúc nào ngày cậu a, làm sao lại không hiểu ra sao có thêm đến một đầu tiểu bợ ra đâu, với lại luôn luôn không có bị lao tử cảm giác được. Lẽ nào bị lưu truyền hịch con hàng kia cho hạ hàng đầu? Trong lòng không có dấu hiệu nào nghĩ đến lưu truyền hịch cùng hai cái hắc bảo nam tử hợp thể quá trình, Cố Phán đều khổ sở một phần, trên tay bóp đi xuống lực đạo đống chốc liền lại lớn mấy phần. Sau một khắc, đầu ngón tay của hắn thượng đột nhiên giấy lên một đoàn tinh hồng hỏa diễm, nhẹ nhàng đặt tại vật kia phía trên. Vào tay chỗ một mảnh lạnh buốt, còn có thể cảm giác được tinh tế tỉ mỉ đường vân tồn tại, lại trước trước sau sau di động một chút, nào đó cảm giác kỳ quái đang trở nên càng thêm mãnh liệt. A, vật kia vẫn còn ở đó. Với lại đây vừa nãy càng thêm đến gần rồi một ít, đã dính sát vào trên người hắn, thậm chí có thể nói lõm vào thật sâu hắn trong thịt. Phát hiện này nhường Cố Phán rất khó tiếp nhận, tâm tình cũng lập tức trở nên càng thêm nóng nảy, dường như là có một đám lửa tại từ trong ra ngoài hừng hực thiêu đốt lấy thân thể hắn. Làm sao có khả năng bị như vậy một cái dị vật không hề phòng bị địa bước vào thân thể? Càng ma quái là, liệt diễm trưởng hồng viêm lại đối mảnh này dị vật không có bất kỳ cái gì tác dụng, nó thậm chí tại hỏa diễm thiêu đốt hạ càng biến đổi thêm đen bóng rất nhiều. Vâng, càng thêm giữ dằn tinh hồng hỏa diễm đột nhiên thiêu đốt, hung hăng đâm vào kia phiến màu đen vật thể phía trên. Giang giác, hắn cảm giác trên đầu đột nhiên trầm xuống, lấy lại tinh thần mới phát hiện, trên đầu mình có thêm đến một đỉnh nặng nghề vô cùng chiến nón trụ. Kế tiếp còn không chờ hắn làm ra bất kỳ động tác gì, trên người liền lại là răng rắc luôn miệng giòn vang, kia phiến khảm vào đến thể nội dị vật phi tốc phóng đại, bao trùm, trong chốc lát liền đem hắn toàn thân trên dưới cũng một mực bao vây tại bên trong. Cố Phán khỏe miệng khỏe mắt cũng tại có hơi co gắp, thử nghiệm đi vài bước, lại hoạt động một chút hai tay, không khỏi phát ra một tiếng xúc động thở dài. Cái này có thể thật mẹ nó. Cái đồ chơi này chắc chắn mẹ nó trọng a, với lại, nó hình như tại cầm gai nhọn vào hắn. Mặc dù lần này bên ngoài thân tầng mô kia cũng không có bị xuyên phá, nhưng loại đau này cảm giống như trực tiếp tác dụng tại linh hồn của hắn phía trên, lại giống là hắn đem xạ điều bên trong thần trang nhuyễn bị giáp trái lại bọc tại trên người mình, mỗi thời mỗi khắc cũng tại gặp nhìn bạn châm toàn thứ thống khổ. Cố Phán cắn răng, thử nghiệm đi cởi này không mời mà tới màu đen chiến giáp, không ngờ rằng vừa mới dùng sức vén lên, giống như cùng là tại gắng gượng xé rách da thịt của mình, đau kịch liệt cảm trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ. Ngươi cút ngay cho ta trở về. Không chút do dự, hắn đã lật ra hàn quang loẹ loẹ xong nhận chiến phủ, không chút do dự liền hướng phía vai trái của mình đánh rớt. Lưỡi búa tại một khắc cuối cùng ngừng lại, cách hắn để trần bả vai chỉ có không đến một tấc khoảng cách. Màu đen chiến giáp ngay tại vừa nãy trong chớp mắt ấy, vì tốc độ như tia chớp theo trên thân thể của hắn tối lui, toàn bộ tràn vào đến trước ngực chính giữa vị trí, tạo thành một viên hình thoi màu đen ấn ký. Cố Phán lần nữa duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào kia phiến màu đen ấn ký, cúi đầu nhìn chăm chú hình thoi ấn ký chính giữa kia một điểm đỏ sậm, trong đầu đột nhiên hiện ra hắn đánh lén lưu truyền hịch bị đánh bay sau đó, ghé vào kia cự hình áo giáp màu đen thượng miệng lớn nôn ra máu một màn. Cho nên nói, là cái này trong truyền thuyết nhỏ máu nhận chủ sao? Nghĩ đến đây, Cố Phán tâm niệm khẽ động, đầu ngón tay lần nữa giấy lên nhàn nhạt hồng viêm, hung hăng đâm vào kia phiến hình thoi ấn ký trung ương. Giang giáp, giữ tận màu đen chiến giáp lần nữa đưa hắn bao trùm, mà lần này loại đó giống như có thể thẳng vào linh hồn đau khổ nhưng cũng không xuất hiện, thay vào đó thì là một loại kỳ diệu thân thể kéo dài cảm giác, cùng với dường như lực lượng càng thêm cường đại. Thú vị, thật là rất có ý nghĩa. Màu đen mặt nạ phía dưới, Cố Phán vô thanh vô tức lộ ra vẻ tươi cười, hắn suy tư một lát, thả người nhảy lên, liền trực tiếp ngồi xuống vì hắn tư nhân định chế hoàng kim trên bảo tọa. Vượt quá dự liệu của hắn, chỗ ngồi này còn phủ lên một đầu kim sắc đệm, hai chân đạp lên mềm mềm, ngồi xuống xúc cảm vậy tương đối dễ chịu. Tiếp đó, hắn giang hai cánh tay duỗi cái thật lớn lưng mỏi, ngửa về sau một cái, dựa lưng vào lạnh buốt trên ghế dựa, ung dung thở dài. Tốt suy phục ca đáng tiếc còn có về hôi vụ bí ẩn chưa có lời đáp, không có đạt được đáp án, vậy không có tìm được từ nơi này đi ra con đường, cho nên vẫn là nhất định phải thu thập tâm trạng, đem chính mình từ loại này dễ chịu trạng thái thoát khỏi ra đây, vùi đầu vào càng gia tăng hơn bức bách công việc nghiên cứu trong đi. Nếu như thực sự không được, có thể thật sự cũng chỉ còn lại có vào cửa con đường này có thể đi. Mặc dù hắn tự nhận là cái không quá ưa thích xảy ra sửa đổi, vậy không thích nếm thử tân sự vật luyến cựu người, nhưng thật muốn đứng trước không thể không đi sửa đổi thích ứng tình huống lúc, nhưng cũng có cực kỳ cứng cỏi tiếp nhận kháng ép năng lực. Đây là kế thừa từ cái trước thời không tính cách đặc điểm, mấy ngàn năm cực khổ huy hoàng mới ngưng tụ ấn khắc tại sâu trong linh hồn ý chí phẩm chất. Tất nhiên đã quyết định, cũng đừng có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp buông tay đi làm. Cho dù là gặp được gian nan hiểm trở, hắn cũng sẽ nghĩ hết tất cả cách, dùng trên tay phủ đầu cho mình bổ ra một cái đi hướng quang minh đường xá. Kinh sau một lúc lâu sau khi tự hỏi, Cố Phán đã xách tôn này hoàng kim bảo tọa đi tới trước cửa, sau đó thoải mái dễ chịu ngồi ở phía trên, bắt đầu lần thứ hai tiếp nhận hôi vụ tẩy lễ. Vẹn vẹn qua không đến một cái hô hấp thời gian, hắn liền đột nhiên nhíu mày, đồng thời ngồi ngay ngắn, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía từ bên trong cửa tuôn trào ra màu xám sương mù. Vì thân thể hắn làm trung tâm, lại tạo thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy, hàng loạt màu xám sương mù bị dẫn động mà tới, chui vào đến hắn mặc trên người áo giáp màu đen bên trong. Chương 238, ngươi vậy rơi trong giếng. Chương 238, ngươi vậy rơi trong giếng. Đây quả thật là một loại quỷ dị mà kỳ diệu cảm giác. Tại cửa đồng lớn biên giới, màu xám hỗn độn sương mù không ngừng từ bên trong cửa tuôn ra, chiếm cứ lấy cạnh cửa vài thước không gian, đồng thời vậy bao phủ Cố Phán thân thể. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể đang phát sinh kỳ quái nào đó mà thống khổ biến hóa, dường như bị pha loãng lưu toan bôi lên tại làn da mặt ngoài, đem lại làm cho người da đầu tê dại cảm giác khó chịu. Bành! Cố Phán cả người lẫn ghế bay ra mấy bước khoảng cách, trực tiếp theo áo giáp màu đen dẫn động hôi vụ vòng xoáy bên trong thoát ra, sau đó lại về phía trước giật mình, rời đi màu xám sương mù phạm vi bao phủ. Nhưng nhường hắn hơi kinh ngạc là, mặc dù cảm giác không khỏe giảm nhẹ đi nhiều, lại cũng không hề hoàn toàn biến mất, mà là còn loáng thoáng tồn tại ở trên thân thể. Mắt hắn híp lại, từ trên xuống dưới cẩn thận xem xét một phen mới phát hiện, nhất đạo chỉ có sợi tóc quy mô màu xám sương mù từ bên trong cửa rũ ra, kết nối tại trên người hắn. Nói đúng ra, là liên tiếp tại bộ ngực hắn chính giữa hình thoi ấn ký vị trí chỗ ở Cố Phán cũng không có trực tiếp lấy ra dạ chiến nào, dừng tại hôi vụ tơ mỏng phía trên, đem áo giáp màu đen cùng trong môn liên hệ trong nháy mắt cắt đứt. Hắn bây giờ suy nghĩ là, thứ này rốt cục sẽ đối với hắn sinh ra thế nào ảnh hưởng. Hắn lại đến tột cùng có thể hay không từ đó đạt được vật mình muốn, đến tăng lên cực lớn thực lực của mình. Nhưng mà, theo mặc vào hắc giáp tiếp xúc đến hôi vụ trong khoảng thời gian này đến xem, dường như sự việc đang theo trong hắn không cách nào dự báo phương hướng phát triển. Đây là hắn liều mạng bị thương dẫn nổ một lần càn khôn tá pháp sau đó, cuối cùng đạt được suy đoán. Tại không hiểu ra sao hấp thu màu xám xương mù về sau, Cố Phán kinh ngạc phát hiện, tại ngực chính giữa vị trí, vậy chính là khối kia hình thoi ấn ký phía dưới trong thân thể, dường như có thêm đến một mảnh nhỏ mơ hồ có thể cảm giác không gian, bên trong đang càng ngày càng nhiều mà phun trào nhìn bị nhuộm dần thành nhàn nhạt màu xám dịch đoàn. Tiếp đó, hắn càng thêm kinh ngạc phát hiện, những thứ này màu xám dịch đoàn lại cực kỳ giống thiên địa vô cực càn khôn tá pháp sở sinh ra chân nguyên. Khi mà hắn dựa theo khẩu quyết lần nữa tu hành Huyền Tâm Chính Tông tâm pháp lúc, màu xám dịch đoàn liền bắt đầu cực kỳ chậm chạp, nhưng lại kiên định lạ thường gia tăng. Như thế tìm tòi nghiên cứu nhiều lần về sau, Cố Phán trên cơ bản đã có thể xác định, hắn không hiểu ra sao lại mở ra thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp tu luyện cửa lớn, có thể làm chiến lược tài nguyên tiến hành bổ dưỡng, mà không còn là tượng trước đó một dạng, chỉ có thể đem là một loại đối địch chiến thuật thủ đoạn, sử dụng hết đều ném, cũng không dám tồn tại có mảy may. Đây quả thật là một cái hỉ đại phổ chạy tin tức tốt, mang ý nghĩa hắn cuối cùng phá vỡ liệt diễm trưởng độc bá hắn thân cục diện này, có thể thật sự đi đến một cái có thứ tự cạnh tranh, kéo dài phát triển chính xác con đường. Tâm trạng một tốt, ý nghĩ đều nhiều, tự nhiên là cần phải làm những gì đến phóng thích một chút tiếp cận sôi trào tâm trạng. Cho nên Cố Phán lúc này rời xa cửa đồng lớn, ngự sử thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp lại lấy liệt diễm trưởng hồng viêm dẫn bạo, thả một cái đinh thai nhức óc đại pháo trượng đến chúc mừng điều này làm hắn mừng rỡ không thôi phát hiện mới. Sau đó hắn liền phát hiện một cái khác hỉ đại phổ chạy tin tức tốt. Đó chính là vừa mới uy lực nổ tung chí ít so trước đó lớn hai thành tả hữu. Đây là hắn vừa mới tiếp xúc màu xám xương mù duyên cớ, nếu như năng lực lại nhiều hấp thụ một ít, thậm chí là đem trong suốt dịch đoàn toàn bộ nhuộm thành màu xám lời nói, phỏng đoán cẩn thận, nổ tung tiêu đốt uy lực có thể tại hiện hữu trên cơ sở lại để thăng 5 đến 10 lần. Đây là cỡ nào để người nhiệt huyết sôi trào một cái tăng lượng. Duy nhất tồn tại vấn đề chính là thân thể đánh bác. Cũng là hắn hiện tại đem giá chiến đao thăng cấp đến tam cấp, có song kháng cấp thêm 120 tăng thêm, lại thêm cho tới nay HP tăng thêm tăng lên nhục thân lực phòng ngự, mới có thể tại dạng này có thể xương tự mình hại mình tự sát thức chiêu thức hạ chịu đựng được. Đổi lại cái khác bất kỳ một cái nào cho dù là khổ luyện nhục thân võ giả, vậy tuyệt đối gánh không được như thế cuồng bạo làm hại. Cố Phán nhắm nửa con mắt, một lần lại một lần dò xét nhìn thân thể chính mình có hay không dị trạng, cuối cùng có thể đạt được một cái làm hắn có thể tạm thời yên lòng kết luận. Đó chính là trên người áo giáp màu đen đang hấp thu hôi vụ sau đó, thông qua hắn còn không minh bạch phương thức, một bộ phận bị áo giáp thân mình chỗ giam cầm dung nạp, mà một phần khác thì biến thành Huyền Tâm Chính Tông, cũng là thiên địa vô cực càn khôn tá pháp chất dinh dưỡng, bị hắn tham lam thôn phệ tiêu hóa. Đối với thiên địa vô cực càn khôn tá pháp lớn mạnh, Cố Phán là nhạc kiến kỳ thành, bởi vậy hắn rất nhanh lại rời lên hoàng kim chỗ ngồi, về tới ngoài cửa hôi vụ bao phủ chỗ, cắn răng nhận thụ lấy lưu toan tắm rửa đau khổ, nhường áo giáp cùng tự thân có thể hấp thu nhiều hơn nữa màu xám sương mù. Thời gian từng giờ trôi qua, hắn cũng không biết chính mình rốt cục nuốt lấy bao nhiêu hôi vụ, chỉ biết là hắc giáp màu sắc trở nên ngày càng sáng rõ, vậy ngày càng dữ tợn đáng sợ, mà ở vào ngực chính giữa trong không gian chân nguyên dịch đoàn, cũng biến thành càng thêm hùng hậu trầm ngưng. Mãi đến khi tất cả biến hóa chậm rãi hướng tới nhẹ nhàng, hắn mới tạm thời ngừng lần này tu hành, ngưng thần nhìn chăm chú trong môn nồng nặc không biết bao nhiêu lần hôi vụ, trong lúc nhất thời xa vào đến xoắn xuýt cùng do dự trong. Tiến hay là không vào, đó là một vấn đề. Đột nhiên, theo hắc ám xa xa truyền đến tiếng bước chân ngắt lời Cố Phán trầm tư. Mắt hắn híp lại, quay đầu nhìn về phía một bên phương hướng. Sau đó không lâu, một cái thanh y nam tử trẻ tuổi chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Người trẻ tuổi nhìn gầy gò yếu ớt, dường như một trận gió là có thể đem người thổi đi dáng vẻ, nhưng ở sau lưng hắn lại có một thanh nhìn lên tới dường như là cánh cửa trầm trọng đại đao, đi trên đường vậy không thấy chút nào vẻ mệt mỏi, mỗi một bước cũng như là dùng cây thước chính xác đo đạc qua, chính xác mà kiên định. Hắn từng bước một tới gần, khí thế cũng theo đó kéo dài kéo lên, cho dù là nhìn thấy kia phiến vượt qua thường nhân tưởng tượng cửa đồng lớn, cũng không có nhường cước bộ của hắn có chút đình trệ. Giống như cho dù vắt ngang ở phía trước là một tòa không thể vượt qua đại sơn, hắn cũng muốn đem sơn bổ ra, đánh vỡ, để cho mình có thể tiếp tục thẳng tắp tiến lên. Cố Phán chậm rãi đổi cái càng thêm tư thế thoải mái, một đôi mắt chỗ sâu giấy lên yếu ớt hồng viêm, có chút hăng hái nhìn cái này có bướng bỉnh không chịu thua nét mặt người trẻ tuổi. Hắn năng lực theo người tuổi trẻ thể nội cảm giác được cố kia ẩn tàng được cực sâu lực lượng, vượt qua phổ thông nội tức võ giả rất nhiều lực lượng, nhưng lại đồng thời theo người trẻ tuổi trên người nhìn thấy thuộc về dị loại đặc thù. Nói cách khác, đối phương cũng không phải người, mà là một cái không biết thế nào hình thành dị loại sinh mệnh. Nhưng mà Cố Phán đối với cái này lại cũng không thèm để ý, hắn thật sự quan tâm gần là đối với mới là làm sao bước vào tới đây, lại có không có khả năng từ nơi này cách đi ra ngoài. Về phần cái khác, trong mắt hắn đều là phù vân. Bởi vì hắn có tự tin có thể đem nó nghiền ép đến chết, đây chính là hắn luôn luôn còn dám hề bại ngồi phịch ở hoàng kim trên bảo tọa sức lực vị trí. Người trẻ tuổi ngẩng cao lên đầu, ánh mắt của hắn một mực tập trung ở chỗ nào phiến to lớn thanh đồng cánh cửa bên trên, mãi đến khi đi vào gần vừa đủ chỗ về sau, mới đột nhiên nheo mắt lại, nhìn thấy cái đó tại màu xám xương mù biên giới ngồi thân ảnh. Cố Phán lấy tay nâng quai hàm, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhìn đối phương từng bước một tới gần, đồng thời cũng tại từng chút một để thăng phong thích ra khí thế. Người trẻ tuổi nhìn lên tới dường như cũng không muốn dừng lại chính mình kiên định nhịp chân, nhưng theo khoảng cách Cố Phán cùng màu xám xương mù càng gần, hắn tiến lên động tác liền có vẻ càng thêm do dự cùng gian nan, cuối cùng không thể không tại ngoài mới bước hoàn toàn đứng vững, mở miệng nói ra sau khi tiến vào câu nói đầu tiên. Ngươi lại là cái gì người? Ngươi nhà vậy rơi trong giếng. Cố Phán hướng về sau bên cạnh chỗ tựa lưng một nằm, mà không biểu tình hỏi ngược một câu.
Chương 239,
Hoàng Kim trên bảo tọa, giọng Cố Phán xuyên tấu qua bao trùm cả tờ gương mặt hắc giáp truyền ra, không hiểu đều trở nên trầm thấp rất nhiều, còn mang tới một loại tang thương khàn khàn hương vị. Nghe được tiếng nói chuyện của mình, hắn hơi sững sờ, không tự chủ được liền đắm chìm trong chính mình đại biến dạng giọng nói bên trên, đột nhiên hơi xúc động địa nhớ ra tới một người. Hắn hiện tại giọng điệu nói chuyện, cùng trước đây trong đoạn Ly Sơn mạch cho thấy thân phận về sau, bệ nghệ tất cả lao khương đầu, lại ma quái có mấy phần chỗ tương tự. Loại cảm giác này, tương đối vi diệu a người trẻ tuổi hơi biến sắc mặt, trở tay cầm cự hình dao lưới thẳng chui đao, khàn khàn cuống họng còn nói ra câu nói thứ hai. Nơi này đến cùng là cái gì địa phương? Cố Phán không có tiếp tục hỏi tiếp, hắn đã theo đối phương hiện ra sắc mặt biết đáp án, mà là vì chống rông âm thanh nói, nơi này là ác mộng không gian, ngươi rất không may, vậy nhưng cùng lúc nhưng lại rất may mắn, đã trở thành ác mộng không gian người được tuyển chọn, sắp mở ra một đoạn tràn ngập tuyệt vọng, lại ẩn hàm hy vọng lữ trình. Của ta những kia bạn đời, toàn bộ cũng chết tại tới đây trên đường, đây hết thảy, có phải hay không là ngươi tác phẩm? Ngươi những kia bạn đời, này ăn thua gì đến chuyện của ta? Cố Phán khẽ nhíu mày, hay là vì cơ giới chống rông giọng nói nói, ta chỉ là ác mộng không gian chi người giữ cửa, chỉ phụ trách đưa tới đến trước cửa sinh linh. Về phần những kia chết ở nửa đường bên trên, cũng không tại ta trong vòng phạm vi quản hạt. Cho nên nói, 9527, ngươi đã làm xong bước vào ác ngộng không gian chuẩn bị sao? Người trẻ tuổi chậm rãi cởi xuống phía sau chói chặt đại đao, lại đem nằm ngang ở trước người, nét môi lộ ra tinh mịn răng nanh răng nhọn, thú vị, ngươi mới vừa nói 9527, là đang cứ gọi ta sao? Cố Phán khẽ gật đầu, ngươi chính là ác ngộng không gian lựa chọn chúng thứ 9527 hào thí luyện giả. Nếu như ta thật là thứ 9,527 hào thí luyện giả, nói như vậy, tại trước ta mặt đã có 9526 tên cái gọi là thí luyện giả. Không sai, 9527 Cố Phán lại lần nữa dựa vào hồi thành ghế, nhàn nhạt nói, chẳng qua ngươi cùng phía trước những người kia có chút khác biệt, thân làm 9527 cái này đặc thù số lượng danh hiệu người thừa kế, ngươi có thể hưởng thụ ta một chút yêu thích, tỉ như nói, ta có thể kể ngươi nghe vừa mới nhập môn 9 số 526 thí luyện giả tên. Người trẻ tuổi nheo mắt lại, thân thể từng chút một kéo căng, giống như sắp văng ra bộ phát cơ lò xo. Ồ, bạn đời chết rồi kỳ thực sao cũng được, ta hoàn toàn có thể lại đi bắt lên một nhóm. Bởi vì cái gọi là cũ thì không đi mới thì không tới, nhưng giống như ngươi thú vị ra hỏa, ta thật sự chính là lần đầu tiên gặp phải. Với lại, ta đích xác cũng rất muốn biết 9526 là ai, nếu là nó cũng vừa mới tới chỗ này lời nói không chừng còn đã từng cùng ta có chỗ gặp nhau. Cố Phán ung dung thản nói, thật là một cái tràn ngập tự tin cùng tò mò người trẻ tuổi a, 9526 vừa mới đến chỗ này lúc, đã tưởng tượng ngươi như vậy, đối ác mộng không gian tràn đầy ý, nhưng ở ta quan tâm bảo vệ cùng dốc lòng khuyên bảo, hắn hay là từ bỏ những kia không hợp thực tế suy nghĩ, thật vui vẻ bay vào cửa lớn. Vô cùng cao hứng đi tiếp thu ác mộng ban cho thí luyện. Tên của hắn gọi là Lưu Truyền Hịch. Bành soạn. Đây là cánh cửa đại đao nện ở mặt đất tiếng vang. Người trẻ tuổi phía sau không có dấu hiệu nào xuất hiện một cái đuôi thật dài, ba 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 đập trên mặt đất. Hắn nâng lên bị tinh mịn lần phiến bao trùm khuôn mặt, một cái phân nhánh mảnh lưỡi nhanh chóng phun ra nuốt vào, phát ra thanh âm tê tê. Người mới vừa nói cái tên đó là Lưu Truyền Hịch. A. Nhìn xem con hàng này giọng nói cùng nét mặt, lại còn cùng Lưu Truyền Hịch có thủ. Vậy thật đúng là một tin tức tốt. Cố Phán lập tức tâm tình thật tốt, ngay cả giọng nói cũng trở nên bình hòa rất nhiều, không sai, Lưu là Văn Đao Lưu, truyền là truyền hịch truyền, hịch truyền hịch hịch, hắn còn có tốt nghe tên hiệu, gọi là Thần Tích Thủ Lĩnh. Đối với tên này, nhìn xem phản ứng của ngươi, ngươi hẳn là nghe nói qua chứ? Cánh cửa này sau ác ngộng không gian, đến tột cùng là một loại tồn tại như thế nào cách thức, cùng loại với ta dạng này thí luyện giả, lại đặt đứng trước thế nào khiêu chiến? Cố Phán lúc này đã hoàn toàn đầu nhập vào mới nhân vật trong, một bên hồi tưởng đến nào đó trong chuyện xưa thiết lập, một bên vì trống rỗng không có gì âm thanh nói tiếp, tại trong tuyệt vọng gieo hạt hy vọng. Tại trong tuyệt cảnh lịch cảnh sinh trưởng, cho đến đạt tới khống chế không gian đại la tạo hóa chi cảnh, là cái này ác mộng không gian tồn tại mục đích cuối cùng nhất. Người trẻ tuổi như có điều suy nghĩ nói, dựa theo ngươi cách nói, này phiến sau cửa lớn ác mộng không gian tựa hồ là một kiện vượt qua lý giải khí cụ, tại vì tự thân bồi dưỡng chọn lựa chủ nhân. Cố Phán yếu ớt thở dài, ác mộng không gian không phải bình thường khí cụ, mà là giữa thiên địa chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chi thần khí. Trước đây bản thần khai thiên tích địa sau đó, là phân bảo nhai thượng nhất là lóe sáng viên kia ngôi sao, ác mộng không gian căm phẫn được rất nhiều thánh nhân đại năng ra tay cắt đoạn. Không ngờ rằng đã nhiều năm như vậy, giữa thiên địa sinh linh lại đã hoàn toàn quên đi tên của nó. Bản thân lại là vị kia, ta vì sao theo nghe nói qua danh hào của nó? Người trẻ tuổi nghe được trợn mắt há hốc mồm, đại đao trong tay theo bản năng mà trên mặt đất qua lại kéo lấy, phát ra ầm ầm tiếng vang. Cố Phán hơi cười một chút, tiếng nói tràn đầy kim loại cảm nhận, nghe tới giống như kim thiết va chạm, khẳng thương hữu lực, bản thân chính là giữa thiên địa tôn thứ nhất thần chi, có khai thiên tích địa đại thần thông, thiên địa vạn vật đều là nó con dân, trên người chảy xuôi bản dòng máu của thần. Người tuổi trẻ kia nửa tin nửa ngờ, lâm vào trầm tư. Một lát sau liền lại nghe được Cố Phán nói, là có con số hên danh xương 9 số 527, ta có thể lần nữa cho ngươi một cái thiện ý nhắc nhở. Thỉnh giảng. Người trẻ tuổi mặc dù làm ra một bộ không tin, không thèm để ý nét mặt, nhưng theo trong giọng nói của hắn vẫn là để Cố Phán đã nhận ra có chút vội vàng. Bởi vậy Cố Phán lúc này đáp lại nói, ngươi phải nhớ cho kỹ, không gian trong tự thành một phương thiên địa, bởi vì cái gọi là thiên địa bất nhân, chúng sinh bình đẳng, sinh tử chi tranh, cường giả sinh tồn. Mỗi một vị bước vào ác mộng không gian thí luyện giả đều là những người thí luyện khác con mồi, giết chi có thể đạt được ác mộng sát lục giá trị, cuối cùng thí luyện kết thúc thời khắc, sát lục giá trị kẻ cao nhất chính là ác mộng không gian trưởng khống giả. Người trẻ tuổi chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, như vậy, cuối cùng thí luyện hoàn tất thời điểm, sát lục giá trị đệ nhị cao thí luyện giả lại sẽ đạt được cỡ nào ban thưởng. Cuối cùng thí luyện kết thúc, chỉ có khống chế không gian, xương hùng tiên địa hạng nhất, còn lại chỉ có người chết. Người trẻ tuổi im lặng, lại bắt đầu kéo lấy chôi này to lớn trường đao tại mặt đất hoạt động, phát ra rợn người ma sát tiếng vang. Ta không muốn đi vào này, phiến nhìn lên tới âm trầm quỷ dị cửa lớn, cũng không muốn đi đối mặt lưu truyền hịch khủng bố như vậy địch nhân. Hắn dừng lại một chút, đột nhiên lộ ra một tia nhe răng cười, nói thật, ta vậy không quan tâm ngươi có phải hay không đang gạt ta, bởi vì ta xưa nay sẽ không tin tưởng một người chết nói chuyện. Cố Phán không nhúc nhích chút nào, một mực bình tĩnh nhìn chăm chú hắn, ngươi nhất định phải bỏ cuộc 9527 cái này may mắn xưng hảo. Vâng. Trả lời hắn là đột nhiên rơi đập cánh cửa đại đao. Vâng. Lại là một tiếng vang thật lớn, mang theo đại đồng hỏa tinh, đem tối tăm mở mịt không gian trong chốc lát chiếu sáng. Cố Phán thu hồi xong nhận chiến phủ, lắc lắc vì kịch liệt va chạm hơi chút run lên cổ tay, chậm rãi trên ghế ngồi ngay ngắn. Ngoài mấy trượng, bị hắn gọi là 9527 người trẻ tuổi xóa đi giữa mũi miệng tràn ra xanh lét vết máu, nhìn về phía Cố Phán ánh mắt so trước đó càng thêm ra hơn mấy phần ngưng trọng cùng kiên kỵ. Nghĩ hắn hy dị từ linh trí sơ sinh đến nay, còn chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như vậy. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, còn có bẩm sinh nhục thân cường độ, lại mỗi một dạng cũng không sánh nổi ra hỏa kia. Hắn chiếm cứ lấy ra tốc phát lực, ở trên cao nhìn xuống ưu thế, một kích toàn lực lại bị đối phương hời hợt đưa tay hóa giải. Càng đả kích người là, tên kia từ đầu tới cuối đều không có theo cái ghế kia thượng đứng dậy. Tiểu này tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực bị nghiền ép cảm giác, thật sự nhường hắn khó mà tiếp nhận. Ngay cả cơn ác mộng này không gian người giữ cửa cũng đánh không lại, hắn lại dựa vào cái gì có thể đi tìm kiếm lưu truyền hịch, đưa hắn ra tăng tại trên người mình đủ loại khuất nhục đều hoàn trả. Tốc độ của ngươi cùng lực lượng cũng còn không sai, có thể xưng là song thuộc tính ưu điểm người, nhưng cũng chỉ thế thôi. Cố Phán chậm rãi chuyển động thân thể, áo giáp màu đen phát ra răng rắc âm thanh, màu đen mặt nạ lóe ra ánh sáng yếu ớt mang, rơi vào cách đó không xa hí dị trên thân. Tu hành nhất đạo, từ xưa đến nay chính là nghịch thiên mà đi, bởi vì cái gọi là thuận hành vi phạm, nghịch hành thành tiên, lại giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. 9527 à, ngươi câu nệ tại trước mắt cảnh giới không được tiến thêm, lại không biết địch nhân của ngươi đang tiến hành thế nào nỗ lực. Chương 240, bước vào 9527, ngươi vĩnh viễn không biết đối thủ của ngươi đang tiến hành thế nào liều mạng nỗ lực. Nói đến chỗ này, Cố Phán đột nhiên dừng lại, đổi phó qua loa giọng ôn hòa hỏi nói, ngươi nhưng có biết, làm lưu truyền hịch tại ác ngộng trong không gian lấy được càng giết nhiều hơn giết giá trị sau đó, lại đặt hướng không gian trao đổi thế nào quỷ dị lợi hại năng lực, nắm giữ sau lại sẽ đạt tới một cái dạng gì độ cao. Khí dị hô hấp đột nhiên thô trọng rất nhiều, hắn gắt gao tiếp cận Cố Phán bóng loáng như gương mặt nạ, một chút liền nhìn thấy phía trên chiếu dọi ra tấm kia hỗn hợp có phẫn nộ, không cam lòng, kinh sợ rất nhiều nét mặt vặn vẹo gương mặt. Này là chính hắn khuôn mặt kia. Ta thế nào biết ngươi có phải hay không đang gạt ta? Một lát sau, khí dị mở miệng lần nữa, giọng nói khàn khàn khô khốc đến dường như là biến thành người khác. Cố Phán đột nhiên phát ra to lớn nặng nề nụ cười âm thanh, sau một hồi mới im bặt mà dừng. Giờ này khắc này, tại trước người hắn lặng yên không một tiếng động hiện ra hai tâm chính đang thiêu đốt hừng hực quỷ diện, cùng tấm kia bóng loáng như gương mặt nạ chồng vào nhau, không phân khác biệt. Cùng lúc đó, lại có hai đoàn khó phân phức tạp tới cực điểm tỉ mỉ sợi tơ hiện hiện, tại quỷ diện hai bên lặng lặng nhóm lửa, trong chốc lát liền hấp dẫn hí dị tất cả ánh mắt. Hí dị nheo mắt lại, miệng lớn thở dốc, chỉ cảm thấy có một cỗ điên cuồng bạo ngược hỏa diễm cũng tại chính mình đáy lòng dấy lên, tà xung hữu đột, như muốn đem cả người hắn hóa thành tro. Hắn đột nhiên cảm giác chính mình suy nghĩ minh bạch rất nhiều trước kia luôn luôn không hiểu rõ sự việc, cái gì mới gọi là khoái ý ân cửu. Cái gì mới gọi là suy nghĩ thông suốt, này tất cả mọi thứ, phản phất đang hiện tại mới đột nhiên có một cái đáp án rõ ràng. Sau một khắc, giọng Cố Phán lại tại bên tai hắn vang lên, tự tự như truy, đánh tại trong lòng của hắn. Tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, sự thực chính là như thế, ác mộng không gian tự có hắn vận chuyển chi quy luật, không lấy ý chí của ngươi là rời đi, vậy không lấy ta tâm ý chí là rời đi, đây cũng là không gian tồn tại chi hiện thực khách quan quy luật, ngươi tin hay không, nó liền tại nơi đó. Khí dị cắn răng nói, ngươi mới vừa nói, ác mộng sát lục giá trị có thể trao đổi cái gì? Cố Phán triển khai hai tay, trong hư không vẽ lên cái thật lớn vòng tròn, này muốn nhìn ngươi muốn cái gì, tiên ma huyết mạch, công pháp đi tiên, thần binh lợi khí, cái gì cần có đều có. Chỉ cần ngươi thu hoạch sát lục giá trị đủ nhiều, thậm chí còn có thể nghịch chuyển sinh tử, đại biến người sống. Khí dị lạnh lùng nói, ta muốn giết lưu truyền lịch. Rất tốt. Cố Phán tiếng như chuông nhạc, dường như từ trên 9 tầng trời ung dung truyền đến, ác mộng không gian tồn tại mục đích cuối cùng nhất chính là tiến hóa, thí luyện giả tại lần lượt sinh tử giao nhau trong đột phá cực hạn, leo lên sinh mệnh tiến hóa thăng hoa chi thiên bậc thang, cho đến đạt tới mở ra ngũ giai khóa gen cảnh giới chí cao. Mặc dù 9527 là ác mộng khâm định con số hên, nhưng mà, ta không thể nói tiếp, không gian bí mật, không thể lại từ ta trong miệng tiết lộ. Nhìn đang thiêu đốt quỷ diện cùng chịu tượng dây đỏ ảnh hưởng dưới, lâm vào trầm tư người trẻ tuổi, Cố Phán nhẹ nhàng thở phào một cái, không quấy rầy đối phương, lại lần nữa về tới hoàng kim trên bảo tọa yên tĩnh chờ đợi. Hắn cho là mình có một không biết rốt cục là ưu điểm hay là khuyết điểm đặc điểm, đó chính là làm việc rất chuyên tâm, đây là cái trước thời không thân làm nhân viên nghiên cứu khoa học mang tới quen thuộc. Tỷ như nói, ở cái trước thời không phòng thí nghiệm, hắn đang chờ đợi thí nghiệm kết quả lúc, hết sức chuyên chú mở một ván trò chơi, tâm thần toàn bộ đắm chìm trong bờ đợi cùng chiến thuật đấu pháp tự hỏi trong, ngay cả mẹ nó dụng cụ thí nghiệm bốc cháy nổ tung cũng không chút nào biết được. Lại tỉ như vừa nãy, hắn chuyên tâm quá mức, nhập vai quá sâu, trực tiếp nhất thời khẩu trượt ném ra ngũ giai khóa gen thiết lập, này nếu giải thích, lại phải tốn nhiều rất nhiều miệng lưỡi, không phù hợp hắn vì chính mình quyết định nói ít nhất lời nói, xử lý nhiều nhất chuyện yêu cầu. Cũng may 9527 đã bị hắn thi pháp thêm lắc lư làm cho mất trí, hoàn toàn đắm chìm trong đối với ác mộng không gian trong suy tư, cũng không đối với hắn lôi thủng rất nhiều lý do thoái thác sinh ra càng sâu nghi vấn. Lại sau một lúc lâu, khí dị mở to mắt, nét mặt nhìn lên tới dường như bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng con ngươi chỗ sâu lại ẩn giấu đi thật sâu điên cuồng, lưu truyền hịch ngay tại ác mộng không gian trong. Lưu truyền hịch, số hiệu 9526, nửa canh giờ trước bước vào ác mộng không gian, hắn tự hồ bị thương, nhu cầu cấp bách ác mộng sát lục giá trị đến trao đổi thánh dược chữa thương chữa trị thân thể. Cố Phán trong lòng có chút bực bội, do dự có phải hay không một bữa đưa hắn đánh chết tính cầu. Người này lẽ nào là kẻ điếc thêm kẻ ngốc? Hắn vừa nãy rõ ràng đã nói rất rõ ràng, còn như vậy hỏi tới hỏi lui, thật sự cho rằng hắn đối với dị loại là được tính tình đến điện thoại phục vụ khách hàng trình độ sao? Hắn hít một hơi thật sâu, đem dần dần dâng lên bực bội hỏa diễm cưỡng chế đi, lấy lại bình tĩnh nói tiếp, 9527, ngươi còn có 3 cái hô hấp thời gian suy xét, đối với ác mộng không gian mời, rốt cục là tiến hay là không vào. Khí dị nắm chặt đại đao, đột nhiên nở nụ cười, nói tới nói lui, ta còn có lựa chọn sao? Hắn trực tiếp nhanh chân hướng phía cửa đồng lớn đi đến, ngay tại bước vào cái khe này trước đó, đột nhiên lại quay người hỏi một câu, Lưu Truyền Hịch có phải hay không thật sự liền tại bên trong? Hắn liền tại bên trong. Vậy liền đủ rồi. Khí dị trầm thấp thở dài, vừa xài bước qua đạo kia hỗn độn cùng hắc ám đường ranh giới. Cố Phán tập trung toàn bộ chú ý, nhìn khí dị bước vào trong môn, sau đó vì một loại hắn không cách nào quan sát được phương thức đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, nghi ngờ trong lòng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại trở nên càng thêm nồng đậm. Môn này bên trong, đến cùng là cái gì địa phương? Lại có đồ vật gì? Hắn muốn nói không hiếu kỳ đó là giả, nhưng vẫn là không có vào trong ý nghĩ. Mặc dù kinh qua một đoạn thời gian đau khổ nghiên cứu, hắn coi như là đối với môn nội tán giật ra tới hôi vụ có chút năng lực chống cự, thậm chí có thể đem chuyển hóa làm tự thân chân nguyên tăng thực lực lên. Nhưng mỗi lần tới gần cái khe này, đều có một loại không hiểu báo động lóe lên trong đầu, giống như đối mặt với có thể thôn vệ sinh mệnh cự thú miệng, chỉ cần tiến thêm một bước về phía trước rồi sẽ trượt vào bóng đêm vô tận tâm nguyên. Cố Phán vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở ngoài cửa hôi vụ cùng hắc ám chỗ giao giới, một bên hấp thu nghiên cứu sương ngủ, một bên chờ đợi vị kế tiếp khách nhân đến thăm. Hắn hoàn toàn là một loại ngoài lòng trong chặt tư thế, nhìn bề ngoài tê liệt trên ghế ngồi muốn ngủ thiếp đi quá khứ, nhưng chỉ cần có người xuất hiện, mặc kệ là trong môn hay là ngoài cửa, nên đón bọn hắn chắc chắn là vận sức chờ phát động một kích. Có chút vượt quá Cố Phán đoán trước là, lại chỉ qua thời gian rất ngắn, liền lại có tiếng bước chân dày đặc từ trong bóng tối truyền đến trước cửa. Cố Phán khẽ ngẩng đầu, hơi kinh ngạc địa nháy nháy mắt, bởi vì hắn phát hiện lần này đi vào là người, thuần chính người sống. Hơn nữa là một đống lớn người sống. Tất sư tỷ, Tào sư tỷ, nơi này có một cái cửa lớn, rất lớn môn đâu. Một nhóm 4 người đi tới gần, vậy mà đều là áo trắng đeo kiếm nữ tử, hơn nữa nhìn hình dạng cũng đều rất trẻ trung, nhiều nhất 20 tuổi, chính là sắc màu rực rỡ, phóng ngựa giang hồ khí phách phấn chấn thời điểm. Tại nhìn thấy kia phiến vượt qua tưởng tượng cửa đồng lớn sau đó, tất cả mọi người kinh ngạc đến sững sờ, sôi nổi dừng bước lại, ngửa đầu nhìn qua dường như không nhìn thấy bờ cửa lớn. Chương 241, kiếm phái đệ tử chương 241, kiếm phái đệ tử mấy cái lưng đeo trường kiếm nữ tử áo trắng đang liễu dịu nói gì đó. Cố Phán vậy không quấy rầy các nàng, an an tĩnh ngồi yên ở đó, mặc cho mấy người tập hợp một chỗ đại phát cảm khái. Hắn duy nhất hơi nghi hoặc một chút không hiểu địa phương ở chỗ, theo Khương gia trang viên chiếc giếng cổ kia tiếp theo, cần đi qua một cái không có phương hướng vậy không có ánh sáng hắc ám lưu trình, trong lúc đó càng có ngay cả hắn cùng Lưu Truyền Hịch cũng hơi kém lật thuyền màu xám sợi tơ công kích, mấy cái này cô nương trẻ tuổi nhìn lên tới thực lực bình thường, làm sao lại một đường vô kinh vô hiểm địa đến đây đâu. Trên người các nàng thậm chí cũng không có gì rõ ràng vết thương tồn tại, ngay cả kia một thân trắng hơn tuyết áo trắng, đều không có nhiễm phải quá nhiều vết bẩn. Này không bình thường, một chút cũng không bình thường. Mãi đến khi mười mấy hô hấp về sau, trong mấy người được xưng tất sư tỷ nữ tử mới đột nhiên che miệng lại, nghi ngờ không thôi phát hiện tại môn hạ lại còn ngồi một người, người khoác giữ tợn áo giáp màu đen người. Xin hỏi, nơi này, cuối cùng phát hiện hắn cái này người sống sờ sờ sao? Mấy vị này tính cảnh giác thật sự chính là kém á chào mừng đi vào ác mộng không gian. Cố Phán không để cho nàng nói tiếp, trực tiếp mở miệng vì hùng vị âm thanh đem người ngắt lời, nơi này tràn ngập tuyệt vọng, lại tại trong tuyệt vọng ẩn tàng hy vọng, nó có thể để các ngươi tiêu diệt sinh mệnh chi yếu ớt bất lực, lại có thể để các ngươi tại thời khắc sinh tử vô hạn mạnh lên, đột phá nhân thể chi cực hạn, đến lại tự tại chi tiên ma cảnh giới. Các ngươi đối bình thản như nước sinh hoạt cảm thấy chán ghét sao? Các ngươi khát vọng sinh mệnh tầng thứ thuế biến sao? Chào mừng đi vào ác ngộ không gian. Tất cả 4 vị thiếu nữ đều bị sợ ngây người, theo bản năng mà rút ra trường kiếm, nhưng lại sợ hãi rụt rè không dám lên trước. Mãi đến khi cuối cùng vẫn là do vị kia tất sư tỷ đứng ra nơm nớp lo sợ hỏi nói, chúng ta là Bạch Cống Sơn Tuyết Sơn kiếm phái đệ tử, xin hỏi các hạ là ai? Cố Phán cười nhạt một tiếng, tên ta Hắc Sơn Thần Quân, chính là ác ngộ không gian sứ giả, đồng thời gánh vác tiếp dẫn người bị tuyển chọn nhập môn trách nhiệm. Hắn nói đến đây dừng lại một chút, thu lại nụ cười yếu ớt thở dài nói, lần này bị chọn chúng người có chút kém a, không chỉ thực lực thấp, ngay cả can đảm độ lượng cũng nhỏ đến đáng thương, các ngươi bộ dáng này, lại làm sao có khả năng tại ác mộng ác liệt tán khốc sàng chọn đào thải trong sống sót mệnh đến. Lời vừa nói ra, mấy cái thiếu nữ áo trắng càng là hơn mồ hôi lạnh lâm ly, nhìn về phía Cố Phán ánh mắt dường như là đang xem một đầu mới vừa từ lòng đất thâm viên leo ra yêu ma, lá gan nhỏ nhất cái cô nương kia thậm chí đã bắt đầu toàn thân phát run, ngay cả đứng cũng không đứng làm. Tất sư tỷ gắt gao cầm chuôi kiếm, cắn môi dưới nói, vị này vị này thần quân, chúng ta chẳng qua là ở bên trong môn phái kết đối luyện kiếm, phát hiện trong phái một ngụm giếng cạn hướng ra phía ngoài toát ra khói đen, tiến đến điều tra lúc không cẩn thận rơi vào nơi đây, cũng không phải thần quân trong miệng người bị tuyển chọn.
A,
ở bên trong môn phái kết đối luyện kiếm, lại là nữ nhất đúng không? Cho nên bọn họ tu luyện, đến cùng có phải hay không bách hợp kiếm pháp? Cố Phán khẽ lắc đầu, đem có chút không tự chủ được dâng lên chết tiệt hồng nhà suy nghĩ đổi tới một bên, ngược lại tự hỏi thật sự đáng giá hắn đi chú ý vấn đề. Các nàng lại không phải từ Khương gia trang bên trong vườn đi tới nơi đây. Mắt hắn híp lại, đột nhiên cảm giác sự việc dường như không hề giống chính mình trước đó châu nghĩ như vậy, ngay cả mới vừa rồi bị hắn lừa gạt vào trong cửa hí dị, có thể cũng không phải là hắn chỗ đương nhiên cho rằng như thế, là truy tung lưu truyền hịch đi tới Khương gia, sau đó rơi vào đến trong giếng cổ. Cùng loại với Khương gia trang bên trong vườn giếng cổ, tại chỗ khác, chẳng lẽ còn có đồng dạng tồn tại? Cố Phán hơi suy nghĩ một chút, lúc này hỏi, các ngươi môn phái ở địa phương nào? Tất sư tỷ cung kính đáp nói, lấy lại tinh thần quân lời nói, vãn bối chỗ Tuyết Sơn kiếm phái, tại Đại Ngụy Tây Bắc địa giới, cùng Mạc Bắc Đại Thảo Nguyên chỗ giao giới. Mạc Bắc Thảo Nguyên, đó là du mục cốc dân tộc Lê phạm vi thế lực, cùng chỗ Đại Ngụy Trung Nguyên khu vực Khương gia trang biên cách xa nhau đâu chỉ mấy ngàn dặm, chẳng thể trách nghe các nàng nói chuyện giọng nói có chút kỳ quái, thì ra là thế. Cố Phán bấm tay nhẹ nhàng gõ nhìn Hoàng Kim chỗ ngồi lan can, nghi ngờ trong lòng chẳng những không có đạt được giải đáp, ngược lại càng biến đổi thêm nồng nặc lên. Mấy người này theo mấy ngàn dặm ngoại Mạc Bắc Thảo Nguyên mẹ giếng, kết quả lại đi tới Đại Ngụy Trung Nguyên khu vực, nghĩ như thế nào đều không phải là một kiện khoa học có thể được sự việc. Nhưng nó thật sự cứ như vậy đã xảy ra. Không đúng. Cố Phán gõ lan can động tác đột nhiên dừng lại, lại nghĩ tới một cái khác có thể tồn tại tình huống. Ai có thể xác định bọn hắn bây giờ sở tại địa phương chính là tại Khương gia trang viên lòng đất? Nếu như không phải, vậy trong này lại sẽ là địa phương nào? Một cái phụ thuộc vào phương này thiên địa tồn tại, nhưng lại hoàn toàn khác biệt dị không gian. Cố Phán càng nghĩ, chỉ cảm thấy một cái đầu có hai cái đại, trong lòng cô kia bị đè xuống đi bực bội hỏa diễm lại có bước lên dấu hiệu. Này mấy người phụ nhân, dáng người hình dạng nhìn lên tới cũng không tệ lắm dáng vẻ. Hắn bị xuân hương phấn độc bối rối đã lâu, luôn luôn không thể trừ tận gốc tiểu này từng tia từng sợi ảnh hưởng, nếu như vâng. Hai đoàn yếu ớt hồng viêm tự mình phán đáy mắt dâng lên, không kiêng nể gì cả rơi vào tất sư tỷ cùng ngoài ra ba thiếu nữ trên người, bốn phía nhiệt độ vậy bắt đầu nhanh chóng hướng lên dốc lên. Hô, hắn há miệng thở ra một ngụm nóng dực khí tức, mảng lớn dường như không thấy được trắng nhạt khí tức theo mặt nạ khe hở bên trong tuôn ra, lặng yên không một tiếng động dung nhập vào trung quanh trong bóng tối. Ừm. Tất sư tỷ đột nhiên kéo căng thân thể, trong miệng không tự chủ được tràn ra một sợi như có như không thăng nhẹ. Nàng cảm thấy mình rất nóng, từ trong tới ngoài nhiệt, thân thể cũng không biết vì sao trở nên mềm nhũn, ngay cả đứng cũng đứng không vững, chỉ nghĩ rút đi quần áo nằm xuống đất bên trên. Nàng cắn chặt răng ngà, móng tay hung hăng đâm rách lòng bàn tay, cố gắng làm dịu ngày càng u ám đầu, nhưng lại cũng không có tác dụng gì, thân thể loại đó cảm giác kỳ quái càng ngày càng mãnh liệt, rất nhanh liền đến làm cho không người nào có thể chịu được trình độ. Tất sư tỉ che miệng, đem tiếng thứ hai than nhẹ chặn lại trở về, đồng thời nếm đến bàn tay mình đau lòng khẩu chảy ra máu tươi, nhàn nhạt ngai ngái hương vị nhường nàng khôi phục chỉ chốc lát thanh minh, đột nhiên ngẩng đầu mong muốn đối đồng môn các sư muội lên tiếng cảnh báo. Nhưng khi nàng quay đầu nhìn lên, lại kinh hãi phát hiện sư muội của mình nón cũng tại miệng lớn thở hổn hển, như là như tượng gỗ ngơ ngác đứng không nhúc nhích. Nhập môn trễ nhất, thực lực yếu nhất tiểu sư muội đã mềm ngã trên mặt đất, chính ở chỗ này không dừng lại và mèo, trường kiếm trong tay cũng sớm đã không biết vứt xuống địa phương nào. Tinh hồng hỏa diễm cháy hừng hực, đem Cố Phán tính cả Hoàng Kim chỗ ngồi bao vây ở bên trong, tại trước hắn phương, là ngã xuống đất không dậy nổi Tuyết Sơn kiếm phái nữ đệ tử, ở sau lưng hắn thì là mở ra một cái khe, hướng ra phía ngoài tản ra nhàn nhạt sương mù cửa động lớn. Tinh hồng hỏa diễm cùng màu xám sương mù biên giới trong lúc đó, chỉ có không đến 3 thước khoảng cách, chỉ cần cả hai có bất kỳ một cái nào tiến thêm một bước về phía trước, liền sẽ lần nữa đại quy mô dây dưa và chạm tại một chỗ. Càng có một chút có thể biết dẫn phát một hồi kịch liệt nổ tung. Cố Phán đối với cái này dường như không phát giác gì, hắn còn đang ở bấm tay nhẹ nhàng đập chỗ ngồi lan can, mỗi một lần gõ cũng kéo theo nhìn Tuyết Sơn phái nữ đệ tử tim đập rộn lên, mãi đến khi cùng đánh tần suất hoàn toàn giống nhau. Trong chốc lát, như khóc như tố than nhẹ nối thành một mảnh, dẫn động tinh hồng hỏa diễm tiến một bước giãn ra lan tràn. Cố Phán đứng dậy theo trên ghế ngồi đứng lên, mấy cái thiếu nữ áo trắng liền bắt đầu thẳng tắp hướng hắn đi tới, các nàng hai gò má ửng hồng, trong hai mắt đồng thời chiếu rọi ra nhàn nhạt ngọn lửa màu đỏ. Hắn yên lặng đứng, mặt không biểu tình nhìn vài vị thiếu nữ áo trắng đi vào bên cạnh mình, một lát sau nhưng lại chậm rãi ngồi xuống, vây quanh thân thể tinh hồng hỏa diễm đột nhiên vừa thu lại, giống như từ trước đến giờ cũng chưa từng xuất hiện. Chương 242, Thiếp thân Lạc Vũ chương 242, Thiếp thân Lạc Vũ phù phù. Phù 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 phù. Thân thể mềm mại ngã xuống đất âm thanh liên tiếp vang lên, Cố Phán tả hữu hai chân bên cạnh riêng phần mình dựa vào hai cái thiếu nữ áo trắng, hai mắt chăm chú nhắm, giống như đã sớm ngủ say đã hôn mê. Cố Phán cũng không có đối với các nàng lại tập trung đi đâu sợ một tơ một hào ánh mắt, mà là ánh mắt yếu ớt nhìn về phía xa xa hắc ám. Nheo mắt lại lần nữa xa vào đến sâu nhất trầm tự hỏi trong. Về cửa đồng lớn trong phát ra màu xám hỗn độn sương mù, hắn vừa nãy dường như có một chút phát hiện mới, cực kỳ trọng yếu phát hiện, cho nên nhất định phải bắt lấy này đột nhiên thông suốt thời cơ tốt nhất, đi tìm điểm đột phá, đem nó chuyển hóa làm tự thân đủ khả năng nắm chắc khống chế thành quả nghiên cứu. Về phần dưới chân mấy cái này đã mê man, có thể mặc cho hắn buông tay làm áo trắng cô nương, nói thật hắn mới vừa rồi là hơi có như vậy tí xíu thèm thân thể của các nàng, nhưng mà, tại sắp đột phá quan trọng nghiên cứu trước mặt, tất cả đều là phù du. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, dù sao Tuyết Sơn kiếm phái đệ tử nữ đệ tử còn đang ở quỳ xuống đất ngủ say, mềm mềm hồ hồ thân thể nằm trên đùi của hắn, xúc cảm tương đối mỹ diệu. Nhưng Cố Phán chợt theo suy nghĩ sâu xa trong mở to mắt, hơi có vẻ mê man địa ngẩng đầu nhìn về phía cửa đồng lớn chính đối diện sâu trong bóng tối. Chỗ nào, lại một lần truyền đến nhẹ mảnh tiếng bước chân, đang từ từ hướng phía hắn tới gần. Không biết lần này, lại sẽ là chỗ kia thằng xui xẻo tiến vào trong giếng đâu. Hắn trên mặt hiện lên một tia tò mò ý cười, cũng không có đối sắp đến ra hỏa đầu nhập quá nhiều chú ý, mà là tiếp tục túi đầu tự hỏi về màu xám hỗn độn xương mù nghiên cứu sử dụng vấn đề. Rốt cuộc nơi này đã có thể được xem là của hắn sân nhà, thân làm ác mộng không gian mới nhậm chức người giữ cửa, hắn nhất định phải có thuộc về mình thận trọng cùng cao ngạo, như vậy mới có thể đem từng cái không cẩn thận rơi vào tới thằng xui xẻo trấn trụ, để bọn hắn thành thành thật thật dựa theo chính hắn ý chí làm việc. Mãi đến khi sau đó không lâu, lại một người từ trong bóng tối hiện ra thân hình. Nay lại đồng dạng là một cái nhìn lên tới tuổi quá trẻ nữ tử áo trắng. Chỉ là cùng Tuyết Sơn phái vài vị nữ đệ tử so ra, mới tới cái này càng thêm ra quang trắng hơn tuyết, ung dung hoa quý, dáng người tuyệt mỹ, cùng mấy cái kia ngây ngô tiểu nha đầu căn vốn là không cùng một đẳng cấp mỹ mạo tồn tại. Đây là núi tuyết các nàng kiếm phái trưởng bối phát hiện không ổn, vậy theo ở phía sau đuổi đi theo. Lại nói này Tuyết Sơn kiếm phái nữ nhân vẫn đúng là dường như là đồ cổ bình thường, càng ra đều vượt có giá trị a, với lại kia cái gì Tuyết Sơn thật đúng là cái linh khí hội tụ nơi, ra tới đều là mỹ nữ, thú vị vô cùng a, và khi nào có rảnh rỗi, hắn nhất định phải qua khứ bái một lần sơn môn, đứng cao nhìn xa, thật tốt thưởng thức đỉnh núi tuyết mỹ diệu cảnh sắc. Cố Phán cuối cùng từ suy tư nghiên cứu trong lấy lại tinh thần, nhìn nàng đi vào chỗ gần, bắt đầu thu lại suy nghĩ sau một khắc lời dạo đầu. Nữ tử áo trắng bên eo tùy tùy tiện tiện bác lấy một thanh trường đao, tại cách đó không xa dừng bước lại, đầu tiên là nhìn thấy kia phiến đứng vững cửa đồng lớn, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đôi môi đỏ hồng có hơi khép mở, tựa hồ tại tự lẩm bẩm nói thứ gì. Đúng lúc này, nàng lại khôi phục bình tĩnh, ánh mắt chậm rãi rời xuống, nhìn chăm chú mười mấy bước ngoại ngồi ngay ngắn bất động cái đó giữ tợn thân ảnh. Nữ tử áo trắng nhẹ nhàng gõ nhìn treo ở bên eo chuôi đao, đột nhiên lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, các hạ ngồi yên ở đây, có biết nơi này là địa phương nào? Cố Phán nghe nữ tử áo trắng thanh tuyền đá rơi loại thanh thúy thanh âm, trầm mặc một lát sau trầm thấp nói ra, bản tọa Hắc Sơn thần quân, ở đây chờ đợi người hữu duyên ngươi là người nào, từ nơi nào mà đến, lại muốn hướng nơi nào mà đi a? Hắn đã chậm rãi ngồi ngay ngắn, hai chân vậy lặng yên không một tiếng động theo Tuyết Sơn kiếm phái nữ đệ tử vờn quanh trong thoát ly, âm thầm bày ra dễ dàng nhất bạo khởi phát lực một cái tư thế. Nữ nhân này thật không đơn giản. Trong mắt hắn, mặc dù nàng cùng bốn Tuyết Sơn phái nữ đệ tử một dạng, đều là một bộ áo trắng, nhưng nếu như chân chính tương đối, bốn thiếu nữ này dường như là nằm sấp nằm tại người bên chân ngủ say tuyết trắng con mèo nhỏ, mà nàng lại là kia trong lúc vô tình bày ra một chút lười biếng tư thái bạch hổ. Hơn nữa là một sáng do tính chuyển động, liền sẽ bạo khởi đả thương người thật sự có cái. Đối mặt Cố Phán hỏi ý, nữ tử áo trắng sửa sang bên thai tản mát mái tóc, ung dung nở nụ cười. Thiếp thân họ Lạc tên Vũ, đại ngụy kinh thành nhân sĩ, hôm nay sau bữa ăn nguyên bản trong nhà hậu hoa viên thưởng thức tuyết thưởng trà, bởi vì thấy trong vườn giếng nước trọc sinh huy, tiến đến xem xét lúc chỉ cảm thấy hoa mắt, không cẩn thận liền xa vào đến một mảnh hắc ám tĩnh mịch trong, lại tại trong bóng tối gián tiếp hồi lâu, liền đi đến nơi đây. Các hạ thế nhưng nơi đây chủ nhân, nếu có thể báo cho biết làm sao rời khỏi, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Nha, nàng lại không phải Tuyết Sơn kiếm phái người. Họ Lạc tên Vũ, lưng đeo trường đao, đại ngụy kinh thành nhân sĩ. Mấy cái này hạn định điều kiện liền cùng một chỗ, muốn cho người không đoán ra thân phận của nàng cũng khó khăn. Tại trong hậu hoa viên thưởng thức tuyết thưởng trà, nàng nói rất đúng đại ngụy cung đình hậu hoa viên đi, chỗ nào cách Hương gia trang viên làm gì vậy còn có ngàn dặm khoảng cách, lại đồng dạng xuất hiện trong giếng tiên địa, với lại đem vị này Lạc hoàng phi trực tiếp dẫn tới cửa đồng lớn trước mặt. Như vậy, hắn liền xem như năng lực từ nơi này ra ngoài, vậy xác suất lớn sẽ không lại về đến Hương gia trong phủ đệ, thậm chí có khả năng trực tiếp xuất hiện tại đại ngụy hoàng cung trong, cùng kia ngụy triều hoàng đế giúp hậu cung tần phi đến một gặp mặt một lần. Cố Phán mặt không biểu tình, ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng đã trong phút chốc chuyển qua không biết bao nhiêu cái suy nghĩ. Đối mặt với đối diện Lạc Vũ Phong tới xem kỹ ánh mắt, hắn rất nhanh thu lại suy nghĩ, chậm rãi nói ra, nguyên lai lại là một vị vô ý rơi giếng người đáng thương, nơi đây tên là Hắc Phong Sơn vô đề động, từ xưa đến nay chính là đi vào dễ ra ngoài nạn, chứ đừng nói là tượng cô nương như vậy rơi xuống đến đây tình trạng. Ồ, nàng hơi chút kinh ngạc chớp chớp một đôi chân mày to, như có điều suy nghĩ nói, dựa theo Hắc Sơn quân lời nói, nơi này chính là cho phép vào không cho phép ra. Nếu ta cứng rắn muốn từ nơi này ra ngoài đâu? Cố Phán chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú đối diện cặp kia sáng như tinh thần con ngươi nói, chỉ cần ngươi có thể tìm tới đường đi ra ngoài, ta tuyệt đối sẽ không cản ngươi. Nói đến chỗ này, hắn yếu ớt thở dài, đem câu tiếp theo tự lẩm bẩm lưu tại yết hầu chỗ sâu. Không chỉ không có cản ngươi, còn có thể mặt dày mày dạn ôm ngươi đuổi, cùng ngươi cùng đi ra. Lạc Vũ gật đầu cảm ơn, chắp tay chậm rãi mà đi. Cho dù thân hám hắc ám không biết chi hoàn cảnh trong, nàng cũng không có hiện ra bất kỳ kinh hoàng nào thất thố nét mặt, ngược lại vẫn như cũng là một bộ điểm tĩnh lạnh nhạt bộ dáng, quan sát kỹ nhìn hết thảy xung quanh. Cuối cùng, nàng lại đặt ánh mắt rơi vào Cố Phán sau lưng kia phiến cửa đồng lớn phía trên. Hắc Sơn quân có biết môn này lai lịch? Phía sau cửa lại là nơi nào? Cố Phán bình tĩnh nói, cửa này tên là Ác Ngộng cánh cửa, phía sau cửa liên thông tên là Ác Ngộng không gian độc lập thiên địa. Nàng còn đang ở nhìn chăm chú cửa đồng lớn thượng phức tạp tới cực điểm hoa văn, nghe vậy trên mặt hiện lên vẻ khác lạ, nhưng lại thở thật dài một cái nói, như thế nào Ác Ngộng thiên địa? Nữ nhân này cùng nàng muội muội một dạng, thoại cũng thật nhiều. Cố Phán trong lòng hiện lên mấy cái suy nghĩ, hay là nghiêm trang nói, Ác Ngộng không gian, đó là tuyệt vọng nơi, cũng là hy vọng nơi. Đông đảo sinh linh trầm luân ở đây, cố gắng tại trong tuyệt vọng tìm kiếm kia một tia hy vọng, sứ tự thân có thể siêu thoát mà ra, độc lập giữa thiên địa. Lạc Vũ khẽ miệng toát ra một tia giống như có chút cổ quái mỉm cười, vậy bọn hắn tìm tới hy vọng sao? có người sau khi đi vào lại đi ra không? Cố Phán nhắm mắt lại, giọng nói vậy tại thời khắc này càng biến đổi thêm trầm thấp, thân ta là người bị tuyển chọn, đã tại nơi này ngồi chờ đợi 998 cái năm tháng, còn chưa bao giờ thấy qua có ai có thể tiến vào này phiến ác mộng cánh cửa về sau, sống thêm nhìn từ bên trong ra đây. Vâng! Tiếng nói của hắn mới vừa vặn rơi xuống, liền nghe được phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sau đó liền kéo kẹt làm cho người hàm răng nhi đau nhức tiếng ma sát. Đây là có người đang đánh mặt của hắn không? Hắn ra chiến đao đều đã ba cấp, lại còn có người dám như vậy ở trước mặt đánh hắn mặt. Cố Phán cố nén chính mình một đũa muốn hướng sau lưng vung lên bản năng phản ứng, theo trên chỗ ngồi đứng dậy, nghiêng đầu hướng về sau nhìn thoáng qua. Nương Hi Thất, thật là có người đang đánh mặt của hắn. Cách đó không xa kia phiến cửa đồng lớn, bị một đôi tay từ bên trong lại từ từ mở ra một đoạn ngắn khoảng cách. Đúng lúc này, một đầu xíu xiu trắng non đi chân trần theo một mảnh hắc ám hỗn độn trong bước ra đây, nhẹ nhàng giẫm nát cửa lớn cái này bên cạnh.